Chương 749, Cơ Tâm Giao Chấn Kinh. Chương 749, Cơ Tâm Giao Chấn Kinh. Phi Ưng Thành, trong phủ thành chủ không có những ngày qua nhộn nhịp, lộ ra yên lặng. Nguyên bản từng đội tuần sát hộ vệ biến mất không thấy gì nữa, liền nô tỳ nha hoàn đều đã mất đi bóng dáng, thay vào đó là từng cái mặt không thay đổi liệt vân tước tộc nhân. Trong gian phòng, Phương Mặc thân mang áo bào đen, ngồi tại chỗ trên ghế, tự rót tự uống, cử chỉ lười nhác. Đại nhân. Lúc này, một cái thân mang cẩm phục, mặt mũi tràn đầy e ngại lão giả run lập cập bước vào đại sảnh. Chính là tòa phụ đệ này chủ nhân, Ưng Trường Không. Phương Mặc như không có chuyện gì xảy ra mắt liếc Ưng Trường Không, không nói gì. Nhưng vẹn vẹn cái này một ánh mắt, liền để Ưng Trường Không sợ vỡ mật rung động, bình một tiếng, quỳ trên mặt đất, cơ thể run như run rẩy. So với trước mặt hắc bảo nhân thực lực, Ưng Trường Không càng là sợ hai hắn đáng sợ thủ đoạn. Tại trong xích luyện sơ bên trong, chính mình trơ mắt nhìn gần trăm tên thị vệ, trong khoảnh khắc hóa thành một chỗ xương khô. Cái này tàn nhẫn một màn, để cho Ưng Trường Không kinh hãi muốn chết. Hắn có thể làm, chính là chọn hết thảy thủ đoạn, tại cái này đáng sợ hắc bảo nhân trước mặt, sống sót. Chuyện gì? Phương Mặc phát ra âm thanh có chút khàn giọng. Đại nhân, ta nhìn trời sắp dần dần muộn, chuyến tới để cho đại nhân tiễn đưa mấy cái hầu hạ nha hoàn. Nói xong, Ưng Trường Không run rẩy cửa trước bên ngoài khoát khoát tay. Chỉ thấy năm cái dáng người cao gầy, khuôn mặt diễm lệ hồ tộc nữ tử thần sắc bức dứt bước vào gian phòng. Các nàng đứng thành một hàng, ánh mắt e ngại nhìn xem Phương Mặc, tuyệt đẹp quần áo phía dưới, thân thể mềm mại khẽ run. Có thể làm cho thành chủ đại nhân quỳ dưới đất tồn tại, hắn thân phận tôn quý, các nàng khó có thể tưởng tượng. Ưng Trường Không thận trọng quan sát đến Phương Mặc, tính toán nhìn ra thứ gì. Đáng tiếc, dưới mũ trùm một mảnh đen kịt, giống như không đáy chi uyên, để cho hắn có loại không hiểu khiếp đảm. Phương Mặc không đếm xỉa tới nhấp một miếng trong chén linh cửu, sau đó chậm rãi đem chén rượu gác lại tại trên mặt bàn. Trong mắt Ưng Trường Không ẩn ẩn toát ra vẻ chờ mong. Dù sao, hắn đây là thuần túy lấy lòng, coi như không thích, cũng không đến nỗi trách phạt chính mình. Nhưng nếu như trước mặt cường giả bí ẩn liền tốt một hơn này, cái kia sống tiếp tỷ lệ liền lớn hơn. Bởi vì sắc đẹp một chiêu này, đối với đại đa số người tới nói, đều lần nào cũng đúng. Ngay tại Ưng Trường Không vì mình thông minh tài trí đắc chí thời điểm, một màn kế tiếp lại làm cho đầu hắn ra tóc tê dại. Chỉ thấy năm tên hồ tộc nữ tử tất cả hai mắt trở lên, không bị khống chế há to mồm, đỏ tươi huyết khí phun ra ngoài, tất cả đều hợp ở trên bàn ly chén nhỏ bên trong. Mấy tức sau, năm cố khô đét thi thể rơi lả tả trên đất. Ưng Trường Không gắt gao nhìn chằm chằm thi thể trên đất, cắn chặt răng, kiệt lực khống chế lại trong lòng sợ hãi. Lan, Phương Mặc trong miệng khẽ nhả. Là đại nhân, ta. Cái này liền lăn, cái này liền lăn. Ưng Trường Không liền lăn một vòng hướng về ngoài phòng lao nhanh, chỉ sợ chậm một giây liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Phương Mặc cầm lấy ly chén nhỏ, nhẹ nhàng lay động, nhìn xem bên trong đung đưa mới mẻ niêm chú huyết dịch, lẩm bẩm, bản tọa theo đuổi chính là vô thượng chi đạo, chỉ là nhục dục tiểu đạo mà thôi. Nói xong, Phương Mặc đem trong chén huyết dịch uống một hơi cạn sạch. Huyết dịch vào cổ họng, giống như nhấm nháp tuyệt thế rượu ngon đồng dạng, Phương Mặc trên mặt toát ra tí tí say mê hiểu ra chi sắc. Đột nhiên, thanh âm viên náo vang lên, một đạo thân ảnh hiểu điệu từ dưới bàn chậm rãi lui ra. Vất Điểu Tuyết không để lại dấu vết nhẹ lau môi dưới sừng, sau đó sắc mặt ửng đỏ nhìn về phía Phương Mặc. Trong mắt nàng ái mộ đã nồng đậm đến không cách nào tan ra. Nguyên Vương cảnh ngũ trọng Phương Mặc bình tĩnh nhìn Vân Tiểu Tuyết, âm thanh vô hỉ vô bi. Vân Tiểu Tuyết cho là Phương Mặc bất mãn tốc độ tu luyện của nàng, trên mặt thoáng qua một vòng bối rối, chặn lại nói: "Chủ nhân, Tuyết Nhi sẽ càng thêm cố gắng tu hành, tranh thủ cố gắng đột phá nguyên quân cảnh. Ngươi lúc nào đột phá nguyên quân cảnh, bản tọa cũng không thèm để ý, bản tọa cần ngươi đi làm một sự kiện." Phương Mặc thản nhiên nói: "Xin chủ nhân phân phó." Vân Tiểu Tuyết hơi hơi cúi đầu, nghiêm mặt nói: "Ngươi dẫn dắt liệt vân tức nhất tộc, toàn lực vì bản tọa tìm kiếm ngũ hành thánh quả tin tức." "Ngũ hành thánh quả?" Vân Tiểu Tuyết lông mày nhẹ chau lại. Từ tên đến xem, đây cũng là một loại nào đó linh quả, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Phương Mặc đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một cái nhẫn chữ vật hạ xuống Vân Tiểu Tuyết trước mặt. Trong này có quan hệ với ngũ hành thánh quả tin tức, còn có một số tu hành tài nguyên cùng yêu tinh, nhớ lấy, không cần gây nên người khác chú ý. Tuyết Nhi biết rõ. Vân Tiểu Tuyết cẩn thận từng ly từng tí đem nhẫn chữ vật thu bảo, khôn khéo gật gật đầu. "Đi xuống đi." "Là, chủ nhân." Nhìn xem Vân Tiểu Tuyết thân ảnh rời đi, Phương Mặc ánh mắt thâm thúy. Hắn vốn định đem liệt vân tức nhất tộc bồi dưỡng lên, dùng kiềm chế hấp dẫn hoàng tộc cùng mấy lớn vương tộc lực chú ý, thuận tiện chính mình làm việc. Nhưng mà, đang hấp thu kim chi thánh quả sau đó, hắn cải biến chủ ý không có cái gì so thu thập ngũ hành thánh quả càng trọng yếu hơn. Vẹn vẹn hấp thu hai cái ngũ hành thánh quả, liền để thân thể của hắn xuất hiện một loại nào đó thay đổi không tưởng tượng nổi, hoặc giả thuyết là chỗ tốt. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí thiên địa nguyên khí di động, cây cối lớn lên. Tất cả những điều này đều để hắn cuồng hỉ. Hắn cảm giác chính mình tu hành, tựa hồ đi lên một đầu con đường khác. Đầu này con đường tu hành sẽ lệnh vô số người vì đó run rẩy. Hơn nữa, hắn còn có loại dự cảm mãnh liệt, khi ngũ hành thánh quả toàn bộ luyện hóa một khắc này, hắn sẽ nên đón long trời lỡ đất thủy biến. Nghĩ tới đây, Phương Mặc nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem chính mình hơi có vẻ tâm tình kích động chậm rãi ép xuống. Là lúc này rồi Phương Mặc hít mắt, tâm niệm vừa động, giải trừ đối với huyết ngục che đậy. Ngươi đến tuột cùng có cái gì đang gạt bản đế? Vừa mới giải trừ hạn chế, cơ tâm giao tràn ngập tức giận tiếng chất vấn liền tại Phương Mặc bên tai vang lên. Bản tọa tại sao phải nói cho ngươi biết? Phương Mặc thản nhiên nói. Ngươi cơ tâm giao chán nản. Ngươi phải rõ ràng, giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, nếu như không phải ngươi tình huống đặc thù, ngươi cảm thấy bản tọa sẽ để cho ngươi sống nhờ tại thể nội sao? Phương Mặc khuấy động lấy trước mặt chén trà, hời hợt nói. Cơ tâm giao trầm mặc. Đột nhiên, nàng giống như là phát giác cái gì, kinh nghi nói, không đúng, ngươi bây giờ cho bản đế cảm giác rất là cổ quái a. Cổ quái ở nơi nào? Nói không ra. Bản đế bây giờ tựa hồ có chút nhìn không thấu được ngươi. Cơ Tâm Giao âm thanh càng nghi hoặc, mà trong lòng của nàng bây giờ thì nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng không đơn thuần là nhìn không thấu bây giờ Phương Mặc, càng làm cho nàng khó mà tiếp thu chính là bây giờ Phương Mặc vậy mà mơ hồ cho nàng một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Phải biết nàng thế nhưng là nguyên đế cảnh a, chỉ là một cái nguyên quân cảnh cựu trọng tu sĩ, vậy mà để cho nàng cảm nhận được thâm bất khả chắc, đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm, không thể tưởng tượng nổi. Hai năm này ở giữa trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, Cơ Tâm Giao trong lòng tràn đầy sâu đậm hiếu kỳ cũng không hiểu. Phương Mặc không có giảng giải cái gì, không nhìn Cơ Tâm Giao nghi hoặc, mở miệng nói, ngươi đối với nghịch thú cũng không lạ lẫm à? A, ngươi vẫn còn biết nghịch thú? Trả lời bản tọa. Ừ, bản đế thân là khi xưa yêu hoàng, đối với cấm kỵ thú như thế nào lạ lẫm? Cơ Tâm Giao lạnh rên một tiếng, tựa hồ đối với Phương Mặc ngữ khí rất là bất mãn. Trái lại Phương Mặc không chỉ có không để ý chút nào Cơ Tâm Giao bất mãn, ngược lại trong đôi mắt thoáng qua một vòng kích động. Vậy ngươi có biết huyết cực phệ thiên mãng tổ địa ở nơi nào? Chương 750, nghịch thú chi bí. Chương 750, nghịch thú chi bí. Huyết cực phệ thiên mãng tổ địa. Ngươi tại sao đột nhiên hỏi cái này? Cơ Tâm Giao càng kinh ngạc. Không có quan hệ gì với ngươi. Phương Mặc tiếp tục không nhìn Cơ Tâm Giao nghi hoặc. Ngươi trả lời trước bản đế vấn đề, bằng không bản đế cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Cơ Tâm Giao cũng một hồi hòa lớn. Phương Mặc trầm mặc phía dưới, sau đó chậm rãi nói, bản tọa yêu sủng thụ thương ngủ say, yêu cầu đi nó tổ địa chữa thương. A, thì ra như. Vân vân. Cơ Tâm Giao lời còn chưa nói hết, đột nhiên ý thức được cái gì, kinh quát một tiếng. Ngươi nói, ngươi yêu sủng yêu cầu đi tổ địa chữa thương. Ha ha, ngươi đừng nói cho bản đế, ngươi yêu sủng là huyết cực phệ thiên mãng. Không tệ, bản tọa yêu sủng chính là huyết cực phệ thiên mãng. Phương Mặc thản nhiên gật đầu. Không có khả năng. Cơ Tâm Giao thốt ra, chém đinh chặt sắt. Ngươi yêu sủng tuyệt không có khả năng là huyết cực phệ thiên mãng. Nghe Cơ Tâm Giao ngữ khí chắc chắn như thế, Phương Mặc nhíu mày. Vì cái gì? Cơ Tâm Giao hơi trầm mặc, tựa hồ là đang điều chỉnh cảm xúc, lập tức chậm rãi nói, yêu vực từ xưa đến nay, trung bảy đại nghịch thú. Ngoại trừ huyết cực phệ thiên mãng, còn có u minh thiên tằm, nuốt thiên ma lang, chín đầu minh vượng, tử tinh bị mông, phần thiên quạ cùng hôn thiên thần uy. Phương Mặc con người ngưng lại. Hán tử tiểu huyết trên thân, có thể nhìn ra cái gọi là cấm kỵ thú đáng sợ, lại không nghĩ rằng cường đại như vậy yêu thú vẫn còn có 6 cái. Bất quá, bây giờ cái này 7 đại nghịch thú cũng còn thừa lác đác, chín đầu minh vượng sớm đã vất lạc, nuốt thiên ma lang nhất tộc cùng huyết cực phệ thiên mãng nhất tộc cũng tại trăm vạn năm trước diệt tuyệt. Cơ Tâm Giao dừng một chút. Nghe nói, huyết cực phệ thiên mãng nhất tộc là bởi vì làm tức giận thiên đạo, bị thiên đạo hạ xuống cửu thiên kiếp lôi gạt bỏ. Nghe vậy, Phương Mặc ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Trong đầu của hắn lại nổi lên trước đây tiểu huyết xuất thế thời điểm, đạo kia thôn thiên hình bóng, khí thôn đầy trời kiếp lôi, đối cứng thiên đạo ý chí, đó là bực nào bá đạo kinh thế. Sau đó thì sao? Chỉ bằng cái này, ngươi liền kết luận thế gian lại không huyết cực phệ thiên mãng sao? Phương Mặc chậm rãi mở miệng. Cơ Tâm Giao không có trả lời Phương Mặc vấn đề, mà là mở miệng hỏi ngược một câu. Ngươi có biết, yêu vực có một hung địa, tên là Khóa Yêu Điên? Thời có nghe thấy? Phương Mặc điểm gật đầu. Hắn nhớ kỹ, yêu cấm chi nhãn chính là trước đây Ngự Long Tôn giả từ Khóa Yêu Điên mang ra. Vậy ngươi có biết nó vì cái gì tên là Khóa Yêu Điên sao? Vì cái gì? Bởi vì nó khóa chính là cái này bảy đại cấm kỵ thú. Phương Mặc trong lòng chấn động mạnh mẽ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cường hãn nghịch thiên bảy đại cấm kỵ thú như thế nào bị tỏa ở? Là bị các ngươi yêu tộc trấn áp. Hắn hỏi nghi ngờ trong lòng. Không, cũng không phải là ta yêu tộc làm. Cơ Tâm Giao mở miệng phủ nhận. Nghe nói trước đây cực kỳ lâu, Khóa Yêu Điên khi đó còn không gọi Khóa Yêu Điên, mà tên Vạn Yêu Điên. Vạn Yêu Điên bao la vô ngần, uyên nội sinh sống sót vô số yêu thú, bao quát bảy đại nghịch thú. Đúng lúc gặp yêu tộc quật khởi, đối với yêu thú bảy ra thanh trừ, mà Vạn Yêu Điên càng là yêu tộc hàng đầu mục tiêu. Bởi vì bảy đại nghịch thú tồn tại, yêu tộc không cách nào công phá Vạn Yêu Điên, ngược lại tổn thất nặng nề. Đúng lúc này, xuất hiện một vị cường giả bí ẩn, phất tay liền đem bảy đại nghịch thú trấn áp, phong cấm Vạn Yêu Điên. Phất tay trấn áp bảy đại nghịch thú. Phương Mặc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ân, rất nhiều người ngờ tới, vị kia cường giả bí ẩn hẳn là đến từ Trung Châu vực nguyên thánh cảnh cường giả, cũng có người ngờ tới, người kia chính là yêu tổ. Yêu tổ? Ân, bất quá bản đế càng có khuynh hướng cái sau. Bởi vì bây giờ Khóa Yêu Điên càng giống một cái yêu tộc lịch luyện tràng, bên trong yêu thú không cách nào rời đi, mà yêu tộc lại có thể tiến vào bên trong, săn giết yêu thú. Ngoại trừ yêu tổ cùng 4 vị đã vẫn lạc nguyên tổ, còn lại mấy vị nguyên tổ là? Còn lại 7 vị nguyên tổ, theo thứ tự là Mộc tổ, Hỏa tổ, Kiếm tổ, Lôi tổ, Phật tổ, Bình tổ cùng Diễn tổ. Bất quá, nguyên tổ cảnh đối với ngươi, không, đối với chúng ta mà nói, đều quá mức xa không thể chạm, ngươi không cần cân nhắc quá nhiều, bảo trì tâm cảnh. Phương Mặc không có lên tiếng, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Bây giờ, ngươi rõ chưa? Coi như huyết cực phệ thiên mãng nhất tộc không có bị thiên đạo gạt bỏ, cũng căn bản không cách nào rời đi Khóa Yêu Điên, như thế nào lại trở thành ngươi yêu sủng? Cơ Tâm Giao thản nhiên nói. Phương Mặc chân mày nhíu sâu hơn, trong lòng đối với tiểu huyết thân phận vậy mà cũng dâng lên một tia dao động. Tiểu huyết là huyết cực phệ thiên mãng, đây là ưu quang thánh thần nói cho hắn biết. Mà trong khoảng thời gian này, tại cùng Cơ Tâm Giao trong lúc nói chuyện với nhau, Phương Mặc phát hiện phía trước ưu quang thánh thần đối với chính mình có nhiều lừa gạt, dẫn đến bây giờ ưu quang thánh thần tại Phương Mặc trong lòng có độ tin cậy ngã vào đáy cốc. Chẳng lẽ ưu quang thánh thần tên kia tại tiểu huyết về mặt thân phận lại lừa gạt chính mình? vẫn là nói huyết cực phệ tiên mãng tổ địa có cái gì lệnh đú quang thánh thần mơ ước đồ vật, cho nên lừa gạt chính mình đi tới. Nghĩ tới đây, Phương Mặc sắc mặt chìm xuống dưới. Hắn cũng không nguyện bị người xem như đồ ngốc một dạng lợi dụng. Chợt, Phương Mặc lớn tay áo vung lên, một đầu dài ba trượng tinh hồng mãng thân thể đột nhiên xuất hiện trong phòng. Kèm theo tinh hồng mãng thân thể xuất hiện, một cô đáng sợ là huyết khí hơi thở tràn ngập cả phòng, huyết vụ dày đặc. Toàn thân như máu, không có một chút màu tạp, từng mảnh lớn chừng bàn tay huyết sắc lân phiến, chặt chẽ khảm nạm cùng một chỗ. Mãng cong hai bên, phân biệt dán vào lấy một cái nửa trong suốt huyết sắc cánh chim, chỉnh thể giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Này, đây là Cơ Tâm Giao âm thanh khẽ run, giống như nhìn thấy cái gì đồ vật không tưởng tượng nổi. Là cái gì? Phương Mặc trầm giọng nói. Cơ Tâm Giao hít thể thật sâu thở ra một hơi, chậm rãi nói, ngươi là tại Thiên Bắc vực gặp phải nó. Thiên Bắc vực, Thù Lung chi địa. Thiên Bắc vực. Cái này sao có thể? Cơ Tâm Giao tự lẩm bẩm. Nó đến cùng phải hay không huyết cực phệ thiên mãng? Phương Mặc nhíu mày. Đây đúng là huyết cực phệ thiên mãng. Cơ Tâm Giao gần từng chữ. Nhận được xác nhận, Phương Mặc lông mày dần dần giãn ra. Xem ra, U Quang Thánh Thần tên kia tại tiểu huyết trong chuyện, không có lừa gạt mình. Thế gian này làm sao có thể còn có huyết cực phệ thiên mãng tồn tại, nó như thế nào lại rời đi khóa yêu duyên, xuất hiện tại Thiên Bắc vực hơn nữa, còn cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước? Cơ Tâm Giao giống như là đang hỏi thăm Phương Mặc, lại giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, trong giọng nói thậm chí mang theo không che giấu chút nào ghen tị. Huyết cực phệ thiên mãng, đây chính là hung danh hiển hách cấm kỵ thú. Từ xưa đến nay, ngoại trừ nguyên tổ, chưa từng nghe nói có người có thể hàng phục cấm kỵ thú, chớ nói chi là cùng người ký kết chủ phó khế ước. Phương Mặc lúc này cũng rơi vào trầm tư. Dựa theo Cơ Tâm Giao nói tới, những thứ này cấm kỵ thú hẳn là đều không thể rời đi khóa yêu duyên. Thế nhưng là vì cái gì tiểu huyết sẽ xuất hiện tại Thiên Bắc vực Tù Lung chi địa? Phương Mặc cũng không hiểu. Trước đây hắn là tại Vạn Thi Tông thi thú trong cốc phát hiện tiểu huyết. Khi đó tiểu huyết còn chưa phu hóa, thủ hộ nó chính là một đầu thi lâm mãng, nho nhỏ nguyên giả cảnh thi thú. Vạn hóa huyết điện, huyết cực phệ thiên mãng, hết thảy đều là trùng hợp sao? Chính mình thực sự là trong truyền thuyết tiên tuyển chi tử, đại khí vận gia thân. Phương Mặc đôi mắt hơi hơi lấp lóe, tựa như một đoàn tan không ra màu mực, càng thâm thúy. Cơ duyên của ngươi quá lớn, liền bản đế đều sinh ra mấy phần lòng ghen tị nửa ngày. Cơ Tâm Giao phát ra một tiếng sâu đậm cảm thán. Phải không? Vậy bản tọa thật đúng là vinh hạnh. Phương Mặc thản nhiên nói. Đầu này huyết cực phệ thiên mãng đã không có linh hồn ý thức, thân thể vẫn còn bảo lưu lấy đậm đà như vậy sinh cơ. Bản đế còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cổ quái tình huống. Cơ Tâm Giao thanh âm bên trong mang theo một chút kinh nghi. Có lẽ, đúng như ngươi lời nói, cần dẫn nó đi tới huyết cực phệ thiên mãng tổ địa. Chương 751, biểu sát. Chương 751, biểu sát. Trước đây, Phương Mặc liều lĩnh xâm nhập yêu vực, cũng không phải bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, một lòng muốn đánh giết Bạch Lan. Càng nhiều, nhưng là bởi vì tiểu huyết. Cái kia từ hắn không quan trọng lúc, liền một mực đi theo ở bên cạnh mình yêu sủng. Từ Vạn Thi Tông đến toàn bộ Tù Lung chi địa, lại đến Thiên Bắc vực Tây Bộ. Cuối cùng, càng là lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá, bảo vệ hắn chu toàn, đem hắn từ trong bóng tối vô biên tỉnh lại. Mà lấy Phương Mặc cái kia lãnh khốc đến cực điểm tâm tính, cũng không nhịn được vì đó xúc động. Hơn nữa, U Quang Thánh Thần rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có cứu sống tiểu huyết, hắn mới có thể tại yêu vực không cô kỵ gì tùy ý sát lục. Một cái thốt vệ, một cái nuốt chửng, vô cùng hoàn mỹ sát lục tổ hợp, không phải sao? Thế là, khi biết huyết cực phệ thiên mãng tổ địa tại khóa yêu duyên sau, Phương Mặc liền không kịp chờ đợi rời đi Phi Ưng Thành. Cùng hắn cùng rời đi, còn có Ưng Trường Không. Sát trời màu da cam, dáng mây đầy trời. Vong thuyền, Phương Mặc thần sắc lười biếng nằm ở tinh xảo ghế ngọc phía trên, tắm ấm áp dương quang. Hắn giờ phút này không tiếp tục che lấp khuôn mặt, màu da cam dương quang vẩy vào hắn cái kia hơi có vẻ trên mặt tái nhợt, phát họa ra rõ ràng đường cong hình dáng. Không ai có thể nghĩ đến, cái này tuấn lãng trắng nõn, tựa như yếu đuối công tử một dạng dưới khuôn mặt, vậy mà lại cất giấu một cái khác phó so với ác ma còn muốn tàn nhẫn tà ác đáng sợ gương mặt. Một bên, Ưng Trường Không giống như lão bộc giống như hai tay còn ở trước người, cùng kính đứng hầu. Còn cần bao lâu đến? Phương Mặc nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng. Bẩm đại nhân, còn có 5 ngày đến Thiên Lang Thành, tiếp đó thông qua truyền tống trận, liền có thể đi tới Ca Khuyết Thành. Ưng Trường Không đội vàng trả lời. Ân. Phương Mặc khẽ gật đầu. Ca Khuyết Thành, khoảng cách khóa yêu điên gần nhất một tòa thành trì. Căn cứ Ưng Trường Không lời nói, Ca Khuyết Thành tại yêu vực thuộc về gần với yêu hoàng thành một trong tam đại thành trì. Trong thành gần 10 ước nhân khẩu, phồn hoa vô cùng, thành chủ càng là nguyên tôn cảnh vô thượng cường giả. Phương Mặc không tự chủ liếm liếm quẹ miệng. Có thể dung nạp 10 ước nhân khẩu siêu cấp cự thành, hắn chưa từng gặp qua. Liên Thiên Bắc vực Tây Bộ thành hoang lớn, nhân khẩu cũng bất quá miễn cưỡng gần ước. Thật đúng là làm cho người chờ mong á. Bên cạnh Ưng Trường Không nhìn xem Phương Mặc khoẹt miệng không hiểu câu lên độ cong, không khỏi thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu. Hắn không biết Phương Mặc lai lịch, cũng không biết cái sau đến tột cùng là nguyên quân cảnh mấy tầng cụ thể tu vi. Nhưng mà trước mặt cái này thanh niên nam tử lơ đãng một cái biểu lộ, một ánh mắt cũng có thể làm cho nội tâm của mình sinh ra một loại âm thầm sợ hãi. Đáng sợ như vậy người, thân là đứng đầu một thành Ưng Trường Không còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay tại Ưng Trường Không âm thầm suy nghĩ lúc, Phương Mặc chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía chân trời, ánh mắt lạnh lùng. Một giây sau, một đạo độn quang từ chân trời chạy nhanh đến, không đợi Ưng Trường Không phản ứng lại, một cái máu me khắp người nam tử rơi xuống ở trước mặt hai người. Nam tử toàn thân phát ra nguyên quân cảnh cửu trọng khí tức, sắc mặt trắng bệch, áo bào nhuốm máu, một cánh tay không cánh mà bay, miệng vết thương còn tại cốt cốt ứa máu. Cứu! Ta! Nam tử chật vật trên mặt đất trồi người lên, âm thanh khàn khàn, nhìn về phía Phương Mặc, ánh mắt của hai người trung lưu lộ ra đối sinh khát vọng. Ưng Trường Không ngơ ngác nhìn trước mặt vô cùng thê thảm nguyên quân cảnh cửu trọng nam tử, không biết làm sao. Phải biết, nguyên quân cảnh cửu trọng cường giả tại trong sự nhận thức của hắn đã là gần như tồn tại vô địch, mà ai có thể đem một cái nguyên quân cảnh cửu trọng cường giả bị thương thành dạng này? Hắn không dám tưởng tượng. Phương Mặc hơi hơi không người, không chỉ không có để ý tới trước mặt thê thảm nam tử, ngược lại ánh mắt vượt qua nam tử, nhiều hứng thú nhìn về phía chân trời. Siêu, siêu, siêu. Ngay sau đó, liền nhìn thấy ba đạo độn quang từ đằng xa lướt đến, trong chớp mắt liền ngăn ở phi thuyền phía trước. Đây là ba tên thấy không rõ dung mạo người áo bào trắng, trên thân trường bào không nhốn bụi trần, không có nửa điểm tạm sắc tô điểm. Chỉ có nơi ống tay áo tất cả thêu lên một đám mây đóa hình dáng đồ án. Ba người nguyên lực quanh thân phun trào, tất cả tản ra nguyên quân cảnh cửu trọng khí tức cường đại. Nhìn thấy ba tên người áo bào trắng xuất hiện, trên đất nam tử trên mặt lộ ra sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Cầm đầu người áo bào trắng mắt nhìn trên bong nam tử, lại nhìn một chút thần sắc lãnh đạm Vương Mặc, trong miệng khẽ mở: "Toàn bộ giết." Dứt lời, một bên người áo bào trắng không chần chờ chút nào, giơ tay lên bên trong trường kiếm, lập tức cách không chém xuống. Một đạo lăng lệ vô song kiếm khí vạch phá bầu trời, đem Vương Mặc trô phi thuyền bao phủ. Kiếm khí ngang dọc, cắt đứt hư không. Bong thuyền, tên nam tử kia đã nhận mệnh một dạng nhắm mắt lại, trên mặt ẩn ẩn toát ra một tia giải thoát chi ý, bên cạnh những trường không nhưng là toàn thân run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đâm đầu vào cực lớn kiếm khí, tựa hồ quên đi chống cự. Chỉ có Phương Mặc thần sắc như thường, ngay cả thân thể đều chưa từng rời ghế ngồi. Chỉ thấy hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ một chút chỗ ngồi. Đông. Nhỏ nhẹ tiếng đánh vang lên, rơi vào mọi người tại đây bên hai, nhưng lại là như vậy rõ ràng nhất hai. Chợt, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đạo kia kinh thiên kiếm khí như băng tuyết lặng yên tăng dã, vô thanh vô tức, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Ân. Một màn này, để cho ba tên người áo bào trắng ánh mắt ngưng lại, cùng nhau nhìn về phía Phương Mặc. Ngươi là người phương nào? Cầm đầu người áo bào trắng âm thanh trầm thấp, có thể dễ dàng như thế hóa giải vừa rồi đạo kiếm khí kia, rõ ràng trước mặt nam tử trẻ tuổi này cũng là một vị nguyên quân cảnh cửu trọng tu sĩ. Câu nói này, giống như hẳn là bản tọa tới hỏi a. Nói xong, Phương Mặc chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt mang ra tí tí nụ cười tà dị. Ba tên người áo bào trắng tiếp xúc đến cặp kia như con đêm một dạng con mắt màu đen sau, phảng phất cả phương thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Trong chớp nhoáng, ba người sắc mặt đại biến. Thân thể của bọn hắn vậy mà không động được, càng làm cho bọn hắn cảm thấy bất an là, huyết dịch trong cơ thể cũng bắt đầu không bị khống chế ra tốc di động, tim đập kịch liệt ra tốc, tựa hồ một giây sau liền sẽ nhảy ra lồng ngực. Ngươi đến tuột cùng là ai? Chúng ta chính là Thiên Thận lâu sở thuộc, ngươi muốn chết sao? Cầm đầu người áo bào trắng chăm chú nhìn Phương Mặc, thanh âm bên trong lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ chỉ ý Thiên Thận lâu. Chưa nghe nói qua. Phương Mặc nụ cười không giảm, nói khẽ. Hắn không có chú ý tới, sau lưng ưng trường không khi nghe đến Thiên Thận lâu ba chữ sau, hai mắt trợn lên, phảng phất giống như gặp quỷ, vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt. Hơn nữa, các ngươi là ai cũng đã không trọng yếu, ba tên, không đúng, bốn tên nguyên quân cảnh cựu trọng huyết thực. Chật chật, thật sự rất không tệ. Phương Mặc không đếm xỉa tới quét mắt trên đất tên kia cầu cứu nam tử, trên mặt cười tà càng đậm. Tê. Tên kia cầu cứu nam tử trái tim đột nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một loại cực kỳ dự cảm không tốt xông lên đầu. Hắn tựa hồ không nên leo lên chiếc này phi thuyền. Thật can đảm, mà ngay cả ta Thiên Thận lâu đều. Ôi. Cầm đầu người áo bào trắng lời còn chưa nói hết, một cỗ máu tươi liền từ cổ họng của hắn phun ra ngoài. Mà bên cạnh hắn hai tên người áo bào trắng bộ dáng càng là kinh khủng, huyết dịch xông phá ra của bọn hắn từ vô số trong lỗ chân lông phun ra. Trường bào màu trắng trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm thành tinh hồng chi sắc. Những cái kia rời khỏi thân thể huyết dịch, giống như trăm sông đổ về một biển giống như, trên không trung hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đầu huyết sắc dòng suối, hướng về Phương Mặc dũng mãnh lao tới. Phương Mặc mở bàn tay, huyết sắc dòng suối liên tục không ngừng không có vào hắn lòng bàn tay. Cảm thụ được quần quần huyết khí, Phương Mặc hơi hơi ngửa đầu, trên mặt lộ ra thỏa mãn vui vẻ chi sắc. Trái lại ba tên người áo bào trắng, vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, thân hình liền mắt trần có thể thấy héo rút tiếp. Một lát sau, chỉ còn lại có ba bộ bọc lấy huyết bào khô các thi cốt. Thiên địa câu tịch. Tương trưởng không cùng tên nam tử kia trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt bên trong tràn ngập hãi nhiên cùng không thể tin. Nhất là ương trưởng không, trong ánh mắt kinh hãi, tựa hồ còn mang theo sợ hãi thật sâu. Hắn ha ha mồm, vừa muốn hướng về phía Phương Mặc nói cái gì. Có ý tứ, lật tay ở giữa, liền có thể ngược sát ba tên cùng cảnh giới tu sĩ, thực lực thế này, có thể xưng yêu nghiệt. Chương 752, Chiến Nguyên Tôn chương 752, Chiến Nguyên Tôn một đạo như sấm rền một dạng âm thanh ở trong thiên địa vang lên. Phúc. Đáng sợ sóng âm khiến cho trên thuyền bay ương trường không cùng tên kia thụ thương nam tử song song phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Phương Mặc nụ cười trên mặt thu lại, chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy dưới tầng mây, một đạo khôi ngô cao ngất thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, mặc dù không có bất kỳ cái gì yêu khí phát ra, lại tựa như phương thiên địa này chúa tể, bệ nghệ chúng sinh. Không tốt, hắn là Nguyên Tôn cảnh tu sĩ. Bên hai, Cơ Tâm Dao âm thanh mang theo tí tí ngưng trọng. Nghe vậy, Phương Mặc không chỉ không có mảy may kinh hoàng, ngược lại trong mắt tinh quang chớp động, kích động. Người đang chờ cái gì, còn không mau trốn? Cơ Tâm Dao nhìn xem không núp nhích Phương Mặc, lo lắng thúc giục nói. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Mặc thực lực lại người tiên, cũng chung quy là nguyên quân cảnh, cùng nguyên tôn cảnh cường giả so sánh, căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Một khi nguyên tôn cảnh ra tay, Phương Mặc căn bản chính là kết cục chắc chắn phải chết. Phương Mặc giống như không nghe thấy, một giây sau, cả người hóa thành một tia huyết vụ tại chỗ biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã lăng đứng ở hư không, cùng đạo kia thân ảnh khôi ngô xa xa mà chỉ. Lúc này, Phương Mặc mới nhìn rõ người kia hình dạng. Làn da ngăm đen, mặt mũi quê mùa, hai mắt như trung đồng, sáng ngời có thần. Để cho người chú ý là, Tại người kia trên má phải, quán xuyên cả một đầu bắt mắt vết thương, giống như con rết đang trườn, dữ tợn đáng sợ. Người này vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách, giống như nguy nga cự sơn. Nho nhỏ nguyên quân cảnh, đối mặt bản tôn, vậy mà không sợ hãi chút nào chi tâm, không tệ, bản tôn đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Nam tử thô lỗ nhìn xem Phương Mặc, giống như trung đồng trong ánh mắt thần quang biến mất, tiếng như hồng trung. Ha ha, nguyên tôn cảnh sao? Phương Mặc liếm liếm quẹ miệng, con ngươi màu đen bên trong ẩn ẩn có ngọn lửa bốc lên. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Trong đầu, Cơ Tâm Giao tựa hồ phát giác Phương Mặc ý đồ, nghiêm nghị nói. Phương Mặc vẫn không có để ý tới Cơ Tâm Giao, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trước mặt nam tử thô lỗ. Ngươi tên là gì? Nam tử thô lỗ sắc mặt bình tĩnh, ngựa khí giống như đế hoàng giống như, cao cao tại thượng. Điều thập nhị. Phương Mặc thuận miệng mà ra. Điều thập nhị. Ngươi có muốn gia nhập vào ta Thiên Thật Lâu? Nam tử thô lỗ mở miệng lần nữa. Gia nhập vào Thiên Thật Lâu? Ta thế nhưng là vừa giết các ngươi ba tên nguyên quân cảnh cựu trọng thuộc hạ. Phương Mặc mang theo ngoạn vị nhìn xem nam tử thô lỗ. Ba tên phế vật mà thôi, chết cũng đã chết. Nam tử thô lỗ thản nhiên nói. Phương Mặc khó mà nhận ra hí mắt. Hắn cho dù đối với cái này cái gọi là Thiên Thật Lâu hoàn toàn không biết gì cả, nhưng có thể có được nguyên tôn cảnh cường giả, rõ ràng cũng không phải thế lực bình thường. Ta gia nhập vào Thiên Thật Lâu, cần làm cái gì? Phương Mặc mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, nam tử thô lỗ nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một tia trẻ con là dễ dạy biểu lộ, vết thương trên mặt ngấn lại có vẻ càng dữ tợn. Có thể gia nhập vào Thiên Thật Lâu là vinh hạnh của ngươi, ngươi cần làm chính là rộng mở tâm thần, để cho bản tôn tại trong thức hải của ngươi lưu lại một đạo ân ký. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Cự tuyệt, chết. Nam tử thô lỗ âm thanh mang theo lẫm nhiên chi ý. Phương Mặc bất vi sở động, mắt không chớp nhìn chằm chằm nam tử thô lỗ, nói: "Ngươi liền không sợ sau lưng ta thế lực?" Nghe vậy, nam tử thô lỗ khẽ giật mình, sau đó cuồng ngạo nở nụ cười: "Mặc kệ sau lưng ngươi có thế lực gì, cho dù là vương tộc, tại trước mặt ta Thiên Thật Lâu cũng không có bất cứ ý nghĩa gì." Phương Mặc đôi mắt híp lại. Hắn trong lòng bây giờ đối với cái này Thiên Thật Lâu càng hiếu kỳ, thậm chí ngay cả vương tộc đều không để vào mắt. "Tốt, đừng lãng phí bản tôn thời gian, nhanh chóng phóng khai tâm thần." Nam tử thô lỗ trong giọng nói lộ ra một tia không kiên nhẫn. "Ngượng ngùng, ta cự tuyệt." Phương Mặc mỉm cười, nói khẽ. Nam tử thô lỗ sầm mặt lại. "Đã ngươi một lòng tìm chết, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi." Vừa mới nói xong, một cỗ khí tức kinh khủng từ nam tử thô lỗ thể nội phát ra. Thiên địa chấn động, gió lốc tàn phá bừa bãi. Cuồn cuộn yêu khí giống như lũ ống giống như, trùng trùng điệp điệp, che đậy thương khung. Cơ thể của Phương Mặc trầm xuống, chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực buông xuống, tựa như núi cao đặt ở chính mình đầu bay. Cổ áp lực này tựa hồ cũng không phải chỉ một nguyên lực uy áp, mà là tụ tập một phương thiên địa sức mạnh, ngưng tụ ra huy hoàng thiên địa chi uy. Phương Mặc trong mắt hồng mang lóe lên, quanh thân huyết quang đại thịnh, cái kia cổ uy áp trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Như thế vẫn chưa đủ. Phương Mặc thần sắc như thường nhìn xem nam tử thô lỗ, khẽ lắc đầu. Bằng vào chỉ là nguyên quân cảnh tu vi, có thể nhẹ nhõm hóa giải bản tôn uy áp, ngươi quả nhiên rất yêu nghiệt. Nam tử thô lỗ không chỉ không có không vui, ngược lại nhìn về phía Phương Mặc trong ánh mắt càng thưởng thức. Bản tôn cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, sinh vẫn là chết. Thanh âm hùng hậu ở trong thiên địa vang dội, không gian chấn động. Không có ai có thể trưởng khống bản tọa sinh tử. Phương Mặc mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng, phản phất đổi một người. Không biết trời cao đất rộng, cũng được, bản tôn sẽ đưa ngươi đoạn đường. Dứt lời, đầy trời yêu khí bên trong, nam tử thô lỗ hướng về phía Phương Mặc xa xa một ngón tay. Phương Mặc lông mày nhíu một cái, cảm giác từ nơi sâu xa bị một cổ vô hình khí thế khóa chặt. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng trầm muộn tiếng sấm tại Phương Mặc đỉnh đầu vang lên. Phương Mặc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, hiện đầy đông nghịt mây đen. Ở đó vừa dày vừa nặng trong tầng mây, ánh chớp lấp lóe, tiếng sấm vang rền, dường như đang dựng dục vật gì đáng sợ, tản ra kinh khủng dị thường lôi uy. Phích lịch. Đột nhiên, một đầu cực lớn màu trắng lôi đình giống như từ cựu thiên chi thượng oanh kích xuống, đánh xuyên tầng tầng mây đen, cuốn lấy vô biên thiên lôi chi uy, trực tiếp thẳng hướng lấy Phương Mặc đỉnh đầu rơi xuống. Lôi uy hạo đãng, thiên địa chấn động. Xa xa nhìn lại, đạo này màu trắng lôi đình giống như thiên thần chi kiếm, đem trọn phiến thiên không từ giữa đó một phân thành hai. Đáng sợ lôi uy khiến cho trong phạm vi mấy vạn dặm tất cả phi cầm tẩu thú nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đây là thiên lôi chi uy, thiên địa chi uy. Đối mặt khủng bố như thế lôi đỉnh, Phương Mặc như mực con ngươi cũng hơi hơi có rút. Một giây sau, một cỗ ngập trời khát máu chi khí từ trong cơ thể hắn như núi lở giống như bắn ra, huyết khí cuồn cuộn, già vân thế nhật. Đầy trời sôi trào huyết vụ trung ương, Phương Mặc trong miệng khẽ nhả. Đi. Ầm ầm. Một đạo bị kim quang bao khỏa huyết sắc lôi đỉnh từ sâu trong huyết vụ từ dưới lên trên, trực kích thương cùng, giống như một đầu dữ tợn huyết long cuốn ngược mà lên. Vâng. Màu trắng lôi đỉnh cùng huyết sắc lôi đỉnh va chạm trong nháy mắt, một cỗ vô cùng cường đại sóng xung kích hiện hình tròn ở trong thiên địa hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Hư không vỡ nát, thiên địa xé rách. Phía dưới mặt đất, mấy chục tòa nguy nga đại sơn tại này cổ vô cùng cường đại sóng chấn động trước mặt, ầm vang nát bấy. Thật lâu, hết thảy bình tĩnh lại. Mây đen, lôi đỉnh, toàn bộ trừ khử vô tung, chỉ còn lại có đầy trời lăn lộn yêu khí cùng khát máu chi sắc. Còn có bầu trời xa xa phía dưới, cái kia bị một đoàn huyết vụ bao khỏa bình yên vô sự phi thuyền. Ngươi thế mà đỡ được? Nam tử thô lỗ còn chưa mở miệng, Phương Mặc trong đầu liền vang lên Cơ Tâm Giao khiếp sợ không gì sánh nổi âm thanh. Nàng biết thân là sát lục chi tử Phương Mặc Nghịch Thiên, lại không thông báo nghịch thiên như vậy. Nguyên quân cảnh ngăn lại nguyên tôn cảnh nhất kích. Đáng chết, nếu như không phải nàng tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Nguyên quân cảnh cùng nguyên tôn cảnh chênh lệch, không chỉ có riêng là nguyên lực mạnh yếu khác nhau, mà là đối với thiên địa nguyên lực trưởng khống hay không khác nhau. Từ xưa đến nay, nguyên tôn cảnh phía dưới, tất cả cảnh giới mặc dù cũng tồn tại rất lớn mạnh yếu chênh lệch, nhưng cũng không ít yêu nghiệt tiên kiêu có thể vượt một cái đại cảnh giới giết địch. Thế nhưng là, nhưng lại chưa bao giờ từng có thể vượt cấp cùng nguyên tôn cảnh chống đỡ được yêu nghiệt. Bởi vì nguyên tôn chi phía dưới, cũng chỉ là tại vận dụng tự thân nguyên lực, mà đạt tới nguyên tôn cảnh sau đó, đó chính là trưởng khống thiên địa nguyên lực. Giữa hai bên có bản chất khác nhau. Nhưng hôm nay, Phương Mặc vậy mà phá vỡ cái này một tuyên cổ bất biến định luật. Cái này có thể nào không để Cơ Tâm Giao chấn kinh, cho dù nàng là nguyên đế cảnh cường giả. Ngươi không phải nguyên quân cảnh. Bên trong hư không, nam tử thô lỗ không còn trước đây đạm nhiên, hai mắt nhìn chăm chú Phương Mặc, trong giọng nói mang theo một tia kinh nghi. Chương 753, lĩnh vực chương 753, lĩnh vực nói, Phương Mặc không có trả lời nam tử thô lỗ mà nói, mà là có chút không thú vị lắc đầu, nhẹ giọng thuyết, nếu như đây chính là nguyên tôn cảnh mà nói, vậy nhưng quá làm cho bản tọa thất vọng. Nghe nói như thế, nam tử thô lỗ phảng phất nhận lấy lớn lao vũ đục, sắc mặt tâm trầm, khoe miệng vỡ ra một đạo xâm nhiên độ cong. Tốt tốt tốt, thật lâu không có đụng phải cuồng vọng như vậy tiểu gia hỏa hôm nay, bản tôn liền thành phần ngươi. Nói xong, nam tử thô lỗ hai mắt mãnh liệt trợn, như trung đồng trong đôi mắt trong nháy mắt lôi mang đại thịnh. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, phong vân rung động. Chỉ một thoáng, Phương Mặc chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa nguyên khí tại cực tốc rút ra, liền ngay cả không khí trở nên cực kỳ mỏng manh. Thậm chí để Phương Mặc đều cảm nhận được từng tia ngạt thở. Phương Mặc trên khuôn mặt vẫn như cũ treo đạm mạc biểu lộ, trong con ngươi màu đen hiện lên một vòng kinh miệt. Đem thiên địa nguyên khí rút ra, loại thủ đoạn này đối với tu sĩ khác tới nói, xác thực vô giải. Không có thiên địa nguyên khí bổ sung, tu sĩ trong chiến đấu căn bản không kiên trì được bao lâu, tự thân nguyên lực liền sẽ lâm vào khô kiệt. Nhưng là, đây đối với Phương Mặc tới nói, lại không tạo thành mảy may uy hiếp. Thiên địa nguyên khí với hắn, vô dụng. Đúng lúc này, hai đạo lôi quang chói mắt từ nam tử thô lỗ trong đôi mắt bắn ra, tựa như tia chớp xẹt qua bầu trời. Đối mặt hai đạo hủy thiên diệt địa lôi đỉnh chi quang, Phương Mặc trong mắt huyết mang chợt hiện. Bành! Hai đạo lôi quang ầm vang phá toái, hóa thành điểm điểm lôi mang vẩy xuống thiên địa. Lôi quang tiêu tan chỗ, hai đầu giữ tận xúc tu màu máu điên cuồng bật mèo, tản ra không gì sánh được máu tanh khí tức. Nhìn xem hai đầu chưa quyết định xúc tu màu máu, Phương Mặc trong mắt toát ra vẻ hài lòng chi luyện hóa kim chi thánh quả về sau, như ước nguyện của hắn, những xúc tu màu máu này phía trên cũng bám vào vô kiên bất tồi duệ kim chi khí. Hiện tại xúc tu màu máu có thể công có thể thủ, khả nhu có thể cứng rắn, thu phóng tự nhiên, có thể so với thần khí. Nhìn thấy công kích của mình lần nữa bị nhẹ nhõm hóa giải, nam tử thô lô rốt cục lộ ra vẻ phẫn nộ. Bản tôn cũng phải nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lôi mang lấp lóe hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ, từng đạo thật nhỏ lôi văn tựa như giống mạng nện, hướng lấy cái chán kéo dài mà đi, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ chán. Đốt. Theo nam tử thô lỗ một ngụm chọc khí phun ra, từng đạo kinh thiên lôi quang từ trong con mắt của hắn bắn ra, như là quang vũ bình thường, phô thiên cái địa. Thấy vậy, Phương Mặc trong mắt càng màu đỏ tươi, áo bào cuồng vũ ở giữa, vô số dữ tận xúc tu từ nó sau lưng trong huyết vụ gào thét mà ra. Vành, vành, vành. Lôi quang diệu thế, máu nhuộm thương khung. Cả mảnh trời bị lôi quang, huyết vũ lấp đầy, giống như tận thế bình thường, dọa người tâm hồn. Trên đại địa, sơn hà phá thoái, vừa buồn một mảnh, nơi mắt nhìn đến, khắp nơi tràn ngập cháy đen, ăn mòn chi cảnh. Cái này sao có thể? Nam tử thô lô giờ phút này cũng vô pháp lại bảo trì nguyên tôn cảnh cao ngạo, hô nhỏ một tiếng. Liền xem như cùng cảnh giới nguyên tôn cương giả, đối mặt chính mình lôi đỉnh chi vũ, cũng cần toàn lực ứng đối. Một cái nho nhỏ nguyên quân cảnh, làm sao có thể nghịch thiên như vậy? Không, không đúng. Từ đầu đến cuối, gia hỏa này ngay cả nguyên tướng cũng không từng hiển lộ. Ngươi đến tột cùng là ai? Nam tử thô lô gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, thanh âm nghiêm nghị. Giờ phút này, hắn sớm đã thu hồi lòng kính thị. Thực lực cường đại như thế nguyên quân cảnh, hắn chưa từng nghe thấy. Theo bản năng, nam tử thô lỗ đem Phương Mặc đặt ở ngang nhau vị trí bên trên. Nếu như đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi, cái kia thật đáng tiếc, ngươi còn chưa có tư cách biết được bản tọa tên. Trong huyết vụ, Phương Mặc đứng chắp tay, thần sắc bên lễ. Ngươi tìm chết. Nam tử thô lỗ trong mắt hung quang đại thịnh, diện mục dữ tợn, một cỗ vô địch lôi uy từ nó trong thân thể ầm ầm xuất phát. Cùng lúc đó, một đoàn vô hình màu trắng quang ảnh từ nam tử thô lỗ dưới chân cực tốc lan tràn quyết tán. Một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên từ Phương Mặc trong lòng hiện hiện. Coi chừng lĩnh vực của hắn. Cơ Tâm Giao đột nhiên phát ra một tiếng lo lắng nhắc nhở. Phương Mặc khẽ giật mình, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo, thiên không, đại địa, đám mây hết thảy đều biến mất. Thay vào đó là vô tận lôi đỉnh. Hắn đứng tại một vùng biển mênh mông trong lôi hải, sóng biển chồng lên ở giữa, điện quang lập lòe, lôi hoa vang khắp nơi. Trong không khí khắp nơi tràn ngập đáng sợ lôi uy, từng đạo hồ quang điện không ngừng ở trong không gian lấp lóe, sáng tối giao thế. Cái này là huyễn cảnh. Phương Mặc nắm nhìn bốn phía, nhíu mày. Hắn cảm giác không đến nửa điểm thiên địa nguyên khí tồn tại, chỉ có mãnh liệt bàng bạc lôi đình khí tức. Liền ngay cả thần niệm của hắn cùng nguyên lực đều ẩn ẩn bị áp chế. Loại cảm giác này, giống như đã từng quen biết. Đây không phải huyễn cảnh, đây là lĩnh vực. Cơ Tâm Giao thanh âm có chút nặng nề. Lĩnh vực. Phương Mặc trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Lĩnh vực là nguyên tôn cảnh tu sĩ đặc hữu năng lực đặc thù, khống chế trong phạm vi nhất định trời địa nguyên khí để bản thân sử dụng. Tại trong lĩnh vực, nguyên tôn cảnh tu sĩ năng lực sẽ có được tăng lên trên diện rộng, đồng thời lĩnh vực cũng biết đối với địch nhân hình thành áp chế. Cơ Tâm Giao giải thích ngắn gọn mà nhanh chóng. Nghe được Cơ Tâm Giao mà nói, Phương Mặc hé mắt, như có điều suy nghĩ đánh giá trước mắt cảnh tượng, thần sắc cổ quái. Tăng phúc chính mình, suy yếu địch nhân. Cái này không phải liền là chính mình đã từng huyết vực a? Khác nhau khả năng ngay tại ở, cái gọi là lĩnh vực tương đương với huyết vực gia cường phiên bản. Nghĩ đến cái này, Phương Mặc thâm thúy mắt đen bên trong xen lẫn một tia khó hiểu phức tạp. Huyết vực là hắn từ nguyên linh cảnh liền có năng lực, mà lĩnh vực thì là nguyên tôn cảnh mới có thể nắm giữ cường đại năng lực. Vạn hóa máu điển đến tột cùng ẩn chứa bí mật gì? Loại công pháp này quả nhiên là nhân lực có khả năng sáng tạo a. Ngay tại Phương Mặc thất thần thời khắc, phía dưới lôi hải đột nhiên kịch liệt bốc lên, một loạt do vô số lôi điện ngưng tụ thành sóng biển chậm rãi dâng lên. Tại sóng biển kia chi đoan, một đạo toàn thân quanh quẩn lôi quang thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Chỉ là nguyên quân cảnh, có thể chết tại bản tôn lôi vực bên trong, ngươi đủ để kiêu ngạo. Sáng chói trong lôi quang, nam tử thô lỗ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Phương Mặc, giống như thần linh bình thường, tiếng như thiên lôi. Lôi vực dạng này mới có ý tứ. Cảm thụ được trung quanh càng cường thịnh lôi đình chi uy, Phương Mặc thân thể chấn động, một cỗ kinh khủng khát máu khí tức cầm vàng bộc phát, quét sạch toàn bộ lôi vực. Vô biên trong huyết vụ, một bức to lớn núi thây biển máu chi cảnh tại Phương Mặc sau lưng chậm rãi hiện hiện, tản ra khiến người ta run sợ khí tức hắc ám. Theo núi thây biển máu xuất hiện, Phương Mặc dưới chân vùng lôi hải kia tựa như đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bắt đầu dần dần phiếm hồng. Thật mạnh khát máu chi khí, nam tử thô lỗ con người hơi co lại. Trên người người này khát máu chi khí, vậy mà để hắn đều cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Phải biết đây chính là thân ở chính mình lôi vực A, Phương Mặc nghịch thiên thực lực để nam tử thô lỗ nội tâm sinh ra kiên kỵ. Nếu như không diệt trừ kẻ này, tuyệt đối hậu hoạn vô tận. Vừa nghĩ đến đây, nam tử thô lỗ trong mắt toát ra sát ý lạnh như băng, vết sẹo trên mặt cũng càng phát dữ tợn mấy phần. Chỉ gặp hắn vung tay lên, vô số đầu do lôi quang ngưng tụ lôi đỉnh xiển xích từ phía dưới trong lôi hải gào thét mà ra, giống như từng đầu tùy ý cuồn vũ lôi long, hướng phía Phương Mặc quấn quanh mà đi. Phương Mặc mâu quang ngưng tụ, áo bào phồng lên ở giữa, vô số xúc tu màu máu từ trong huyết hải bốc lên mà lên, giống như vạn long xuất huyên. Đôn đốt, đôn đốt. Xúc tu màu máu cùng lôi đỉnh xiển xích xung kích lẫn nhau, to lớn sóng chấn động khiến cho phía dưới lôi hải vén lên trăm trượng thủy triều, dung chuyển không ngừng. Nhưng rất nhanh, Phương Mặc liền đã nhận ra dị thường. Những lôi đỉnh này xiển xích cường đại, vượt ra khỏi dự đoán của hắn, từng đầu xúc tu màu máu bị chặn ngang đánh gãy, hóa thành huyết khí trừ khử ở thiên địa. Trong nháy mắt, liền có vài chục đầu lôi đỉnh xiển xích đánh út về phía Phương Mặc, trong không khí lưu lại từng đạo lôi điện vết tích. Phương Mặc sầm mặt lại, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại hắn biến mất sát na, lôi đỉnh xiển xích quán xuyên hắn nguyên bản đứng yên không gian. Cách đó không xa, không gian có chút vặn mèo, Phương Mặc thân ảnh lần nữa hiện hiện. Có thể trong nháy mắt, Phương Mặc sắc mặt biến đổi, thân ảnh lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Từng đầu lôi đỉnh xiển xích theo sát phía sau. Hừ hừ, tại bản tôn lôi vực bên trong, ngươi là trốn không thoát. Nam tử thô lỗ nhìn xem cái kia đạo bị lôi đỉnh xiển xích bao vây chặt đánh, chật vật chạy trốn thân ảnh, nhẹ miệng cười một tiếng. Hắn đột nhiên phát hiện so với trực tiếp giết chết Phương Mặc, loại này mèo đùa giỡn chuột cảm giác tựa hồ càng có ý tứ. Bành! Một đầu lôi đỉnh xiển xích bị bỏ chạy bên trong Phương Mặc một trường vũ bay. Lúc này Phương Mặc mặt không biểu tình, không ngừng tại lôi vực bên trong né tránh lôi đỉnh xiển xích đột kích. Nhanh! Có thể theo thời gian trôi qua, lôi đỉnh xiển xích số lượng càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng tốc. Đột nhiên, một đầu lôi đỉnh xiển xích từ phía dưới đánh tới, trực tiếp đem Phương Mặc hai chân quấn quanh. Một trận đau đớn sét đánh cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Phương Mặc trong lòng cảm giác nặng nề, vừa định muốn tránh thoát, lại bị chen chúc mà đến lôi đỉnh xiển xích khóa lại toàn thân, không thể động đậy. Ha ha, ngươi làm sao không chạy? Nhìn xem bị lôi đỉnh xiển xích giam cầm toàn thân Phương Mặc, nam tử thô lô đùa cợt cười một tiếng. Phương Mặc mặt không biểu tình, không nói một lời, phảng phất đã nhận mệnh bình thường. Yên tâm, bản tôn sẽ không để cho ngươi thống khoái như vậy chết đi, bản tôn sẽ thật tốt tra tấn ngươi, một nam tử thô lô nói, đưa tay đối với Phương Mặc xa xa một chút. Phích lịch. Một đạo to cỡ miệng chén lôi điện màu trắng rơi vào Phương Mặc trên thân. Phương Mặc như gặp phải trọng kích, chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt chuyện to lớn não, phát ra kêu đau một tiếng. Bộ ngực hắn áo bào tất cả đều phá toái, cháy đen miệng vết thương, huyết nhục lật ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, để cho người ta kinh ngạc chính là, Phương Mặc vết thương huyết nhục tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không đoạn sinh trưởng, khép lại. Huyết nhục tái sinh. Ha ha, càng có ý tứ. Nam tử thô lô giống như là phát hiện cái gì chuyện thú vị, lần nữa giơ tay lên chỉ. Phích lịch. Phích lịch. Một đạo lại một đạo lôi điện rơi xuống, đem Phương Mặc bao phủ tại trướng mắt lôi quang bên trong. Vô dụng, đừng uổng phí sức lực tại trong lĩnh vực này, cho dù ngươi có huyết đục lại sinh chi pháp, cũng vẹn vẹn kéo dài thời gian mà thôi. Trong đầu, Cơ Tâm Giao thanh âm hơi có vẻ lạnh nhạt. Nàng tức giận vẫn Phương Mặc khư khư cố chấp, không nghe khuyên ngăn, nhất định phải khiêu chiến nguyên tôn cảnh cường giả, cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Như thế nào phá vỡ lĩnh vực? Phương Mặc ngữ khí dị thường bình tĩnh, tựa hồ giờ phút này đang bị sét đánh không phải mình. Phá vỡ lĩnh vực? Ha ha, lấy thực lực của ngươi, đừng mộng tưởng. Cơ Tâm Giao cười lạnh một tiếng. Xem ở hợp tác phân thượng, tại ngươi nhục thể bị ma diệt đằng sau, bản đế chỉ có thể bảo đảm ngươi thần niệm bất diệt. Nói cho bản tọa, như thế nào phá vỡ lĩnh vực? Chấn động. Phương Mặc lặp lại lần nữa một câu, trong giọng nói ẩn chứa âm lãnh chi ý, để Cơ Tâm Giao trong lòng một chút trầm mặc về sau, Cơ Tâm Giao chậm rãi mở miệng, phá vỡ lĩnh vực phương pháp chỉ có hai loại. Thứ nhất, chính là dùng tuyệt đối lực lượng, trực tiếp đem nó phá hủy. Bất quá, gia hỏa này mặc dù là nguyên tôn cảnh nhất trọng, nhưng là muốn cường thế phá vỡ, chí ít cần nguyên tôn cảnh tam trọng tu vi. Một loại khác phương pháp chính là tìm kiếm trong lĩnh vực không gian điểm tựa. Không gian điểm tựa. Ân, lĩnh vực tạo dựng, nó hạch tâm chính là không gian điểm tựa, đồng thời cũng là trong lĩnh vực nhất điểm yếu, tìm tới nó, liền có thể phá vỡ lĩnh vực. Nhưng là, bởi vì không gian điểm tựa tương đương với trong lĩnh vực sơ hở, nguyên tôn cảnh tu sĩ đều sẽ ý nghĩ cách đem nó ẩn tàng, cơ hội rất khó tìm đến. Về điểm này, bản đế cũng vô pháp giúp ngươi. Nghe xong Cơ Tâm Giao mà nói, Phương Mặc như có điều suy nghĩ, thì thào nói nhỏ, sơ hở a chương 754, nuốt ngươi chương 754, nuốt ngươi ngoại giới, lôi đỉnh dần dần nghỉ, Phương Mặc dập nát thân thể dần dần hiện lộ. Hắn giờ phút này, đầu buông xuống, thoi thoát, trên người áo bào hủy hết, toàn thân cao thấp không có một chỗ hoàn hảo làn da, huyết đục mơ hồ. Ở đó khét lẹt bên ngoài lẫn huyết đục ở giữa, mơ hồ có thể nhìn đến có tân sinh mầm thịt xuất hiện, bất quá tốc độ rõ ràng muốn chậm rất nhiều. Tốt, lại thiệt mài tiếp, cũng có chút không thú vị. Nam tử thô lỗ hài lòng liếc mắt nhìn Phương Mặc bộ dáng hiện tại, đảo qua phía trước trong lòng ngực khí. Lập tức, nam tử thô lỗ năm ngón tay khẽ nhếch, một thanh cổ phát trưởng kiếm xuất hiện tại trong tay. Thân kiếm lôi hồ vần quanh, tản ra cường đại lôi đỉnh chi lực. Ngươi có thể bằng vào nguyên quân cảnh tu vi, để cho bản tôn không thể không bày ra lôi vực ứng đối, vực này thiên tư, tuyệt đối là cổ kim hiếm thấy. Để tỏ lòng đối ngươi xem trọng, liền để ngươi chết ở bản tôn cựu kiếp lôi hoàng kiếm phía dưới a. Dứt lời, nam tử thô lỗ cầm trong tay trường kiếm hướng về phía Phương Mặc cách không nhất chạm. Long, kiếm minh như sấm, như tử điện hành không, vạch phá không gian, mang theo làm người run sợ thiên lôi chi khí hướng về Phương Mặc quét ngang mà đi. Những nơi đi qua, lôi hải sôi trào, ánh chớp lập lòe. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ kinh khủng khí tức tà ác bao phủ toàn bộ lôi vực, hắc ám như vực sâu. Nguyên bản hấp hối Phương Mặc, đột nhiên ngẩng đầu, tóc đen bay phấp phới, hai mắt tinh hồng như máu. Mà tại trong hắn đỏ tươi mắt phải, chợt có điểm điểm ngân bạch chi mang lấp lóe. Giờ khắc này, trước mặt thế giới ở trong mắt Phương Mặc, toàn bộ biến thành hắc bạch chi sắc. Vô số giao thoa quấn quanh tơ kén màu trắng tại dựa theo một loại nào đó quy luật vận hành, mỗi một đầu tơ kén màu trắng phía trên đều ẩn chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Đạo kia chém về phía hắn kinh thiên kiếm khí, đã biến thành một cái màu trắng kén đoàn, đang thong thả vô cùng hướng về chính mình tới gần. Phương Mặc không để ý đến đạo kiếm khí kia, mà là mặt không thay đổi ngẩng đầu, đảo mắt toàn bộ lôi vực không gian. Bầu trời, lôi hải, toàn bộ hết thảy, toàn bộ bị từng cái giao thoa ngang dọc tơ kén màu trắng thay thế, căn cứ vào năng lượng khác biệt, tơ kén màu trắng tia sáng cường độ liền cũng khác biệt. Ở đó tơ kén màu trắng giao thoa rung động ở giữa, càng nhiều hơn chính là đen như mực hư vô, thâm trầm u ám. Cùng lúc đó, lôi hải phía trên, nam tử thô lỗ nhìn xem bị kiếm quang bao phủ Phương Mặc, nhíu mày. Trong cơ thể của Phương Mặc đột nhiên bộc phát hắc ám khí tức, để cho hắn cảm thấy vẻ khiếp sợ. Nhất là cặp kia coi thường chúng sinh tinh hồng con mắt, như thế nào để cho hắn có loại muốn quỳ lạy quỷ dị xúc động. Nam tử thô lỗ theo bản năng lắc đầu, đem trong lòng khói mù xua tan. Giá hỏa này lại người tiên, bây giờ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, tại chính mình một kiếm này phía dưới, tuyệt không bất luận cái gì có thể còn sống. Vừa nghĩ đến đây, nam tử thô lỗ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, tựa hồ hết thảy đã hết thảy đều kết thúc. Nhưng một giây sau, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Tên kia biến mất. Cứ như vậy sáng loáng tại trước mắt hắn biến mất. Vô tung vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? Nam tử thô lỗ mở mịt đứng tại lôi hải phía trên, không thể tin. Phải biết, tại trong lĩnh vực, hắn thì tương đương với chúa tể hết thảy thần, bất kỳ cái gì sự vật đều không thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Nhưng bây giờ, tại hắn thần niệm cảm giác phía dưới, cả tòa lôi vực trừ mình ra, lại không người sống khí tức. Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên, nam tử thô lỗ lòng có cảm giác, đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía dưới chân lôi hải. Chỉ thấy một vòng hồng mang ở phía dưới lôi hải chỗ sâu khuếch tán, giống như thủy mặc giống như nhanh chóng lan tràn. Không. Kinh sợ tiếng giống tại lôi hải bầu trời quanh quẩn. Ầm ầm. Toàn bộ lôi vực kịch liệt chấn động, nước biển lẫn úp, lôi đỉnh quấy động. Từng đạo cực lớn vặn bẹo vết rách xuất hiện lôi vực bầu trời, trong chớp mắt liền bao trùm cả bầu trời. Giang giác. Soạn. Trong khoảnh khắc, lôi vực giống như mặt kính, phá thành mảnh nhỏ. Tàn phá bừa bãi thiên địa nguyên khí, bao quanh đầy trời lôi đỉnh đem nam tử thô lỗ thân ảnh bao phủ. Hồi lâu sau, lôi đỉnh tan đi. Nam tử thô lỗ máu me khắp người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đứng ở trong hư không. Cổ của hắn bị một cái bàn tay thon dài bóp chặt. Ngươi sao có thể phá vỡ bản tôn? Lôi vực nam tử thô lỗ gian khổ mở miệng, thanh âm bên trong tràn ngập khó có thể tin hãi nhiên. Chính mình đường đường nguyên tôn cảnh cường giả, vậy mà lại thua ở trong tay một cái nguyên quân cảnh tu sĩ, vậy liền coi là chuyển đi, cũng sẽ không có người tin tưởng. Nguyên tôn cảnh A Phương mặc tóc dài xóa, đỏ tươi con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nam tử thô lỗ, lập lòe tham lam và ánh sáng tà ác. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đến tuột cùng là người nào? Nam tử thô lỗ bị Phương Mặc cái kia tà ác ánh mắt nhìn tê cả da đầu, sợ hãi mở miệng. Bản tọa nghĩ nuốt ngươi. Phương Mặc liếm liếm khóe miệng, âm thanh như tiểu quỷ mị hư vô u sầm. Ngươi không thể giết ta. Thiên Thận Lâu sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử thô lỗ bởi vì sợ hãi, âm thanh đều trở nên có chút sắc bén. Hắc hắc, Thiên Thận Lâu sao? Bản tọa chờ lấy bọn hắn. Phương Mặc sâm nhiên nở nụ cười. Không đợi nam tử thô lỗ mở miệng lần nữa, một cỗ cường tuyệt hấp lực từ Phương Mặc lòng bàn tay bắn ra. Ôi! A! Bàng bạc huyết khí từ nam tử thô lỗ thể nội phun ra ngoài, liên tục không ngừng tràn vào Phương Mặc lòng bàn tay. Đừng! Đừng giết ta, ngươi muốn cái gì? Yêu tinh, công pháp, yêu khí, bản tôn đều có thể cho ngươi. Cảm nhận được máu trong cơ thể cùng sinh cơ kịch liệt trôi qua, nam tử thô lỗ cuối cùng thả xuống tôn cảnh cường giả tôn nghiêm, mở miệng cầu xin tha thứ. Bản tọa chỉ cần ngươi. Phương Mặc nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra trắng liếu răng, trong tay hấp lực lần nữa tăng cường. Theo số lớn huyết khí rót vào, Phương Mặc bên ngoài thân dần dần có huyết vụ tràn ngập, mãi đến đem hai người hoàn toàn bao phủ. Một nén nhang sau, sôi trào huyết vụ chợt co vào, Phương Mặc thân ảnh hiện lộ mà ra. Tóc đen bay múa, áo bào phân phật. Huyết uy ngập trời, đứng ngạo nghễ hư không. Kinh khủng là huyết khí hơi thở đem trọn phiến thiên không bao phủ, huyết sát một mảnh. không hổ là nguyên tôn cảnh Phương Mặc trong mắt huyết sắc tới hết, chưa thỏa mãn tự nói một tiếng. Nam tử thô lỗ thể nội tích chứa huyết khí quá lớn, không chỉ có đem lúc trước hắn lúc chiến đấu tiêu hao huyết khí hoàn toàn khôi phục, hơn nữa để cho trong cơ thể hắn huyết nguyên lực tăng gọn. Hắn có loại trực giác mãnh liệt, nguyên tôn cảnh không xa, có lẽ lại thôn vệ một cái nguyên tôn cảnh cường giả, có thể cần hai cái. Phương Mặc màu đen kia trong đôi mắt lập lòe không che giấu chút nào tham lam chi quang. Ngươi, giết hắn một mực yên lặng. Cơ Tâm Giao đống nhiên lên tiếng, từ nàng khẽ run thanh âm bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được Cơ Tâm Giao chập trùng kịch liệt tâm tình chợt trợn, mang theo sâu đậm kinh hãi. Một cái cường đại nắm giữ lĩnh vực nguyên tôn cảnh cường giả, vậy mà chết ở trong tay một cái nho nhỏ nguyên quân cảnh tu sĩ. Cho dù là Cơ Tâm Giao tận mắt nhìn thấy, cũng không cách nào thuyết phục chính mình, đây hết thảy đều là thật. Từ xưa đến nay, tại trước mặt nguyên tôn cảnh nguyên quân cảnh tu sĩ cùng nguyên linh cảnh tu sĩ cũng không có khác nhau lớn gì, tối đa là lớn một chút sâu kiến thôi. Nhưng bây giờ, Phương Mặc lại lật đổ thế giới quan của nàng. Không không không, hắn sẽ tại bản tọa trong thân thể. Vĩnh sinh. Phương Mặc làm như có thật lắc đầu, phất tay tán đi đẩy trời huyết sắc. Ngươi đến cuối cùng là như thế nào khám phá hắn trong lĩnh vực sơ hở? Cơ Tâm Giao thanh âm trầm thấp bên trong mang theo mãnh liệt nghi hoặc. Coi như cùng cảnh giới nguyên tôn cảnh tu sĩ, muốn tìm được đối phương trong lĩnh vực sơ hở cũng là cực kỳ khó khăn, huống chi Phương Mặc một cái nguyên quân cảnh. Càng quan trọng chính là, Phương Mặc tại trước khi chiến đấu, còn căn bản cũng không biết được cái gì là lĩnh vực. Đây là bí mật. Phương Mặc trên mặt mang theo tà dị mỉm cười, đôi mắt lại giống như hồ sâu bình tĩnh. Chương 755, Cựu Kiếp Lôi Hoàng Kiếm. Chương 755, Cựu Kiếp Lôi Hoàng Kiếm bản nguyên không gian. Đó là hắn sâu nhất bí mật. Đối với hắn hiện tại tới nói, thậm chí so với bản hóa huyết điện còn trọng yếu hơn. Lần trước từ bản nguyên không gian lấy được quỷ quyệt năng lực, Phương Mặc đem hắn xưng là phá vọng ngân đồng. Tựa hồ có thể đem vạn vật tố nguyên trả lại như cũ thành bổn nguyên nhất trạng thái, giống như bản nguyên không gian đồng dạng. Bất quá, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, thể nội huyết nguyên lực chỉ đủ thôi động một lần phá vọng ngân đồng. Hơn nữa, hắn cảm giác bây giờ phá vọng ngân đồng cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một cái hình thức ban đầu. Như muốn hoàn thiện, hắn nhất thiết phải lần nữa đi tới bản nguyên không gian, lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc chi lực. Nghĩ tới đây, trong lòng Phương Mặc đối với tìm ngũ hành thánh quả ý niệm lần nữa tăng cường mấy phần. Xem ra, bản đế vẫn là đánh giá thấp ngươi. Thật lâu, Cơ Tâm Giao ngữ khí phức tạp nói, cái này chứng minh lựa chọn của ngươi là đúng, không phải sao? Phương Mặc sâu xa nói. Cơ Tâm Giao không còn lên tiếng. Phương Mặc chậm rãi xuề bàn tay ra, kèm theo một thanh cổ phát trường kiếm xuất hiện, một cỗ bá đạo cương liệt lôi đỉnh khí tức đập vào mặt. Chính là cái kia nam tử thô lỗ Cựu Kiếp Lôi Hoàng Kiếm. Phương Mặc quan sát tỉ mỉ lên trước mặt cổ phát trường kiếm. Kiếm dài ba thước, lưỡi kiếm không phong, cổ đồng sắt trên thân kiếm, có khắc chín đạo thần bí rườm rà lôi văn, giống như chín đầu quanh có lôi xả giống như, đem toàn bộ thân kiếm bao trùm. Phương Mặc ánh mắt khẽ nhúc đích, nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm. Ông, một cỗ cường đại lôi đỉnh chi lực đột nhiên bộc phát, Cựu Kiếp Lôi Hoàng Kiếm rung động kịch liệt, tựa hồ muốn tránh thoát Phương Mặc bàn tay. Hừ, chủ nhân cũng đã chết, ngươi một cái nho nhỏ kiếm linh, cũng dám ngỗ nghịch bản tọa. Phương Mặc lạnh rên một tiếng, lòng bàn tay huyết quang đại thịnh. Một cổ vô hình khát máu uy áp trong nháy mắt đem Cựu Kiếp Lôi Hoàng Kiếm bao phủ. Ngâm Cựu Kiếp Lôi Hoàng Kiếm phát ra một tiếng mơ hồ rên rỉ, sau đó yên tĩnh lại. Nhìn xem đã bị trấn áp Cựu Kiếp Lôi Hoàng Kiếm, Phương Mặc đem thể nội huyết nguyên lực tràn vào trong đó. Long, giống như lôi chấn một dạng kiếm minh vang lên, Cựu Kiếp Lôi Hoàng Kiếm thân kiếm lôi quang lập lòe, chiếu rọi thiên cung. Ở đó bị lôi quang bao khỏa trên thân kiếm, Phương Mặc bén nhạy phát hiện, cái kia chín đạo lôi văn vậy mà cũng sáng lên một đạo. Chợt, Phương Mặc hướng về phía xa xa một đạo nguy nga sơn phong cơ nhẹ một kiếm. Một đạo tựa như lôi đình một dạng kiếm quang xẹt qua thương khung. Ầm ầm, ngọn núi kia chặn ngang mà đoạn, chỗ đứt cháy đen vô cùng, giống như bị thiên lôi tẩy lễ qua. Này kiếm, không tệ. Phương Mặc nhìn xem trong tay Cựu Kiếp Lôi Hoàng Kiếm khẽ gật đầu. Này kiếm là thiên giai hạ phẩm nguyên khí. Cơ Tâm Giao thản nhiên nói. Thiên giai hạ phẩm? Phương Mặc khó mà nhận ra, cau lại lông mày. Vừa rồi một kiếm kia uy lực, xem như địa giai nguyên khí mà nói, uy lực mười phần. Nhưng nếu như đổi lại là thiên giai nguyên khí, bực này uy lực cũng có chút để cho Phương Mặc thất vọng. Tựa hồ nhìn ra Phương Mặc nghi hoặc, Cơ Tâm Giao tiếp tục nói, nếu như bản đế không có đoán sai, chuôi kiếm này bên trên cái kia chín đạo lôi văn mới là mấu chốt. Mỗi tăng thêm một đạo lôi văn, này kiếm uy lực hẳn là liền sẽ tăng vọt rất nhiều, ngươi có thể thử một chút. A, vậy bản tọa ngược lại thử xem. Nói xong, Phương Mặc lần nữa ngưng kết huyết nguyên lực hướng về trong tay Cựu Kiếp Lôi Hoàng Kiếm dũng mãnh lao tới. Cựu Kiếp Lôi Hoàng Kiếm lần nữa lôi quang tăng vọt, nhưng tùy ý Phương Mặc như thế nào rót vào huyết nguyên lực, trên thân kiếm từ đầu đến cuối chỉ có một đạo lôi văn sáng lên, còn đưa tám đạo lôi văn vẫn như cũ ảm đạm vô quang. Tốt, không cần thử, hẳn là chỉ có đem hắn nhận chủ mới có thể kích hoạt còn lại lôi văn. Cơ Tâm Giao mở miệng đánh gãy. Ân, vậy quên đi a, bản tọa cũng không phải lôi tu. Phương Mặc ngữ khí đạm nhiên, trực tiếp đem Cựu Kiếp Lôi Hoàng Kiếm ném vào nhận chữ vật. Thiên giai hạ phẩm nguyên khí, loại này phẩm giai nguyên khí, tại trong nguyên tôn cảnh cũng là cực kỳ chân quý, có thể có được bực này nguyên khí, có thể thấy được người này cũng là cơ duyên thâm hậu hạng người. Cơ Tâm Giao than nhẹ một tiếng. Cơ duyên thâm hậu, còn không phải là vì bản tọa làm áo cưới. Phương Mặc thản nhiên nói. Cơ Tâm Giao không còn gì để nói. Nàng phát hiện Phương Mặc không chỉ có lạnh lùng vô tình, thị sát thành tính, liền nói chuyện cũng là như vậy làm cho người chán ghét. Nàng cũng không nhớ rõ bị Phương Mặc nẹn qua bao nhiêu lần. Nếu như không phải còn sót lại tàn niệm, Cơ Tâm Giao cảm giác Phương Mặc đã không biết chết ở trong tay mình bao nhiêu lần. Phương Mặc không biết Cơ Tâm Giao suy nghĩ trong lòng, thân ảnh thời gian lập lòe, đã về tới xa xa phi thuyền trên. Nhìn xem bong thuyền chết ngất hai người, Phương Mặc hướng về Ưng Trường Không cong ngón tay một điểm, một tia huyết khí nhập vào sau giả thể nội. Một lát sau, Ưng Trường Không ung dung tỉnh lại. Hắn đầu tiên là mở mịt mắt nhìn Phương Mặc, sau ba hơi thở, đột nhiên lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, luống cuống tay chân quỳ gối trước mặt Phương Mặc. "Đại nhân." Nói xong, Ưng Trường Không còn cần dư quang không ngừng hướng về xung quanh quét tới, dường như đang tìm kiếm lấy người nào. "Ngươi nghe nói qua Thiên Thận lâu sao?" Phương Mặc nhìn xem dưới chân Ưng Trường Không, nhàn nhạt mở miệng. "Nghe, nghe nói qua, đại nhân." Ưng Trường Không chặn lại nói. "Nói, bẩm đại nhân, Thiên Thận lâu là một cái rất thần bí thế lực cường đại, tại ngàn năm trước đột nhiên quật khởi. Trong lầu tu sĩ, tất cả đều nguyên quân cảnh tu vi, người người làm việc tàn nhẫn, không từ thủ đoạn. Cái này ngàn năm ở giữa, bị hắn diệt hết tộc đàn vô số kể, liền vương tộc đều bị Thiên Thận lâu tập kích. Liền vương tộc cũng dám tập kích. Đúng vậy, theo đồn đãi, trong Thiên Thận lâu có mấy danh nguyên tôn cảnh cường giả, cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lâu chủ, càng là nguyên tôn cảnh hậu kỳ tu vi, ngay cả vương tộc cũng không muốn dễ dàng cùng với kết thù kết toán. Dạng này sao?" Phương Mặc hít mắt. Chẳng thể trách phía trước nam tử thô lâu ngựa khí như vậy cuồng ngạo, thì ra quả thật có cái này sức mạnh. Đã từng, hoàng tộc Bạch Nghệ đại hoàng tử dẫn dắt mấy lớn vương tộc liên minh vây quét qua Thiên Thận lâu, cuối cùng không biết nguyên nhân gì, không công mà lui. Ưng Trường Không bổ sung một câu. "Vậy ngươi đối với Thiên Thận lâu bên trong nguyên tôn cảnh tu sĩ, hiểu bao nhiêu?" Phương Mặc nhìn về phía Ưng Trường Không. "Bẩm đại nhân, lão nô chỉ là một cái xa xôi thành nhỏ thành chủ, đối với Thiên Thận lâu loại kia thế lực, biết có hạn." Ưng Trường Không hơi có vẻ bất an túi thấp đầu. Phương Mặc cũng không có để ý. Dù sao hắn muốn là không có trông cậy vào Ưng Trường Không biết được bao nhiêu. Đông nhiên, Phương Mặc ánh mắt liếc qua vẫn như cũ nằm dưới đất thụ thương nam tử. "Tất nhiên tỉnh, vậy thì đứng lên đi." Phương Mặc thản nhiên nói. Vừa mới nói xong, trên đất tên kia thụ thương nam tử từ từ mở mắt, trong mắt vẻ xấu hổ chợt lóe lên. "Bỏ cả một, đa. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Thụ thương nam tử đứng dậy quỳ gối trước mặt Phương Mặc, trong thần sắc tràn đầy cảm kích cùng sâu đậm kính sợ. Dù sao, có thể lật tay ở giữa ngược sát ba vị nguyên quân cảnh cửu trọng tu sĩ, người trước mặt tuyệt đối là không thua gì nguyên tôn cảnh cường đại tồn tại. Còn là lần đầu tiên có người dám đem phiền phức vung ra bản tọa trên đầu tới. Phương Mặc nhìn xem trước mặt còn sót lại cụt một tay nam tử, nhẹ nhõm nói. Bọ Cạp một mặt sắc đại biến, điên cuồng hướng về phía Phương Mặc giơ đầu, run giọng nói, "Tiền bối, ta không phải là có ý định quấy nhiễu tiền bối, thật sự là tuyệt lộ a. Từ nay về sau, chỉ cần tiền bối không bỏ, Bọ Cạp một tướng thể sống chết hiệu trùng tiền bối, làm trâu làm ngựa, muôn lần chết không chối tử." Thanh âm quyết tuyệt để cho một bên Ưng Trường Không cũng vì đó động dung. Phương Mặc giống như không nghe thấy, thản nhiên nói, "Ngươi tại sao lại bị Thiên Thận lâu truy sát?" "Bẩm tiền bối, ta vốn là Hỏa Nham hạt nhất tộc tộc trưởng, một tháng trước, tộc ta gặp Thiên Thận lâu tập kích, tử thương thảm trọng, còn thừa tộc nhân cũng tất cả đều bị nô dịch. Ta thật vất vả trốn thoát, muốn hướng hoàng tộc cầu cứu, nhưng chưa từng nghĩ bị Thiên Thận lâu phát hiện, một mực truy sát đến nước này." Bọ Cạp một trên mặt lộ ra bi phẫn chi sắc. "Vậy ngươi đối với Thiên Thận lâu nguyên tôn cảnh tu sĩ, nhưng có hiểu rõ?" Phương Mặc không nhìn Bọ Cạp một tâm tình bi thương, mở miệng hỏi. "Bẩm tiền bối, ta đối với Thiên Thận lâu nguyên tôn cảnh cường giả cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ biết là trong đó có ba vị nguyên tôn cảnh theo thứ tự là Tà Kiếm yêu tôn, Sáu Âm tôn giả cùng Lôi Ách tôn giả. Trong đó tàn sát tộc ta tên kia nguyên tôn cảnh chính là Lôi Ách tôn giả." Bọ Cạp trong khi liếc mắt tràn đầy cửu hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Mặc nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên. Chắc hẳn chết ở trong tay mình cái kia nam tử thô lỗ, chính là Bọ Cạp một ngụm bên trong Lôi Ách tôn giả. Thiên Thận lâu, Lôi Ách tôn giả chương 756, Bách Hoa Tiết chương 756, Bách Hoa Tiết ca khuyết thành. Yêu vực một trong tam đại cự thành, đồng thời cũng là yêu vực còn sót lại đến nay cổ xưa nhất thành trì, có gần trăm vạn năm lịch sử. Tòa này cổ lão thành trì chiếm diện tích gần trăm mê mang, vô cùng to lớn, cũng chính bởi vì như thế, trong thành phân đông, tây, nam, bắc cùng chủ thành năm cái thành khu. Chủ thành khu, do người cuộn cuộn, rộn rộn ràng ràng. "Tránh ra, tránh ra." Một đạo thanh âm thô bạo từ cuối con đường truyền đến, đám người theo bản năng hướng hai bên đường tránh né. Chỉ thấy xa xa, một đám cưỡi liệt diễm yêu mã hộ vệ giơ roi phi nhanh, theo sát phía sau một chiếc xe sang trọng liễn. Liệt diễm bốc lên, bụi đất tung bay. Đám người này không có chút nào bận tâm hai bên đường huyên náo đám người, chỉ một lát sau, liền biến mất góc đường. "Dựa vào, đây chính là ca khuyết thành. Còn có hay không điểm tổ chức? Chạy đi đầu thai a." "Chính là, chính là." "Xuyệt, nhanh ngậm miệng à, các ngươi không có trông thấy vừa rồi trên buồng xe tiêu chí sao? Đây chính là Tật Phong cổ sư nhất tổ cân ký." Lời này vừa nói ra, đám người chung quanh đổi sắc mặt, nghị luận âm thanh cũng nhỏ xuống. Tật Phong cổ sư nhất tộc, mặc dù không phải vương tộc, nhưng cũng kém không có bao nhiêu, là chư hầu một phương cấp thế lực cường đại. Bình thường yêu tộc căn bản trêu chọc không nổi. Bọn này lông dài sư tử, thực sự là cuồng không biên giới, muốn ta nói, thiếu chủ liền nên cưới trong tộc Ngự Phượng Liễn đi ra, nhìn bọn này lông dài sư tử phách lối nữa. Trong đám người, một cái đầu đầy tóc lục thanh niên nam tử nhìn xem biến mất ở đường phố xe đua, căm giận đạo. Bên cạnh hắn, đứng ba tên dáng người cao gầy, mặt mang lụa mỏng nữ tử. Trong đó một tên cô gái tóc bạc thản nhiên nói, "Tốt, không cần rêu rao, trước tiên tìm một nơi ở lại." "Tốt, thiếu chủ." Điêu thập nhị thấp giọng nói. "Tránh ra, toàn bộ cho lão tử tránh ra." Lúc này, nơi xa lại vang lên một tiếng thô cuồng gào to. Đám người bị cường ngạnh đẩy ra, một đám hai tay để trần, cơ bắp nô lên cường tráng đại hán ngẩng đầu mà bước, khí thế hung hăng trong đám người đi qua. Gây cho người chú ý chính là những thứ này cường tráng đại hán nửa người trên, tất cả văn đầy họa diễm hình dáng màu son hình xăm, đỉnh đầu mọc ra một con quái dị độc giác. Người chung quanh nhìn xem bọn này độc giác trắng hán, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, cúi đầu không nói. Man Nhu nhất tộc Ngân Mộng Nhi hơi hơi nhíu mày. chắc chắn cũng là tới tham gia lần này Bách Hoa Tiết. Điêu Thập Nhị lời thề son sắt đạo. Bách Hoa Tiết là ca múa thịnh hội, bọn này mãng phu cũng có thể thưởng thức tới. Không đợi Ngân Ngọc Nhi mở miệng, một bên người mặc váy trắng Ngân Mi che miệng yêu kiều cười, âm thanh giống như bách linh giống như êm hay. Nghe được Ngân Mi trêu chọc, Ngân Ngọc Nhi đôi mắt đẹp bên trong cũng toát ra một vòng nụ cười như có như không. Chỉ có một bộ váy đen ngân nhàn cười tươi rói đứng tại một bên, sắc mặt bình tĩnh. Mi Nhi cô nương lời ấy sai rồi, lần này Bách Hoa Tiết cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Điêu Thập Nhị lắc đầu, thần thần bí bí đạo. A, có khác biệt gì? Điêu Thập Nhị mà nói, để cho Ngân Ngọc Nhi cũng tới một tia hứng thú. Mọi người đều biết, ca khuyết thành sở dĩ tên là ca khuyết thành, chỉ vì hắn ca múa thịnh hành, có được toàn bộ yêu vực nhiều nhất, cũng đứng đầu nhất ca múa chi cơ. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều tuổi trẻ yêu tộc đều thích tới đây tầm hoan tác nhạc, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Mà 50 năm một lần Bách Hoa Tiết, càng là ca khuyết thành lòng trọng nhất thịnh hội. Ngay hôm đó, ngươi có thể thưởng thức được thế gian tối huyền chuyển diêm dúa loẹt loẹt răng múa, tối dễ nghe êm thai tiếng ca. Liên ca khuyết thành thành chủ đều biết hiện thân thịnh hội. Dân gia, Bách Hoa Tiết cũng đã trở thành các tộc tụ tập giao lưu quá lớn sẽ. Nhưng mà, tại Ngân Mộng Nhi xem ra, Bách Hoa Tiết bất quá là một chút hoàn khố từ đệ hoa thiên cựu địa mượn cớ thôi. Nàng đối với cái này cũng không ưa. Thiếu chủ, nghe nói lần này Bách Hoa Tiết, ca khuyết thành thành chủ muốn mượn cơ hội này, vì đó nữ nhi tìm kiếm đạo lữ. Điêu Thập Nhị thấp giọng. Cho dễ. Ngân Mộng Nhi đôi mắt đẹp trợ to, lộ ra vẻ kinh ngạc. Có lẽ vậy, giống như rất nhiều đại thế lực bên trong thanh niên tài tuấn đều thu đến ca khuyết thành thành chủ mời. Điêu Thập Nhị điểm gật đầu. Ngươi cũng thu đến. Ngân Mộng Nhi mắt liếc Điêu Thập Nhị. Khụ khụ. Đương nhiên. Điêu Thập Nhị mang theo khiêm tốn ho một tiếng, ánh mắt bên trong lại lộ ra một chút đắc ý. Ngân Mộng Nhi làm như có thật gật đầu, thần sắc không có chút nào kinh ngạc. Trong thời gian 2 năm này, Điêu Thập Nhị tu vi cảnh giới từ nguyên quân cảnh nhất trọng nhảy lên đột phá đến nguyên quân cảnh tam trọng. Loại này đáng sợ tu hành tốc độ, cho dù là Ngân Mộng Nhi đều theo không kịp, gọi hắn là thiên tiêu cũng không quá đáng. Ngân Mộng Nhi mẫu thân cũng tựa hồ rất xem trọng Điêu Thập Nhị, để cho hắn đuổi theo tại Ngân Mộng Nhi tả hữu. 2 năm ở chung, Ngân Mộng Nhi bây giờ đối với tại Điêu Thập Nhị cảm quan tốt lên rất nhiều, nhưng mà cái sau trên thân từ đầu đến cuối có loại không để cho nàng cảm giác thoải mái, cái này khiến nàng có chút không hiểu. Người muốn đi chọn rể? Ngân Mộng Nhi môi son khẽ mở, âm thanh đạm nhiên. Không không không, thiếu chủ, ta Điêu Thập Nhị đối với tại chọn rể cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là cái gì? Chỉ là hát đối quyết thành thành chủ nữ nhi cảm thấy hứng thú. Ân. Ngân Mộng Nhi nhíu mày. Một bên ngân nhan mày ngài dựng thẳng, lạnh lùng nhìn xem Điêu Thập Nhị, ngươi đây không phải là muốn đi chọn rể? Điêu Thập Nhị cũng không giận, cười thần bí, thấp giọng nói, thiếu chủ, có chỗ không biết. Thế nhân đều biết, bài hát này quyết thành thành chủ, hữu ca cư sĩ, là nguyên tôn cảnh bắt trọng siêu cấp cường giả, làm người tiêu sái, tùy tính, giao hữu khắp thiên hạ. Ngân Mộng Nhi không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Hữu ca cư sĩ xem như nguyên tôn cảnh trong cường giả dị loại. Cái khác nguyên tôn cảnh cường giả hoặc là cả ngày bế quan, hiếm khi cùng người tiếp xúc, hoặc là chính là mang theo cường giả cao ngạo chi khí, tránh xa người ngàn dặm. Mà cựu ca cư sĩ hết lần này tới lần khác liền ưa thích náo nhiệt, yêu thích ca múa, lấy ca hội hữu, lấy múa đối với rượu. Mặc kệ đối phương là một phương cường giả, vẫn là cảnh giới thấp kém tiểu tu sĩ, chỉ cần cùng hắn thú vị hợp nhau, hắn liền có thể cùng xương minh gọi đệ, thật không tùy ý. Nhưng rất nhiều người trước đó đều chưa từng nghe nói cựu ca cư sĩ có cái nữ nhi, số ít biết được, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt, cực kỳ thần bí. Điêu Thập Nhị âm thanh trầm thấp, ánh mắt bên trong tràn ngập đối với không biết tìm tòi chi quang. Thì ra là thế. Ngân Mộng Nhi lộ ra một tia hiểu rõ. Thiếu chủ, chúng ta muốn hay không đi Bách Hoa Tiết nhìn lên xem xét? Bên cạnh Ngân Mi giống như bị Điêu Thập Nhị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, mặt tràn đầy khao khát nhìn xem Ngân Mộng Nhi. Ngân Mộng Nhi trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Điêu Thập Nhị, mở miệng nói, Bách Hoa Tiết lúc nào mở ra? Thiếu chủ, ngày mai chính là Bách Hoa Tiết. Ngày mai sao? Cũng được, vậy thì đi xem một chút ta. Là, thiếu chủ. Điêu Thập Nhị lên tiếng, thần sắc có chút hưng phấn. Ngân Mộng Nhi không biết là đã từng Điêu Thập Nhị liền len lén lẻn vào qua ca khuyết thành, muốn dòm ngó thành chủ nữ nhi dung mạo, cuối cùng đưa tới thị vệ cảnh giác, bất đắc dĩ rút đi. Cái này một mực là Điêu Thập Nhị tâm bệnh, cũng là tiếc nuối. Bây giờ có thể thấy thành chủ nữ nhi hình dáng, hắn có thể nào không kích động? Đối với Điêu Thập Nhị tới nói, không phải nói là đối với Sa Điêu nhất tộc tới nói, trong máu tựa hồ cũng chạy xuôi một cỗ chấp niệm, khát vọng tìm tòi hết thảy không biết thần bí sự vật. Ngươi cho rằng loại này khát vọng vẹn vẹn đối với đủ loại bí cảnh, hiểm địa, bảo vật, linh quả, tìm tòi? Vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Bọn hắn bộ tộc này càng có khuynh hướng tìm tòi đủ loại tư ẩn. Cũng vừa vặn là loại này kỳ hoa chấp niệm khát vọng, mới khiến cho khi xưa Sa Điêu nhất tộc nhiều lần gần như diệt tộc, cuối cùng không thể không tìm kiếm vương tộc phù hộ. Lao Sa Điêu vương chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Đương nhiên, đây hết thảy là không thể cùng ngoại nhân nói. Điêu Thập Nhị nhếch miệng lên, liền dưới chân bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Đột nhiên, Điêu Thập Nhị toàn thân chấn động, giống như là cảm giác được cái gì, nhìn về phía xa xa một cái phương hướng, đáy mắt sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 757, mật hội chương 757, mật hội. Cùng lúc đó, ca khuyết thành bên trong truyền tống trong đại điện, ba đạo nhân ảnh nhanh chân đi ra. Cầm đầu là một tên hắc bảo nhân, tả hữu đi theo một cái cụt một tay nam tử cùng một cái tinh thần khỏe mạnh mùi ưng láo giả. Chính là Phương Mặc, bọ cạp nhất cùng ưng trường không. Đứng tại ngoài điện 100 mét trên cầu thang, Phương Mặc quan sát trước mặt thành trì, trong mắt tinh quang chớp động. Lầu các mọc lên như rừng, san sát nối tiếp nhau. Từng cái bờ ruộng dọc ngang đường đi, giống như nhân thể mạch lạc đồng dạng, lít nha lít nhít, càng không được sách trên đường phố cái kia như thủy triều phun trào bóng người. Nhìn phía dưới phồn hoa cảnh tượng, nghe bên tai truyền đến tiếng ồn ào lãng, Phương Mặc nhịn không được than nhẹ một tiếng. Hào một tòa phồn hoa thành trì a. Bên cạnh Ưng Trường không ngửi lời, cũng phụ họa gật đầu nói, đúng vậy a đại nhân, trước đây lão hủ lần đầu tiên tới bài hát này quyết thành, cũng bị thật sâu sâu rung động đến. Hơn nữa, cái này còn không phải là chủ thành khu. Chủ thành khu sao? Có phải hay không nơi đó? Phương Mặc trong lòng hơi động, chỉ mặt đông một cái phương hướng, trong đôi mắt lập lòe sâu thẳm tia sáng. Đúng vậy, đại nhân, đó chính là chủ thành khu phương hướng. Ưng Trường không cung kính nói, cứ chủ thành khu. Là. Một lát sau, thân ảnh của ba người biến mất ở trong dòng người nôn nháo rộn ràng. Vào đêm, chủ thành khu, một chỗ ưu tính tiểu viện, Phương Mặc lặng lặng ngồi tại trước bàn đá, trên người áo bào đen cùng chung quanh bóng đêm hoàn mỹ hòa làm một thể, tại ánh trăng như nước phía dưới, vẹn vẹn chiếu rọi ra một đạo màu đen hình dáng. Bọ Cạp Một cùng Ưng Trường không thần sắc cung kính đứng tại hắn hai bên. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Phương Mặc nhàn nhạt liếc Ưng Trường không một cái. Nghe vậy, Ưng Trường không mừng rỡ trong lòng. Đang bay ương thành thời điểm, Phương Mặc liền đối với hắn hứa hẹn qua, chỉ cần đem hắn mang đến Ca Khuyết Thành, liền thả hắn rời đi. Bây giờ, chính mình rốt cuộc phải tự do sao? Vừa nghĩ đến đây, Ưng Trường không cũng không còn cách nào khống chế lại vui sướng trong lòng, hướng về phía Phương Mặc quỳ một chân trên đất, cất cao giọng nói, lao hủ bái biệt bành. Đột nhiên, an tĩnh trong tiểu viện vang lên một đạo trầm muộn tiếng nổ, để cho một bên Bọ Cạp Một đô vì thế mà kinh ngạc. Chỉ thấy nguyên bản quỳ dưới đất Ưng Trường không đã biến thành một đoàn sôi trào huyết vụ, trong chớp mắt liền bị Phương Mặc đặt vào thể nội. Trước mắt một màn này, để cho bên cạnh Bọ Cạp Một hầu kết không bị khống chế bỗng nhúc nhích qua một cái, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Một cái người sống sờ sờ, cứ như vậy không có dấu hiệu nào giết, liên tồn tại vết tích cũng không có, hài cốt không còn. Nhìn xem điềm nhiên như không có việc gì, phản phất vô sự phát sinh Phương Mặc, một cỗ sâu đậm hàn ý từ Bọ Cạp Một lòng thực chất tuôn ra. Đúng lúc này, không gian vặn mẹo, một bóng người giống như quỷ mị xuất hiện tại trong tiểu viện. Bọ Cạp Một lòng bên trong cả kinh, vừa muốn tiến lên, lại bị Phương Mặc ngăn cản. Thuộc hạ Điêu Thập Nhị, bái kiến chủ thượng. Bóng đen quỳ một chân trên đất, âm thanh trầm thấp. Bọ Cạp đồng thấu qua mịt mù nguyệt quang, thấy được một tấm mặt mũi anh tuấn. Chờ đã. Điêu Thập Nhị. Danh tự này có chút quen tai, ai chẳng lẽ là cái kia 2 năm trước giết vương tộc thế tử, bị Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc thu làm dòng chính Điêu Thập Nhị. Bọ Cạp căng thẳng nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt, trong lòng hồ nghi. Đứng lên đi. Phương Mặc thản nhiên nói. Là. Điêu Thập Nhị cung kính đứng dậy, hắn hiện tại hoàn toàn không có trước mặt người khác bất cần đời lãng tử hình tượng, nghiêm nhiên một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng. Điêu Thập Nhị lơ đãng mắt liếc Phương Mặc bên cạnh Bọ Cạp Một, chấn động trong lòng. Cái này xa lạ cụt một tay nam tử để cho hắn có loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cái kia ánh mắt lợi hại tựa như lưỡi dao, để cho toàn thân hắn đều ẩn ẩn có loại nói nói cảm giác. Rất rõ ràng, cái này cụt một tay nam tử cảnh giới tu vi muốn cao hơn nhiều chính mình. Nhìn xem cụt một tay nam tử giống như thị vệ đứng ở Phương Mặc bên cạnh thân, trong lòng Điêu Thập Nhị đối với cái sau càng kính sợ. Bản tọa nhờ ngươi tra sự tình, như thế nào? Phương Mặc chậm rãi mở miệng. Bẩm chủ thượng, mặc dù hoàng tộc đem tin tức bắt đầu phong tỏa, nhưng thuộc hạ vẫn là tra được một chút. Nói, 6 năm trước, Bạch Lan cùng Bạch Linh hai vị công chúa đi tới Thiên Bắc vực, hư hư thực thực tìm kiếm yêu cấm chi nhãn. Bất quá, sau 3 năm lại chỉ vẹn vẹn có Bạch Lan công chúa trọng thương mà về, mà nhị công chúa Bạch Linh vẫn lạc. Điêu Thập Nhị âm thanh có chút khẽ run. Trước đây biết được tin tức này, Điêu Thập Nhị chấn kinh tột đỉnh, thật lâu không thể bình phục. Đây chính là hoàng tộc công chúa a, tôn quý vô cùng tồn tại, vậy mà vẫn lạc. Hơn nữa, Điêu Thập Nhị không thể nào hiểu được chính là toàn bộ yêu vực cũng không có truyền ra một tia phong thanh, giống như hoàng tộc đang tận lực che giấu chuyện này. Liên yêu hoàng, vị công chúa này chí thân, cũng không có mảy may gì động. Điêu Thập Nhị có đoạn thời gian, thậm chí lâm vào bản thân hoài nghi. Cho tới bây giờ, hắn đều không nghĩ rõ ràng. Kỳ thực, để cho Điêu Thập Nhị cảm thấy nghi ngờ, vẫn là Phương Mặc. Cái sau tựa hồ đã sớm biết được hết những thứ này. Nghĩ tới đây, Điêu Thập Nhị thận trọng nhìn về phía Phương Mặc. Bây giờ Phương Mặc trong mắt hắn, ngoại trừ kinh khủng, lại phủ thêm tầng khăn che mặt thần bí. Phương Mặc từ đầu đến cuối thờ ơ, đối với Điêu Thập Nhị nói tới, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bởi vì Bạch Linh vẫn lạc, Bạch Lan trọng thương, kẻ đầu têu chính là chính mình. Thế nhưng là, tại chỗ Bọ Cạp Một lại trừng lớn hai mắt, không thể tin. Cái gì? Tam công chúa Bạch Lan trọng thương, nhị công chúa Bạch Linh vẫn lạc. Cái này sao có thể? Chuyện lớn như vậy, toàn bộ yêu vực như thế nào gió êm sóng lặng như vậy, không có một chút tin tức. Coi như người này nói là sự thật, yêu hoàng như thế nào lại giữ yên lặng? Thế nhưng là, nghe người trước mắt ngữ khí, lại không giống như đang nói láo. Người này đến tột cùng là ai? Hắn như thế nào lại biết được công chúa vẫn lạc sự tình? Trước mặt mình chủ thượng, lại đến cùng là người nào? Liên tiếp nghi hoặc tại Bọ Cạp Một trong đầu dâng lên, để cho hắn trong lúc nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ. Bạch Lan bây giờ như thế nào? Phương Mặc thản nhiên nói. Bẩm chủ thượng, tam công chúa Bạch Lan kể từ 3 năm trước đây sau khi trở về, vẫn lại không lộ diện. Điêu Thập Nhị thấp giọng nói. Phương Mặc trong đôi mắt lập lòe u ám tia sáng, như có điều suy nghĩ. Điêu Thập Nhị cùng Bọ Cạp Một không dám quấy rầy Phương Mặc, đứng lặng yên. Toàn bộ tiểu viện lâm vào yên lặng, an tĩnh để cho người ta sợ. Thật lâu. Người tới đây Ca Khuyết Thành, cần làm chuyện gì? Phương Mặc đột nhiên mở miệng. Chủ thượng, thuộc hạ là cùng đi Ngân Mộng Nhi, đi tới khóa yêu duyên. Điêu Thập Nhị cung kính nói. A. Phương Mặc trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Ngân Mộng Nhi, hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng không lạ lắm. Hắn hiểu rõ đại khái qua mấy lớn vương tộc tin tức, trước đây Điêu Thập Nhị đem Huyền Thanh thi thể hiến tặng cho Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc, chính là Phương Mặc căn bài. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, bây giờ vị này Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc thiếu tộc trưởng vậy mà cũng muốn đi tới khóa yêu duyên. bất quá nếu như đem hắn nô dịch cho mình sử dụng mà nói, tác dụng của nàng có thể so sánh Điêu Thập Nhị lớn hơn. Nghĩ tới đây, Phương Mặc mở miệng lần nữa. Nàng đi tới khóa yêu viên là lịch luyện vẫn có nhiệm vụ gì? Bẩm chủ thượng, Ngân Ngọc Nhi tiến vào khóa yêu viên là vì thu hoạch phong lôi chim cắt yêu đan, đột phá nguyên quân cảnh cửu trọng, lấy ứng đối cùng cửu dực huyền xà nhất tộc đồ ước. Đồ ước? Phương Mặc hơi nhíu mày. Điêu Thập Nhị điểm gật đầu, vội vàng đem Ngân Ngọc Nhi cùng Huyền Thiếu Minh ở giữa đồ ước nói ra. Xem ra cái này Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc cùng cựu Dực Huyền Xà nhất tộc ở giữa, thật đúng là thế như thủy hỏa. Nghe xong Điêu Thập Nhị tự thuật, Phương Mặc như có điều suy nghĩ hít mắt. Đúng vậy chủ thượng, thuộc hạ có thể chắc chắn, mặc kệ đổ ước kết quả như thế nào, cái này hai đại vương tộc ở giữa, chắc chắn đều sẽ có một hồi va chạm. Điêu Thập Nhị nói ra dự đoán của mình. Vậy bản tọa càng phải nhận thức một chút vị này Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc thiên kiêu thiếu tộc trưởng Phương Mặc ý vị thâm trường liếm liếm vẻ miệng. Điêu Thập Nhị nghe vậy, trong lòng hơi động, cười lấy lòng đến nói, chủ thượng muốn tiếp xúc Ngân Mộng Nhi mà nói, ngày mai Bách Hoa Tiết chính là cái cơ hội tốt. Bách Hoa Tiết chương 758, Thiên Tiêu đều tới chương 758, Thiên Tiêu đều tới Ca Nguyệt Hồ. Ở vào Ca Khuyết thành chủ chính giữa nội thành một tòa cự hình trong thành hồ, hồ nước trong suốt, sóng biết dạo dực. Ở đây cũng là bên trong Ca Khuyết thành cảnh sắc đẹp nhất chi địa. Màu da cam tiêu dương phía dưới, toàn bộ mặt hồ đều giống như bị rắc lên một tầng hoa mỹ cắt vàng, rực rỡ như lửa. Mấy chục chiếc tất cả lớn nhỏ tàu thuyền rong chơi tại màu vàng hồ nước phía trên, chậm rãi hướng về hồ trung ương chạy tới. Nơi đó, tọa lạc một tòa nho nhỏ đảo hoang, nhìn ra không đủ trăm mẫu. Xa xa nhìn lại, đình đài lầu cát, chỉ quán thủy tạng xen vào nhau tinh tế, kỳ hoa dị thảo tô điểm trong đó đẹp không sao tả xiết. Lúc này Ca Nguyệt Hồ bên bờ đã vây đầy đám người, âm thanh huyên náo phi thường náo nhiệt. Mau nhìn, đó là kim nhãn xà tộc tàu thuyền. Một cái vây xem người qua đường chỉ vào một chiếc hào hoa tàu thuyền, kích động nói, kim nhãn xà tộc, ngay cả kim nhãn xà nhất tộc đều tới, đây chính là gần như sánh ngang vương tộc siêu cấp thế lực à. Ngạc nhiên, ngươi nhìn hắn bên cạnh chiếc kia tàu thuyền ẩn ký, huyết sắc côn ấn, huyết đồng ma viên nhất tộc. Đám người chung quanh phát ra một tràng thốt lên. Huyết đồng ma viên nhất tộc, chân chính vương tộc thế lực, khinh thường yêu bực tồn tại. Ngay tại đám người vẫn ở vào chấn kinh thời điểm, một chiếc hỏa hồng sắc cỡ lớn tàu thuyền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thân thuyền khắc họa lấy một đóa cực lớn hỏa diễm hình dáng đám mây, ngọn lửa kia đám mây giống như là có sinh mệnh, biến ảo sôi trào, tản ra từng đợt nóng bỏng sóng lửa. Hỏa vân ấn ký, đó là độc giác man nhu nhất tộc. Người qua đường kinh hô. Đám người chung quanh tất cả trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, nhiều lần Bách Hoa Tiết đều chưa bao giờ thấy qua độc giác man nhu nhất tộc thân ảnh. Không nghĩ tới a, lần này Bách Hoa Tiết, thậm chí ngay cả độc giác man nhu nhất tộc đều tới. Bọn hắn gần đây không phải là đối với các tộc thiên tiêu ở giữa loại này bơi sẽ thịt mũi coi thường sao? Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu, hôm nay Bách Hoa Tiết có thể cùng dị vãng khác biệt. Một cái sau lưng mọc lên hôi vũ yêu tộc nam tử mặt mũi tràn đầy thần thần bí bí. Có ý tứ gì? Lần này Bách Hoa Tiết có cái gì khác biệt? Xin lắng hay nghe. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói mau nói. Người chung quanh cũng bị cái này yêu tộc nam tử khơi gợi lên hiếu kỳ, nhao nhao thúc giục. Nhìn thấy chính mình trở thành tiêu điểm, cái này yêu tộc nam tử khẽ nâng lên cái cằm, cười đáp ý, lần này Bách Hoa Tiết, các tộc thiên tiêu chi tử cơ hồ đều hứng chịu tới thành chủ đại nhân mời, mục đích là muốn vì đó nữ nhi chiêu tuyển đạo lữ. Cái gì? Thành chủ đại nhân muốn vì nữ nhi chọn lựa đạo lữ? Thành chủ đại nhân lại có nữ nhi? Ta như thế nào chưa từng nghe cựu ca cư sĩ có nữ nhi? Không ít người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cắt, một đám cô lậu quả văn hàng người. Thành chủ đại nhân vẫn luôn có nữ nhi, chỉ có điều chưa bao giờ tại trường hợp công khai lộ mặt qua. Không không không, không chỉ là trường hợp công khai, nghe nói giống như chưa bao giờ có người gặp qua mặt mũi. Thần bí như vậy. Ân, có thể là thành chủ đại nhân xuất phát từ một loại nào đó đối với nữ nhi. Bảo hộ a. Thì ra là thế. Đám người lộ ra vẻ chợt hiểu, không ít người nhìn về phía trong hồ đảo nhỏ, ánh mắt bên trong càng là lộ ra vẻ hâm mộ. Chậc chậc, nếu ai có thể may mắn trở thành cựu ca cư sĩ con rể, vậy thì thực sự là một bước lên trời. Lời này vừa nói ra, người chung quanh vậy mà khác thường yên tĩnh, không người phản bác. Cựu ca cư sĩ tên tuổi tại yêu vực có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, liền vương tộc đều phải cho mấy phần chút tình mọn. Ở trong đó nguyên nhân cũng không chỉ là bởi vì nguyên tôn cảnh bắt trọng cảnh giới tu vi càng nhiều, nhưng là cựu ca cư sĩ nhân mạch. Toàn bộ yêu vực nguyên tôn cảnh cường giả không đủ 50 người, trong đó hoàng tộc cùng trong vương tộc nguyên tôn cảnh cường giả chiếm giữ 2-3, mà còn lại 1-3 nguyên tôn cảnh hơn phân nửa cũng là cựu ca cư sĩ hảo hữu. Này liền rất khủng bố, một vị nguyên tôn cảnh cũng đủ để cho một chút cỡ lớn thế lực kiên kỵ. Nhiều như vậy nguyên tôn cảnh liền vương tộc cũng không dám dễ dàng đắc tội. Đây là một cố không thể coi thường lực lượng đáng sợ. Nếu như có thể trở thành cựu ca cư sĩ con rể, đối với phổ thông tu sĩ tới nói, có thể nói là thiên đại tạo hóa. Mà đối với các đại thế lực mà nói, thì có thể có được một cái cường đại minh hiếu, hắn chỗ tốt không cần nói cũng biết. Ai, nếu như ta có thể trở thành thành chủ đại nhân con rể, ta nguyện sống ít đi 500 năm. Ha ha, mơ mộng hao huyền đâu. Người si nói mộng. Chúng ta tu sĩ, liền leo lên hồ tâm đảo tư cách cũng không có, đừng nghĩ những thứ này có không có, tắm một cái ngủ đi. Ha ha ha. Một chiếc tinh xảo tàu thuyền bên trong, Ngân Ngọc Nhi ngồi ở trước bàn, đầu ngón tay nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đôi môi đỏ thắm tại lượng nước thẩm thấu vào, lộ ra càng xinh đẹp mê người. Điêu Thập Nhị còn chưa có trở lại. Ngân Ngọc Nhi môi son khẽ mở. Đúng vậy, thiếu chủ, bất quá hắn truyền âm nói, rất nhanh liền sẽ chạy đến. Một bộ váy đen ngân nhan đứng tại Ngân Ngọc Nhi bên cạnh, mặt không chút thay đổi nói. Ân. Ngân Mộng Nhi đặt chén trà trong tay xuống, đôi mắt đẹp xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu lướt về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem trên mặt hồ cái kia từng chiếc xa hoa tàu thuyền, hơi hơi hiếu kỳ nói, các ngươi nói, cựu ca cư sĩ nữ nhi, đến tuột cùng là bộ dạng gì? Theo cựu ca cư sĩ hình dạng khí chất đến xem, nữ nhi của hắn hình dạng cũng hẳn là cực kỳ xuất chúng. Ngân Nhan hơi hơi do dự, mở miệng nói, nàng hình dạng lại xuất chúng, tại trước mặt thiếu chủ của chúng ta, cũng chắc chắn u ám không sáng. Bên cạnh Ngân Mi cười duyên một tiếng, đứng dậy vì Ngân Mộng Nhi rót đầy nước trà. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, giống như một vũng thanh tuyền, nổi lên điểm điểm gợn sóng, đắm say tâm thần người ta. Ngân Mộng Nhi đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua một nụ cười, sau đó lại trở nên có chút thâm thúy. Chỉ sợ Huyền Thiếu Minh cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở, nếu như hắn thật trở thành cựu ca cư sĩ nữ nhi đạo lữ, cái này đối ta tộc tới nói, tuyệt không phải là một tin tức tốt dễ nghe. Thanh âm bên trong mang theo tí tí sầu lo. Thiếu chủ không cần lo nghĩ như vậy, lần này tham gia chọn rể đều là các tộc thiên tiêu, liền độc giác mang như nhất tộc đều tới tham gia náo nhiệt, các vương tộc thế tử chắc chắn cũng biết đến đây. Luận tiên tư, tu vi, phẩm hạnh. Tháng qua Huyền Thiếu Minh có khớ người. Ngân Mi dí dỏm liếc mắt nhìn Ngân Mộng Nhi, âm thanh ngọt ngào. Nghe nói như thế, Ngân Mộng Nhi ánh mắt sáng lên, chậm rãi gật đầu. Mi Nhi nói không sai, độc giác mang như nhất tộc xuất hiện, huyết đồng ma viên nhất tộc định cũng biết hiện thân. Chắc hẳn, cái này lại sẽ diễn biến thành một hồi vương tộc chi tranh. Cùng lúc đó, khoảng cách Ngân Mộng Nhi không xa một chiếc hào hoa thuyền lớn bên trên, một cái da thịt trắng loãng tà mị nam tử đang hưởng thụ lấy khen phía dưới người trang phục. Chỉ cần trở thành cựu ca cư sĩ nữ nhi đạo lữ, ta sẽ ở vương tộc thi đấu ngày, làm cho cả Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc thần phục với dưới chân của ta. Huyền Thiếu Minh thanh âm tại cả phòng quân quẩn. Không người đáp lại, trong gian phòng chỉ có như không tiếng nghẹn nào. Huyền Thiếu Minh như có chút không kiên nhẫn, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, một tay lấy dưới thân nữ tử tóc hao lên, cười ta nhìn xem cái sau cái kia hoảng sợ hai mắt, gàn từng chữ, ngươi nói, ta có thể hay không trở thành cựu ca cư sĩ nữ nhi đạo lữ? Thế tử nhất định sẽ trở thành đạo lữ của nàng, không. Không có nữ nhân có thể ngăn cản được thế tử mị lực. Nữ tử kia cố nén trên da đầu như tê liệt đau đớn, run rẩy nói. Huyền Thiếu Minh cười ta một tiếng, vung lòng ra nữ tử tóc. Ha ha ha, bản thế tử liền thích ngươi cái này thành thật phẩm tính. Về sau, ngươi liền lưu lại bản thế tử bên cạnh làm thị nữ à, nói cho ngươi phụ thân, ngươi bộ tộc này có thể được đến ta cựu Dực Huyền Xà nhất tộc phù hộ. Nô tỷ cảm ơn thế tử. Một bên khác, một gian đu ám thuyền trong khoang thuyền, một cái vóc người gầy gò, hai tay quá gối thanh niên nam tử ngồi xếp bằng, quanh thân quanh quẩn một cổ vô hình lệ khí. Một cây huyết sắc gậy sắt để ngang trên hai đầu gối của hắn. Huyết sắc gậy sắt phía trên trải rộng chạm giống phù văn đồ án, huyết hoa trong lúc lưu chuyển, tản ra từng sợi như có như không khí tức cuồng bạo. Nam tử gầy gò im lặng vuốt ve trước mặt huyết sắc gậy sắt, động tác nhu hòa, phản phất tại vuốt ve người yêu của mình. Mụ nội nó, lão tử bế quan bế thật tốt, đám kia lão gia hỏa nhất định để lão tử xuất quan tới đây ra mắt. Thực sự là tức chết lão tử. Rộng rãi trong gian phòng, một cái tráng hán đầu chọc bất đắc dĩ vô đầu của mình, âm thanh phiền muộn. Bên cạnh, một cái nguyên vương cảnh cựu trọng độc giác đại hán đứng lặng yên, cúi đầu không nói. Ngươi nói, lão tử đối với nữ nhân lại không có hứng thú, làm gì nhất định phải lão tử tới này một chuyến? Chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy lão tử hình tượng tại ra mắt phương diện này rất có sức cạnh tranh? Tráng hán đầu chọc chất vấn một bên độc giác đại hán. Ách, thiếu tộc trưởng, các tộc lao có ý tứ là có thể hay không được tuyển chọn không trọng yếu, trọng yếu là huyết đồng ma viên nhất tộc không nên bị chọn chúng. Độc giác đại hán trầm giọng nói. Đáng chết, lại là đám kia lông dài tinh tinh. Chương 759, tại hạ Lâm Mặc. Chương 759, tại hạ Lâm Mặc. Không bao lâu, Ngân Ngọc Nhi ba người xuống tàu thuyền, một cái khuôn mặt tuấn tú thị nữ cung kính tiến lên, mang theo tam nữ hướng về hội trường đi đến. Lớn như vậy trên đảo nhỏ, trung quanh một vòng đứng sừng sững lấy tất cả lớn nhỏ, phong cách khác xa đình nghỉ mát đại tạng, cũng là ngày bình thường những công tử giàu có kia tụ tập chỗ. Màu da cam dưới bầu trời, ngói xanh đình nghỉ mát cùng kim sắc hồ nước tôn nhau lên thành thú, dựa vào lan can nghe hát, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, sung sướng biết bao. Xuyên qua đình tạng, một cỗ đậm đà dị hương đập vào mặt, trước mắt ba người xuất hiện một cái cực lớn hoa viện. Đủ loại kỳ hoa dị thảo, giả sơn phái thạch, đẹp không sao tả xiết, từng bầy năm màu rực rỡ hồ điệp tại trong bụi hoa vừa đi vừa về bay múa, vui sướng đến cực điểm. Tại hoa huyện trung ương là một tòa thật cao bình đài, bốn phía trưng bày gần trăm cái tinh xảo bàn ngọc. Bàn ngọc phía trên đặt vào đủ loại chân tu linh quả, ngọc cất quỳnh thương. Lúc này giữa sân đã tới không ít người, người người thân mang hoa lệ, khí độ bất phàm, rõ ràng cũng là các tộc thiên kiêu tài tuấn. Ngân Mộng Nhi tam nữ xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Mặc dù Ngân Mộng Nhi các nàng vẫn như cũ che mạng che mặt, lại không thể che hết cái kia biển chuyển dáng người hiểu điệu. Nhất là Ngân Mộng Nhi, một đầu phiêu giật tóc bạc giống như thác nước màu bạc giống như rủ xuống, phối hợp cái kia thon dài cơ thể đường cong, cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa cao quý cảm giác. Không ít người trong mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Chậc chậc, nàng này nhất định là cực phẩm. Một cái tóc vàng nam tử lung lay chén rượu trong tay, khẽ thở dài. Nhưng rất nhanh, động tác trong tay của hắn liền ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, người chung quanh giống nhìn đồ đần nhìn mình. Tóc vàng nam tử có chút không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nói, các ngươi đây là ý gì? Làm gì nhìn như vậy bản công tử? Đám người cũng không nói lời nào, giống như nhìn thằng hề. Tóc vàng nam tử càng không hiểu, sắc mặt cũng có chút trầm thấp đứng lên. Cuối cùng, có người hảo tâm mở miệng nhắc nhở. Tại trong toàn bộ yêu vực, có tóc bạc mắt đen chi đặc thủ, lại thêm bên cạnh có hắc bạch song su thủ hộ, ngươi cảm thấy nàng con có thể là ai? Tóc vàng nam tử nghe vậy khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, theo bản năng bật tốt lên, Ngân Vũ vừa phun ra hai chữ, tóc vàng nam tử liền phản ứng lại, đóng chặt lại miệng, một đôi mắt có chút nghĩ mà sợ nhìn chằm chằm Ngân Mộng Nhi tam nữ. Đối phương thế nhưng là vương tộc thiên kiêu, vẻn vẹn tu vi cảnh giới liền viễn siêu chính mình, căn bản không phải hắn có thể chống lại tồn tại. Huống chi Ngân Mộng Nhi một thân phận khác, Ngân Vũ Thiên Tước nhất tộc thiếu tộc trưởng. Nàng một khi tức giận, chỉ sợ đều biết liên lụy phía sau mình tộc đàn. Cũng may Ngân Mộng Nhi cũng không hề để ý, mang theo Ngân Mi cùng Ngân Nhan tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Chúng ta tựa hồ đến sớm chút. Ngân Mộng Nhi quét mắt bốn phía, cũng không có phát hiện khác vương tộc thân ảnh. Đúng lúc này, lại có mấy thân ảnh tiến vào hội trường, cầm đầu là một tên thân hình gầy gò nam tử tóc dài. Nam tử mặt không biểu tình, xóa tóc đen che khuất nửa bên mặt, quanh thân lộ ra một cỗ như có như không lệ khí, để cho tại chỗ tất cả mọi người thần sắc cứng lại. Viên Kinh Phong, không nghĩ tới hắn cũng tới. Tôn này hung thần như thế nào cũng tới tham gia náo nhiệt, xem ra lần này chọn rể hy vọng mong manh. Ai xem ra huyết đồng ma viên nhất tộc, đối với lần này cựu ca cư sĩ chọn rể, nhất định phải được. Có thể cùng chống lại, chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị khác vương tộc thiên tiêu. Một đám thiên tiêu mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn xem nam tử gầy gò, xì xào bàn tán. Thiếu chủ, huyết đồng ma viên nhất tộc quả nhiên tới. Ngân Mi mặt lộ vẻ vui mừng, thanh âm thanh thúy bên trong mang theo không hiểu kích động, tựa như một cái đoán đúng câu đố hài đồng, rất là hưng phấn. Ân. Ngân Mộng Nhi khẽ gật đầu, trắng nuột trên khuôn mặt như ngọc, bất động thanh sắc. Viên Kinh Phong cách đó không xa trong góc, một cái mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh thanh niên tóc vàng nhìn xem đi vào hội trường Viên Kinh Phong, khi mắt, con ngươi màu nâu bên trong lộ ra một chút xíu mơ hồ chiến ý. Viên Kinh Phong giống như lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía tên kia trong góc thanh niên tóc vàng. Hai đạo mắt sáng như đuốc điện đồng dạng đụng vào nhau, song phương đều cảm nhận được đến từ lẫn nhau thực lực cường đại. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu cắt đứt hai người ánh mắt giao phong. Viên Kinh Phong, ngươi đầu này lông dài tinh tinh quả nhiên cũng tới. Như sấm âm thanh tại mọi người bên tai vang dội, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một cái mình trần tráng hán đầu chọc nhanh chân lưu tinh bước vào hội trường, xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Tráng hán chọc đỉnh đầu hiện ra lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng như kim loại vậy, xương sọ hình dáng như dao gọt búa khắc giống như rõ ràng. Nửa thân trên ở trần hiện đầy cầu kết cơ bắp, tại căng thẳng dưới làn da nhô lên từng đạo sắc bén đường cong. Cả người tản ra một loại tuyệt đối lực lượng cảm giác, giống như một đầu đáng sợ mãnh thú, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Man Ba Thiên, đóng lại cái miệng túi của ngươi. Viên Kinh Phong lạnh lùng quét tráng hán đầu chọc một mắt, ngữ khí phát lạnh. Như thế nào? Muốn đánh nhau? Man Bá Thiên sờ lên bóng loáng đầu, ánh mắt khiêu khích nhìn xem Viên Kinh Phong. Vui lòng phục hồi. Viên Kinh Phong không có dư thừa nói nhảm, một cỗ lăng lệ sát khí từ trong cơ thể bao phủ mà ra, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa hội trường. Cuồng phong đột khởi, yêu khí phun trào. Đáng sợ uy thế khiến cho tại chỗ một đám thiên kiêu sắc mặt trắng bệnh, không dám ngôn ngữ. Man Bá Thiên thấy thế, cười hắc hắc, trong đôi mắt lại nổi lên điểm điểm hàn quang. Vừa vặn, đem ngươi đánh cho tàn phế, lão tử có thể lại trở về tiếp tục bế quan tu luyện. Dứt lời, một cỗ không thua kém một chút nào Viên Kinh Phong khí tức cuồng bạo từ rất trên thân Bá Thiên ầm vang bắn ra. Bạo động yêu khí trong nháy mắt đem chúng quanh vài tên tiên tiêu hất bay ra ngoài. Nhìn xem một màn này, tại chỗ một đám tiên tiêu câm như hến, âm thầm vận chuyển yêu lực bảo vệ cơ thể, sợ bị ngộ thương. Liên tại đây Dương Cung Bạt Kiếm lúc, một đạo giọng tà mị ở trong sân vang lên. Hai vị hà tất tức giận như thế? Âm thanh rơi xuống, một cỗ âm phong thổi qua, đem giữa sân bạo động yêu khí cùng sát khí trở nên bình lặng. Một cái da thịt trắng loãng, tay cầm xà cương chịu yêu dị nam tử chậm rãi đi vào giữa sân. Chính là Huyền Thiếu Minh. Hôm nay là cựu ca cư sĩ chiêu thế ngày, hai vị ở đây ra tay, chẳng lẽ là muốn phật cựu ca cư sĩ mặt mũi? Huyền Thiếu Minh xoa nắn lấy trong tay xà sủng, cười tủm tỉm nhìn xem Viên Kinh Phong cùng Man Bá Thiên. Nghe vậy, Viên Kinh Phong cùng Man Bá Thiên không có lên tiếng, chỉ là liếc mắt nhìn nhau sau, lạnh rên một tiếng, đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống. Mọi người tại đây trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Huyền Thiếu Minh cũng sẽ không nhiều lời, từ trên thân hai người thu hồi ánh mắt, hướng về một cái không người vị trí đi đến. Đi ngang qua Ngân Mộng Nhi bên cạnh thời điểm, hướng về phía Ngân Mộng Nhi lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Gia hỏa này, Ngân Mi tức giận chừng Huyền Thiếu Minh bóng lưng. Dưới cái nhìn của nàng, vừa rồi Huyền Thiếu Minh cái kia nụ cười không có hảo ý, chính là đối với Ngân Mộng Nhi khiêu khích. Một bên Ngân Nhan cũng là gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Thiếu Minh. Cùng hai người bất đồng chính là, Ngân Mộng Nhi lúc này lại là mày ngài nhẹ trao lại, đôi mắt đẹp ngưng trọng nhìn xem Huyền Thiếu Minh. Mới vừa từ trên thân Huyền Thiếu Minh, nàng rõ ràng cảm nhận được một cổ vô hình áp lực cùng nguy hiểm. Chẳng lẽ hắn đột phá? Trong lòng Ngân Mộng Nhi hơi trầm xuống. Nếu như Huyền Thiếu Minh thật đột phá, cái kia đối với nàng tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Thiếu chủ, một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên cắt đứt Ngân Mộng Nhi suy nghĩ. Ngân Mộng Nhi ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu tóc lục điêu thập nhị đang đứng ở trước mặt mình. Ở sau lưng hắn, còn đi theo hai tên nam tử xa lạ. Phát giác được Ngân Mộng Nhi ánh mắt, điêu thập nhị hơi hơi nghiêng thân, mở miệng nói, "Thiếu chủ, hai vị này là hảo hữu của ta." Nói xong, điêu thập nhị chỉ vào mặt không thay đổi Bọ Cạp Một. "Vị này là Hỏa Nham hạt nhất tộc tộc trưởng, Bọ Cạp Một." Nghe được giới thiệu chính mình, Bọ Cạp Một đời cứng rắn hướng về Ngân Mộng Nhi gật đầu một cái. Tiếp đó, điêu thập nhị lại chỉ hướng Bọ Cạp Một thân cái khác nam tử áo trắng. "Vị này tại hạ, Lâm Mặc." Nam tử áo trắng hướng về phía Ngân Mộng Nhi mỉm cười, do ôn hòa bên trong mang theo một chút từ tính. Chương 760, Bạch Hổ Lưu Ly Thể. Chương 760, Bạch Hổ Lưu Ly Thể. Ngân Mộng Nhi lông mày khó mà nhận ra cao lại. Trước mặt cái này nam tử áo trắng, lại để cho nàng ở sâu trong nội tâm không khỏi tuôn ra một cỗ mãnh liệt bài xích cùng kháng cự, cái loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Thật giống như từ nơi sâu xa có cái thanh âm ở bên tai không ngừng khuyên bảo chính mình, muốn rời xa đối phương. Từ lúc chào đời tới nay, Ngân Mộng Nhi còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Cái này khiến nàng vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu. Thiếu chủ. Ngân Mi nhìn xem hơi hơi thất thần Ngân Mộng Nhi, khẽ gọi một tiếng. Ân. Ngân Mộng Nhi lấy lại tinh thần, nhìn thật sâu mắt Phương Mặc, âm thanh trở nên có chút thánh lãnh. Cảm nhận được Ngân Mộng Nhi thần sắc khác thường, Phương Mặc mặt mỉm cười, nói, vậy thì không quấy rầy Ngân Mộng Nhi tiểu thư. Dứt lời, không đợi Ngân Mộng Nhi mở miệng, Phương Mặc liền quay người hướng về cách đó không xa một cái không vị đi đến, bọ cạp căng thẳng thuận theo sau. Cử động như vậy, để cho một bên Ngân Mi nao nao, ngay cả luôn luôn không nói cười tùy tiện Ngân Nhan cũng mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Các nàng gặp qua vô số thanh niên tài tuấn, thiên điêu chi tử, nhưng lại cực ít có người có thể tại trước mặt Ngân Mộng Nhi bảo trì như thế trầm ổn tâm cảnh. Những người kia phần lớn cũng là hâm mộ tại Ngân Mộng Nhi tuyệt thế chi tư, mặc kệ từ ngữ khí, thần sắc vẫn là ánh mắt, đều biết hoặc nhiều hoặc ít hiện lộ ra. Nhưng cái này nam tử áo trắng, nhìn về phía Ngân Mộng Nhi ánh mắt, vậy mà từ đầu đến cuối cũng là bình tĩnh như vậy, không có một tia ba động. Liên rời đi, cũng là như vậy thong dong, không chút rông dài. Đối với cái này, Ngân Mi cùng Ngân Nhan hai nữ rất là ngoài ý muốn. Lâm Mặc Ngân Mộng Nhi một mực nhìn chằm chằm Phương Mặc bóng lưng, sắc mặt biến đổi không chắc. Phương Mặc cùng bọn cả một hai người xuất hiện, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, ngược lại mọi người tại đây đem lực chú ý đều đặt ở Huyền Thiếu Minh cùng trên thân Ngân Mộng Nhi. Không ngừng có ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Nghe nói sao, Huyền Thiếu Minh cùng Ngân Mộng Nhi ước hẹn 3 năm. Đương nhiên nghe nói, hai năm này toàn bộ yêu vực đều lưu truyền sôi sùng sục. Chờ đã, tại hạ bế quan mấy năm, vừa mới xuất quan, không biết chư vị trong miệng ước hẹn 3 năm là có ý gì. Ước hẹn 3 năm chính là qua sang năm vương tộc thi đấu bên trên, nếu như Ngân Mộng Nhi bại bởi Huyền Thiếu Minh như vậy nàng liền muốn trở thành cái sau thị thiếp, trái lại, Huyền Thiếu Minh chết. A. Hai vị này, một cái là Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc thiếu tộc trưởng, một cái là Cửu Dực Huyền Xà nhất tộc yêu nghiệt thiên tiêu, song phương vì sao quyết định dạng này đổ ước? Còn không phải bởi vì Điêu Thập Nhị, đây chính là cái kia đầu đầy tóc lục ra hỏa, Sa Điêu nhất tộc tộc trưởng mới nhận trước. Nghe nói hai năm trước cái này Điêu Thập Nhị vì nhận được Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc tín nhiệm, giết một vị Cửu Dực Huyền Xà nhất tộc thế tử xem như nhập đội. Ngân Mộng Nhi vì che chở Sa Điêu nhất tộc, liền cùng Huyền Thiếu Minh lập được vụ cá cược này. Trận này đổ ước, mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ sợ hai đại vương tộc cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp chật chật, lấy sức một mình để cho hai đại vương tộc bị mặt, thậm chí tương lai có khả năng dẫn phát một hồi vương tộc chi chiến, cái này Điêu Thập Nhị rất là không đơn giản. Cũng không phải, Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc cùng Cựu Dực Huyền Xà nhất tộc vốn là thù truyền kiếp, theo ta thấy, Điêu Thập Nhị bất quá là một cái kiếp nổ vương tộc cân bằng giữa, cùng bọn ta không quan hệ nhiều lắm, hơn nữa còn có hoàng tộc trấn áp, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ta cảm thấy hứng thú chính là cái kia đổ ước, các ngươi nói, ai sẽ thắng? Ách, ta cảm thấy hử. Cuối cùng, một đạo hư lạnh cắt đứt đám người khe khẽ nói nhỏ, Ngân Nhan ánh mắt băng lãnh đảo qua đám người. Đám người biến sắc, nhao nhao ngậm miệng không nói, ngồi nghiêm chỉnh. Cách đó không xa, Phương Mặc như không có chuyện gì xảy ra đem một cái linh quả để vào trong miệng, ánh mắt lại vẫn luôn dừng lại ở Ngân Mộng Nhi, Ngân Nhan, Ngân Mi Tam nữ trên thân. Như thế nào, động tâm? Trong đầu, Cơ Tâm Giao âm thanh hợp thời vang lên. Bản tọa bên cạnh vừa bận thiếu mấy cái thị nữ, mà các nàng rất thích hợp. Phương Mặc trong mắt lóe lên một tia tà dị tia sáng. Ngân Mộng Nhi Tam nữ tư sắc quả thật làm cho trước mắt hắn sáng lên. Nhất là Ngân Mộng Nhi, đơn thuần dung mạo vẻ đẹp, cũng chỉ có Quán Nhi có thể hơi đè nàng một bậc. Vóc người cao gầy, động lòng người đường cong, lại thêm một đầu kia phiêu giật tóc dài màu bạc, đi tới chỗ nào cũng là trong đám người tiêu điểm, kinh hồng tuyệt diễm. Bất quá, Phương Mặc cảm thấy hứng thú nhất vẫn là một bên Ngân Nhan cùng Ngân Mi cái này một đôi chị em sinh đôi hoa. Giống nhau khuôn mặt, giống nhau dáng người, da thịt như ngọc. Bất đồng duy nhất là một cái khí chất lạnh lùng, một cái khí chất dịu dàng. Lại thêm hai nữ trên thân cái kia một đen một trắng váy, cho người ta một loại mãnh liệt thị giác tương phản. Tỷ muội song sinh, chính mình giống như chưa bao giờ nếm thử qua đây. Phương Mặc không tự chủ liếm liếm khóe miệng, ánh mắt bên trong dần dần có ngọn lửa dấy lên. Bản đế quên ngươi, tốt nhất cách này tên cô gái tóc bạc xa một chút. Cơ Tâm Giao âm thanh giống như nước lạnh giống như, để cho Phương Mặc lấy lại tinh thần. Vì cái gì? Ngươi nhìn kỹ con mắt của nàng. A. Phương Mặc nghe Cơ Tâm Giao nói như vậy, nhất thời tới một tia hứng thú. Hắn âm thầm ngước mắt, hướng về Ngân Mộng Nhi đôi tròng mắt kia nhìn lại. A, một lát sau, Phương Mặc trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện Ngân Mộng Nhi cặp kia con mắt màu đen, cách môi mấy hơi thở, đều biết dần hiện ra một chút nhỏ xíu điểm lấm tấm, giống như hổ phách giống như. Những cái kia hổ phách điểm lấm tấm xuất hiện thời gian rất ngắn, trong chớp mắt liền lại biến mất không thấy. Nếu như không phải cố ý quan sát, rất khó phát hiện. Con mắt của nàng thế nào sẽ có loại biến hóa này? Phương Mặc hiếu kỳ nói. Nàng này chính là cùng Tinh Nguyệt Thánh Thể nổi danh, Bạch Hổ Lưu Ly Thể. Cơ Tâm Giao trầm giọng nói. Thập đại lô đỉnh thể chất bên trong, xếp hạng thứ 3 Bạch Hổ Lưu Ly Thể. Phương Mặc trong mắt tinh quang đại thịnh. Sì. Trong miệng ngươi cái gọi là lô đỉnh thể chất, cũng là trời sinh thánh thể, đến nỗi song tu mang tới chỗ tốt, chỉ là kèm theo. Cơ Tâm Giao khẽ gắt một tiếng. Đối với bản tọa tới nói, cũng là lô đỉnh mà thôi. Phương Mặc thản nhiên nói. Cơ Tâm Giao im lặng. Đã ngươi nói nàng là trời sinh thánh thể, vậy vì sao lại để cho bản tọa cách xa nàng chút? Bạch Hổ Lưu Ly Thể cùng với những cái khác thánh thể khác biệt. Có khác biệt gì? Bạch Hổ Lưu Ly Thể, xương cốt toàn thân như thủy tinh trong suốt, trái tim càng là nếu như lưu ly đồng dạng, không có một chút màu tạp. Nguyên nhân chính là như thế, Bạch Hổ Lưu Ly Thể cũng là dị thường tính kết người, vĩnh viễn không chịu tâm ma, huyễn tượng ảnh hưởng. Ân, Bạch Hổ Lưu Ly Thể chính xác thần dị, bất quá, sau đó thì sao? Phương Mặc xem thường nói. Bạch Hổ Lưu Ly Thể đặc thù nhất một điểm, chính là đối với tất cả hắc ám, khí tức tà ác, có cực độ cảm giác bén nhạy. bây giờ trên người ngươi là huyết khí hơi thở, mặc dù có thể giấu giếm được nguyên tôn cảnh do xét, lại không cách nào trốn qua bạch hổ lưu ly thể cảm giác. Từ nàng mới vừa thần sắc biến hóa đến xem, cũng đã cảm giác được bên trong cơ thể ngươi khí tức tà ác, nếu như thời gian lâu dài, thân phận của ngươi chắc chắn bại lộ. Cơ Tâm Giao ngưng thanh đạo. Chẳng thể trách nhớ tới phía trước Ngân Mộng Nhi trong mắt chợt lóe lên đề phòng, Phương Mặc lộ ra một vòng bình tĩnh. Cho nên, bản đế quên ngươi cách xa nàng một chút, không cần bởi vì một nữ nhân, để cho chính mình đặt trong nguy hiểm. Cơ Tâm Giao ngữ trọng tâm trường nói. Phương Mặc ánh mắt chớp động, không nói gì, chỉ có điều khỏe miệng im lặng câu lên một vòng tà dị đường cong. Chương 761, cựu ca cư sĩ chương 761, cựu ca cư sĩ cái kia Lâm Mặc, lai lịch ra sao? Trên bàn, Ngân Mộng Nhi nhìn xem Điêu Thập Nhị, mắt sáng như đuốc. Đối mặt Ngân Mộng Nhi cặp kia màu mực con ngươi, Điêu Thập Nhị hô hấp trì trệ, cảm giác toàn thân mình trên dưới giống như bị lột sạch, không còn bất luận cái gì bí mật. Điêu Thập Nhị âm thầm lắc đầu, kiệt lực đem trong lòng cái kia cố quái dị ý niệm xua tan, thấp giọng nói, thiếu chủ, cái kia Lâm Mặc là ta mấy năm trước bên ngoài du lịch quen biết, tại ta có ân cứu mạng. Về phần hắn nội tình, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là hắn là một tên nguyên quân cảnh cựu trọng tu sĩ, yêu thích du lịch tứ phương. Nguyên quân cảnh cựu trọng. Một bên Ngân Mi trừng lớn hai mắt, trắng non trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, lấy Ngân Mộng Nhi thiên tư cùng bối cảnh, bây giờ cũng vẹn vẹn nguyên quân cảnh bắt trọng cảnh giới. Cái kia tên là Lâm Mặc nam tử áo trắng, nhìn niên linh, hẳn là so Ngân Mộng Nhi lớn hơn không được bao nhiêu, lại là một cái nguyên quân cảnh cựu trọng tu sĩ. Chẳng lẽ là so Ngân Mộng Nhi còn yêu nghiệt hơn thiên tiêu? Ngân Mộng Nhi con ngươi híp lại, ở độ tuổi này đạt đến nguyên quân cảnh cựu trọng cảnh giới, căn cứ nàng biết, trước mắt toàn bộ yêu vực cũng chỉ có hai người. Nhưng cái này đột nhiên xuất hiện Lâm Mặc, nàng nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Nghĩ tới đây, Ngân Mộng Nhi ánh mắt không khỏi mắt liếc cách đó không xa Phương Mặc. Cái sau lòng có cảm giác, hướng về phía Ngân Mộng Nhi đáp lễ lại mạo tính chất mỉm cười. Cái này mỉm cười, đối với người khác xem ra, người vật vô hại, đầy cõi lòng thiện ý, nhưng tại trong mắt Ngân Mộng Nhi, lại là như vậy quái dị, và mèo. Về sau, cách này cái Lâm Mặc xa một chút. Ngân Mộng Nhi bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, hướng về phía Điêu Thập Nhị trầm giọng nói. Trong lòng Điêu Thập Nhị run lên, nhưng cũng không dám biểu hiện ra nửa điểm dị thường, chỉ là gật đầu một cái. Theo thời gian trôi qua, trong hội trường người càng tới càng nhiều, bầu không khí cũng càng nhiệt liệt. Trên bàn, Phương Mặc một bên nhàn nhã ăn linh quả, một bên nghe bọ cặp vừa giới thiệu lấy các đại thế lực thiên tiêu. Đều đến lúc này, bát đại vương tộc như thế nào không thấy khác bốn cái thân ảnh. Phương Mặc nuốt xuống trong miệng linh quả, nhẹ giọng mở miệng. Bọ cặp vừa nghe lời, nao nao, sau đó hạ giọng tại Phương Mặc bên tai nói, chủ thượng có chỗ không biết, ngoại trừ Ngân Vũ thiên tước, Cửu Dực huyền xà, Độc Giác Man Nhu cùng Huyết Đồng Ma Viên cái này tứ đại vương tộc bên ngoài, còn lại tứ đại vương tộc rất ít tại yêu vực lộ diện. A, đại địa cự hùng nhất tộc người thân nhất hoàng tộc, phụ trách yêu hoàng thành thủ vệ, mà mắt xanh linh quy nhất tộc từ trước đến nay không tranh quyền thế, siêu nhiên tỷ thế. Đến nỗi còn lại Hắc Thiên Long Giao cùng Á Nguyệt Kỳ Lân, tại trong bát đại yêu tộc thực lực tối cường, đồng thời làm việc cũng là vai trò thấp nhất thần bí. Dạng này sao? Phương Mặc như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đống nhiên, trong hội trường huyên náo âm thanh dần dần lắng lại. Phương Mặc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khí chất nho nhã nam tử trung niên bước vững vàng đi lại, chậm rãi đi lên đài cao. Nam tử trung niên một thân xanh nhạt trường bào, mặt trắng không râu, hình dáng nhu hòa, khóe môi nết lên nụ cười ấm áp. Mái tóc màu đen tùy ý buộc ở sau, theo gió khẽ nhúc nhích, càng lộ vẻ mấy phần phóng khoáng ngông nghênh. Đợi cho người này đứng tại trên đài cao, toàn bộ trong hội trường đã lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn xem cái này nho nhã trung nhân, ánh mắt bên trong mang theo vài phần kính sợ. Chư vị hôm nay có thể tề tụ nơi này, thực sự là làm ta ca khuyết thành đồng tất sinh huy. Cựu ca cư sĩ mỉm cười mở miệng, âm thanh như một xuân phong, không có chút nào nguyên tôn cảnh cường giả kiêu căng. Ha ha, cư sĩ nói đùa. Thành chủ đại nhân phong thái vẫn như cũ a. Có thể có được cựu ca cư sĩ mời, mới là chúng ta vinh hạnh. Mọi người dưới đài nhao nhao mở miệng cười, bầu không khí rất là hòa thuận. Nguyên tôn cảnh bắt trọng Phương Mặc hai con ngươi híp lại, trong miệng thì thào nói nhỏ. Ở người khác trong mắt, cựu ca cư sĩ một thân nồng nặc phong độ của người trí thức, nho nhã hiền hòa, bình dị gần gũi. Mà ở trong mắt Phương Mặc, cái này cựu ca cư sĩ liền tựa như một mảnh không đáy đầm sâu, nhìn như bình tĩnh không lay động, lại ẩn ẩn tản ra lệnh Phương Mặc cũng vì đó tim đập nhanh vô hình khí tức. Các vị đang ngồi, không chút nào khoa trương mà nói, cũng là yêu vực trong thế hệ thanh niên người nổi bật, nhân trung lắm vượng. Cựu ca cư sĩ chậm rãi nhìn quanh giữa sân đám người, âm thanh hiền hòa, lại trịch địa hữu thanh. Hôm nay đúng lúc gặp bách hoa tiết, phong mộ muốn mượn cơ hội này, vì ái nữ tuyển một chồng tế, giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Lời này vừa nói ra, giữa sân mọi người tới tinh thần, không tự chủ ngồi ngay ngắn. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, nhận được tiểu nữ tán thành, như vậy, người này chính là ta Phong Mẫu người con rể, duy nhất con rể. Cựu ca cư sĩ đem sau cùng mấy chữ nhấn mạnh, ý vị thâm trường. Tất cả mọi người không bình tĩnh. Cựu ca cư sĩ lời này đã rất rõ ràng. Chỉ cần có thể trở thành con rể của hắn, như vậy người này, cùng với thế lực sau lưng hắn, thực lớn có thể sẽ cùng cựu ca cư sĩ tiến hành cấp độ càng sâu đột chặt. Lời này vừa ra, khiến cho Huyền Thiếu Minh Viên kinh phòng, Man Bá Thiên ba vị này vương tộc thiên kiêu cũng hơi động dung. Liên thân là nữ tử Ngân Mộng Nhi, cũng nhíu mắt. Cựu ca cư sĩ đại biểu, không chỉ có riêng là ca khuyết thành. Đó là một cỗ liền vương tộc cũng không dám coi nhẹ lực lượng cường đại. Nếu như bị Ngân Mộng Nhi mắt liếc xa xa Huyền Thiếu Minh sắc mặt trầm xuống. Nếu như Huyền Thiếu Minh trở thành cựu ca cư sĩ con rể, nhận được cựu ca cư sĩ ủng hộ, như vậy hai tộc chi tranh, Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc sắp lâm vào khuyết điểm cực lớn. Chuyện này đối với nàng tới nói, tuyệt không phải là một tin tức tốt. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác cũng là một nữ tử. Nàng bây giờ có thể làm, chính là cầu nguyện Huyền Thiếu Minh không phải trở thành cựu ca cư sĩ con rể. Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc không cách nào nhận được cựu ca cư sĩ ủng hộ, như vậy cựu Dực Huyền Xà nhất tộc cũng đừng hòng nhận được. Không, có lẽ Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc còn có cơ hội. Ngân Mộc Nhi ánh mắt sáng lên, theo bản năng nhìn về phía trước mặt Điêu Thập Nhị. Bất quá, khi thấy Điêu Thập Nhị cái kia đầu đầy phóng đãng tóc lục, bộ dáng cả nhõng, Ngân Mộc Nhi trong mắt ngọn lửa hy vọng cấp tốc dập tắt. Tính toán, kỳ thực nàng cũng không phải là nghĩ như vậy nhận được cựu ca cư sĩ ủng hộ. Thành chủ đại nhân, không biết là ra sao khảo nghiệm, còn xin cư sĩ đem khảo nghiệm nói ra. Đúng vậy a, như thế nào khảo nghiệm, còn xin thành chủ đại nhân chỉ rõ. Trong hội trường đã có người không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Nhìn xem giữa sân vội vàng đám người, cựu ca cư sĩ vẫn như cũ mặt mỉm cười, hai tay ép. Chư vị an tâm chớ đợi. Mặc dù tại chỗ phần lớn người cũng là chịu đến phong mỗ mời mà đến, nhưng mà phong mỗ cũng sẽ không ép buộc bất luận kẻ nào tham gia. Nói xong, cựu ca cư sĩ hướng sau lưng bày hạ thủ. Vài tên dáng người yêu kiểu thiếu nữ tuổi xuân chậm rãi đi lên đài cao, trong tay của các nàng tất cả nâng một cái tinh xảo khay bạc, phía trên trưng bày từng khối lớn chừng bàn tay kim sắc ngọc bài. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm, cựu ca cư sĩ mở miệng lần nữa, muốn tham gia khảo nghiệm người, thích hợp một cái ngọc bài. Nói xong, vài tên thị nữ bưng khay bạc, đi xuống đài cao, hướng về đám người đi đến. Một đám tiên tiêu hiểu rõ, nhao nhao từ trong cái khay bạc lấy đi ngọc bài. Huyền Thiếu Minh nhẹ nhàng ma sát trong tay kim sắc ngọc bài, âm nhu trên mặt lộ ra một vòng năm chắc phần thắng mỉm cười. Mọi người ở đây, luận thực lực, ngoại trừ độc giác man như nhất tộc Man Bá Thiên cùng huyết đồng ma viên nhất tộc Viên Kinh Phong hai người, có thể cùng mình chống lại, những người còn lại hắn đều không để trong mắt. Luận tướng mạo, Man Bá Thiên đầu tiên là bị bài trừ bên ngoài. Mà nói thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa chi tạo nghệ, đang ngồi càng không mấy cái là đối thủ của hắn. Cho nên, mặc kệ khảo nghiệm là cái gì, Huyền Thiếu Minh cũng không nghĩ ra chính mình có thua lý do. Cách đó không xa, Man Bá Thiên cầm kim sắc ngọc bài cách không hướng về phía Viên Kinh Phong lung lay, ánh mắt bên trong tràn đầy trắng trợn khiêu khích. Một bên khác, Phương Mặc hướng về phía trước mặt thị nữ khoát khoát tay. Hắn không có đi cầm kim sắc ngọc bài. Mặc dù hắn rất muốn đạt được một cái nguyên tôn cảnh bắt trọng cường giả trợ lực, nhưng mà, một khi trở thành cựu ca cư sĩ con rể, nhất định trở thành bạn chúng chú mục tiêu điểm. Đây là Phương Mặc không muốn nhìn thấy. Chương 762, Phong Man Man chương 762, Phong Man Man lấy một cái ngọc bài. Đang buồn bực ngắn ngẩm khuấy động lấy chén rượu Điêu Thập Nhị, bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo lãnh đạm truyền âm. A. Điêu Thập Nhị đột nhiên ngồi thẳng cơ thể, theo bản năng lên tiếng. Thế nào? Ngân Mộc Nhi, Ngân Nhan cùng Ngân Mi Tam nữ cùng nhau nhìn về phía Điêu Thập Nhị, mắt lộ ra nghi hoặc. Không, không có gì. Điêu Thập Nhị vội vàng khoát tay, che giấu nội tâm bối rối. Lúc này, một cái thị nữ vừa vặn bưng khay bạc đi tới mấy người trước bàn. Ngân Mộc Nhi vừa muốn khoát tay để cho thị nữ rời đi. Chờ đã. Điêu Thập Nhị gọi lại thị nữ, đưa tay từ trong cái khay bạc cầm lấy một cái kim sắc ngọc bài. Ân. Ngân Mi cùng Ngân Nhan hai nữ kinh ngạc nhìn xem Điêu Thập Nhị, liền Ngân Mộc Nhi trong đôi mắt đẹp đều thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Ngươi một cái nguyên quân cảnh tam trọng ra hỏa, cũng dám ngấp nghé cựu ca cư sĩ nữ nhi. Ngân Mi mở to hai mắt, mắt không chấp nhìn chằm chằm Điêu Thập Nhị, phản phất ngày đầu tiên nhận biết cái sau giống như. Hắc hắc. Trọng tại tham dự, huống chi Điêu Thập Nhị nhẹ nhàng lắc đầu bên trên nồng đậm tóc lục, dùng một loại có chút thâm trầm giọng nói, huống chi, vừa thấy đã yêu loại chuyện này, ai còn nói phải chuẩn đâu. Ngân Mi không nói, chỉ là một vị nhìn chằm chằm Điêu Thập Nhị, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Cho dù là thanh lãnh như Ngân Nhan, cũng không nhịn được gâm thầm trợn trắng mắt, phối hợp cái kia trương gương mặt tuyệt đẹp, có một phen đặc biệt mê người tư vị. Ngân Mộc Nhi không để ý đến ba người trêu ghẹo, ánh mắt của nàng xuyên qua đám người, nhìn về phía Phương Mặc. Khi nàng nhìn thấy cái sau không có lấy ngọc bài sau, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ nghi ngờ. Nguyên quân cảnh cửu trọng, lấy cái này nam tử áo trắng tu vi cảnh giới, đủ để nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ, nhưng hắn lại không có tham dự ý tứ. Chẳng lẽ hắn không phải là vì chọn rể, vẻn vẹn là vì bách hoa tiết mà đến? Trong lòng Ngân Mộc Nhi càng nghi hoặc. Hảo, tất nhiên tất cả mọi người đã làm lựa chọn, vậy kế tiếp chính là tiến hành lôi đài chi chiến. Nhìn xem giữa sân đại bộ phận nhân thủ bên trong kim sắc ngọc bài, cựu ca cư sĩ mang theo ý cười. Nhất là nhìn thấy Huyền Thiếu Minh, Viên Kinh Phong cùng Man Bá Thiên ba người trong tay kim sắc ngọc bài, nụ cười càng lớn. Lôi đài chi chiến. Dưới đài không ít người hơi biến sắc mặt. Mặc dù sớm đã coi đoán trước, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp thu. Phải biết bọn hắn mặc dù cũng là các tộc thiên tiêu, có thể cùng chân chính vương tộc thiên tiêu so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Không nói trước chiến lực, vẹn vẹn cảnh giới, cái sau cũng đủ để nghiền ép bọn hắn những thứ này cái gọi là thiên tiêu. Nói điểm trực bạch, trận này lôi đài chi chiến, đối mặt Huyền Thiếu Minh, Viên Kinh Phong cùng Man Bá Thiên ba người, những người khác căn bản là không có tham dự cần thiết. Thành chủ đại nhân, nếu như tiến hành lôi đài giao đấu, có phải hay không có chút không công bằng? Có người cuối cùng nhịn không được mở miệng. Người chung quanh phụ họa theo gật đầu một cái. Công bằng? Thực sự là một đám đáng thương. Thiên tiêu. Phương Mặc lắc đầu, thấp giọng cười nhạo. Không có thực lực cường đại, vẫn còn vọng tưởng nhận được đầy đủ chỗ tốt, hắn thấy, đây đều là làm huyết nô chất liệu tốt. Cửu ca cư sĩ tựa hồ sớm đã coi đoán trước, mặt mỉm cười nhìn xem đám người, mở miệng nói, các vị không cần phải lo lắng, đối thủ của các ngươi không phải lẫn nhau. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ vì đó sững sờ. Đối thủ không phải lẫn nhau? Có ý tứ gì? Mọi người ở đây lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, đột nhiên cảm giác dưới chân địa mặt hơi hơi rung động, cũng dẫn đến trên bàn rượu trong chén rượu thủy đều đi theo đung đưa. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Đám người một mặt mở miệng. Đang tại uống một mình Phương Mặc tựa hồ phát giác cái gì, thả ra trong tay chén rượu, ngẩng đầu hướng về đài cao phương hướng nhìn lại. Ngay sau đó, Phương Mặc con ngươi hơi co lại, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy một đạo dị thường thân ảnh khổng lồ chậm rãi đạp vào đài cao. Người kia chiều cao gần 3m, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mấp mô, một đôi cỡ đậu xanh con mắt phía dưới, mọc ra một cái to lớn rượu khay mũi. Vẹn vẹn người này cánh tay kích thước, liền có thể so với một người trưởng thành hôm đây, đôi bàn tay so với quạt hương bổ còn muốn lớn hơn một vòng, năm ngón tay từng chiếc như trụ. Xa xa nhìn lại, thật giống như một tòa di động núi thịt, mỗi một bước, mặt đất dưới chân cũng vì đó run lên. Khổng lồ như vậy hình thể, Phương Mặc trong ấn tượng, chỉ có Ý Chỉ Đồ có thể phân cao thấp. Cả hai bất đồng chính là, Ý Chỉ Đồ mặc dù cũng hình thể to lớn, nhưng cho người ta một loại cường tráng khôi ngô lực lượng cảm giác. Mà đại gia hỏa này, lại cho người ta một loại cường kền, to mọng cảm giác. Nhưng cái này còn không đủ để cho Phương Mặc kinh ngạc, chân chính để cho hắn kinh ngạc là, đại gia hỏa này trang phục tạo hình. Rõ ràng là như thế cường kền xấu xí nam nhân, lại đim đầu tròn, mặc trên người cực lớn bản. Màu hồng máy xòe. Những người khác cũng chú ý tới cái này quái dị người, người người trừng to mắt, giữa sân âm thanh cũng dần dần đứng im. Người kia đi đến cựu ca cư sĩ bên cạnh, nhìn chung quanh một mắt toàn trường, sau đó hơi hơi cúi đầu, không nói một lời. Cứ như vậy một sát na, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cùng nhau dâng lên một cô vô cùng ý niệm quái dị. E lệ. Đúng, chính là e lệ. Tên này xấu xí đại hán vậy mà cho người ta một loại tiểu nữ tử mới có thẹn thùng cảm giác. Cũng quá mẹ nó quỷ dị. Cựu ca cư sĩ nhìn xem bên cạnh xấu xí đại hán, đáy mắt hiện ra một vòng cương triều. Đây cũng là Phong Mô nữ nhi, Phong Man Man, đồng thời cũng là đối thủ của các ngươi. Thanh âm không lớn, lại giống như tiếng sấm tại tất cả mọi người bên thai băng rội, toàn trường thạch hóa. Này, đây chính là cựu ca cư sĩ nữ nhi. Chờ đã, ta giống như có chút nghe nhầm rồi, có nghe lầm hay không cái này? Nàng không thể nào. Nàng chính là Phong Man Man. Tất cả mọi người, bao quát Huyền Thiếu Minh Viên Kinh Thiên cùng Man Bá Thiên ba người, đều mở bức. Ngay cả Phương Mặc cũng theo đó ngẩn ngơ. Trên đài cái này chiều cao 3m, làn da ngăm đen, xấu xí vô cùng đại gia hỏa, là nữ. Vẫn là cựu ca cư sĩ nữ nhi. Nói đùa cái gì? Xem chân kia, xem cái kia cánh tay, ta đi. Ngủ đến cùng một chỗ, xoay người đều có thể bị ép thành bánh. Cái này sợ không phải cựu ca cư sĩ cùng xích tị chư yêu nhất tộc bụng trộm sinh ra nữa nhi à. Đương nhiên, những lời này một đám thiên kiêu là vạn vạn không dám nói ra miệng, chỉ có thể nội tâm đoán thầm. Chẳng thể trách cựu ca cư sĩ nữ nhi một mực thần bí như vậy. Ngân Mộng Nhi kinh ngạc nhìn trên đài cao Phong Man Man, tự lẩm bẩm. Nàng cũng là lần thứ nhất đến như thế. Loại khác nữ tử. Ngân Mi cùng Ngân Nhan hai nữ không hẹn mà cùng nhìn về phía Điêu Thập Nhị, ánh mắt phức tạp và mang theo một chút thông cảm. Điêu Thập Nhị không nói, chỉ là khóe mắt không cầm được co rúm. Một bên khác, Huyền Thiếu Minh nhìn một chút cựu ca cư sĩ bên cạnh Phong Man Man, lại nhìn mắt trong tay mình kim sắc ngọc bài, biểu hiện trên mặt một lời khó nói hết. Hắn đột nhiên phát hiện, kỳ thực cũng không nhất định phải nhận được cựu ca cư sĩ trợ giúp. Cựu Dực Huyền Xà nhất tộc cùng Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc bảo trì bây giờ loại này lực lượng tương đương tình thế, cũng rất tốt. Lao tử cảm thấy, con đường tu hành bên trên có thể tìm một cái thích hợp đạo lữ không dễ dàng, ta nguyện tạm thời thả xuống hai tộc cân đoán, thành toàn ngươi. Man Bá Thiên sờ lên đầu, một mặt nghiêm nghị hướng về phía xa xa Viên Kinh Thiên, chân thành nói. Cái sau lạnh lùng trừng mắt liếc Man Bá Thiên, không nói gì. Từ mọi người tại đây sắc mặt trên nét mặt liền có thể nhìn ra, phần lớn người cũng đã có ý lùi bước. Mặc dù cựu ca cư sĩ con rể thân phận rất mê người, nhưng thế nhưng cái này Phong Man Man thật sự là để cho người ta khó mà nuốt xuống. Bất quá, cũng có ít như vậy đến được thiên tiêu, kích động, có thể là quá cần cựu ca cư sĩ tài nguyên, cũng có thể là yêu thích khác biệt. Thành chủ đại nhân, ta cảnh giới tu vi khá thấp, cảm thấy không có cần phải tỉ thí, ta tự nguyện ra khỏi. Một cái thiên tiêu giơ lên trong tay kim sắc ngọc bài, lên tiếng nói. Vâng. Một giây sau, tên kia thiên tiêu cả người trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, đập ầm ầm tiến vào hậu phương trong núi giả, đá vụn bắn bay. Tất cả mọi người toàn thân chấn động. Trên đài cao, cựu ca cư sĩ chậm rãi liếc nhìn toàn trường, thay đổi phía trước hiền hòa bộ dáng, lạnh giọng nói: vừa mới cầm ngọc bài, bây giờ lại không muốn tỉ thí, các ngươi đây là đang cầm ta Phong Mộ trêu đùa sao? Một cổ vô hình uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao trùm toàn trường, mọi người đều sắc mặt trắng bệnh, không dám lên tiếng. Bây giờ, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong tay kim sắc ngọc bài giống như một cái khoai lang bỏng tay giống như, ném lại ném không xong. Cựu ca cư sĩ vô tình hay cố ý đem ánh mắt liếc nhìn Huyền Thiếu Minh mấy người ba vị vương tộc thiên kiêu phương hướng, mà không chút thay đổi nói, liền xem như vương tộc cũng không dám trêu như vậy Phong Mộ. Lời này vừa nói ra, trực tiếp lấp kín Huyền Thiếu Minh muốn lui bước ý niệm, làm hắn giống như nuốt một con rồi giống như khó chịu. Như vậy kế tiếp, Phong Mộ tuyên bố tỉ thí quy tắc. Chương 763, bắt đầu tỉ thí. Chương 763, bắt đầu tỉ thí. Quy tắc rất đơn giản, chính là đánh bại ta nữ nhi, hoặc bị nữ nhi của ta đánh bại. Cựu ca cư sĩ ánh mắt từ mọi người dưới đài trên mặt từng cái đảo qua. Bất quá, bản tôn cũng không phải bá đạo người. Nếu như các ngươi ai đem nữ nhi của ta đánh bại, như vậy bản tôn liền lại cho các ngươi cơ hội lựa chọn một lần nữa. Đến nỗi còn lại, chỉ có bị nữ nhi của ta lựa chọn phần. Dứt lời, nguyên bản cuộc đời không còn gì đáng tiếc, đám người đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Chờ đã. Theo lý thuyết, chỉ cần chiến thắng Phong Man Man như vậy liền có thể lựa chọn tự tuyệt. Vừa nghĩ đến đây, chúng tiên kiêu rời ánh mắt ý thức hướng về Phong Man Man nhìn lại. Cái sau trên thân tán phát khí tức, bất quá nguyên quân cảnh nhị trọng, đối với bọn hắn tới nói, đưa tay liền có thể trấn áp. Hô, còn tốt, còn tốt. Chúng tiên kiêu trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Có lẽ, Điêu Thập Nhị còn có chút cơ hội. Phương Mặc âm thầm quan sát đến mọi người tại đây thần sắc biến hóa, ánh mắt khẽ nhúc đích. Rõ ràng Phong Man Man chỉ có nguyên quân cảnh nhị trọng tu vi, giữa sân bất luận một vị nào thiên kiêu chỉ bằng vào cảnh giới liền có thể đem hắn nghiền ép. Nhưng Cửu Ca cư sĩ lại cho người thắng một cái cơ hội lựa chọn lần nữa, từ mọi người tại đây cái kia không chút nào che giấu kháng cự biểu lộ, rõ ràng có thể thấy được, tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không lựa chọn Phong Man Man. Mặc dù không biết Cửu Ca cư sĩ cử động lần này ý gì, nhưng mà đối với Phương Mặc tới nói, nhưng không mất vì một kiện chuyện tốt. Chỉ cần để cho Điêu Thập Nhị bị thua, lại bằng vào đối phương cái kia không tầm thường hình dạng, có lẽ thật có thể trở thành cái kia may mắn. Cửu Ca cư sĩ đem tất cả người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng khe khẽ thở dài. Đối với loại tình huống này, hắn sớm đã đoán trước, cũng không có quá mức hiện trách nặng nề đám người. Dù sao đổi lại là hắn, đối mặt như vậy dung mạo xấu xí nữ tử, cũng biết không tiếp thụ được. Hơn nữa, Phong Man Man biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, cũng là hắn cái này làm cha tạo thành. Mấy chục năm trước, Cửu Ca cư sĩ cùng mấy vị hảo hữu vây quét một cái tà tu, mặc dù không có thể đem hắn đánh chết tại chỗ, nhưng cũng đánh cho trọng thương, chật vật mà chạy. Ai ngờ tên kia tà tu ghi hận trong lòng, tại lúc sắp chết, đối với Cửu Ca cư sĩ nữ nhi xuống một đạo ác độc nguyền rủa. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, nguyên bản hình dạng xinh đẹp khả ái Phong Man Man lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên xấu xí không chịu nổi, cùng tình to mọng. Cửu Ca cư sĩ nếm thử qua vô số phương pháp, đủ loại linh đan diệu dược, kỳ nhân dị sĩ, cũng không có mảy may tác dụng, ngược lại khiến cho càng chuyển biến xấu. Dưới bạn bất đắc dĩ, Cửu Ca cư sĩ chỉ có thể đem Phong Man Man bảo vệ, để tránh chịu đến ngoại giới lưu nôn vị ngữ. Ngay tại Cửu Ca cư sĩ nản lòng thoái chí lúc, hắn từ một vị ẩn thế yêu tộc trong miệng, lấy được phương pháp giải quyết. Đó chính là cần bị nguyên rủa giả nuốt chửng người thương nguyên dương chi dịch, lại dựa vào bí pháp mới có thể giải trừ nguyên rủa. Cái này cũng là vì cái gì tại Phong Man Man vừa mới qua hết trưởng thành chi lễ, Cửu Ca cư sĩ liền đội tại vì đó chọn lựa vị hôn phu nguyên nhân. Hắn mời cũng là yêu vực ưu tú nhất thiên tiêu, mặc kệ cuối cùng ai trở thành Phong Man Man vị hôn phu, cũng không tính là quá mức bị khuất nàng. Cửu Ca cư sĩ nhìn về phía bên cạnh Phong Man Man cương triều trong ánh mắt, thoáng qua một vòng sâu đậm vẻ ấy nấy. Tại trong toàn trường đám người ánh mắt khác thường, Phong Man Man thấp lấy đầu, một đôi bàn tay thô ráp gắt gao lôi màu hồng ấy, thần sắc bức dứt bất an, theo bản năng hướng về Cửu Ca cư sĩ tới gần. Cửu Ca cư sĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ Phong Man Man tay, lấy đó cổ vũ, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, chậm rãi đưa hai tay ra. U kèm theo đám người mặt đất dưới chân kịch liệt lắc lư, toàn bộ ca nguyệt hồ hồ nước trong nháy mắt sôi trào, sóng lớn mãnh liệt, bành trướng quấy động. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Nơi xa bên bờ, vô số yêu tộc nhìn xem trong hồ nhấc lên mấy trượng sóng lớn, phát ra trận trận kinh hô. Trong hội trường đám người cũng bàng hoàng tứ phương, một mặt mở mịt. Ngay sau đó, Cửu Ca cư sĩ hai tay hư giơ lên. Hoa một giây sau, cực lớn tiếng nước chảy vang lên, chỉ thấy đảo nhỏ bốn phía trên mặt hồ, bốn đạo như là thác nước mưa lớn màn nước cuốn ngược mà lên, hướng về không trung hội tụ. Xa xa nhìn lại, giống như thiên hà treo ngược, chấn nhiếp nhân tâm. Bốn đạo màn nước tại đảo nhỏ ngay phía trên giao hội, tụ mà không tiêu tan, tạo thành một cái cực lớn gần như trong suốt thủy hình lập phương. Thủy hình thức khối mặt ngoài, sóng ánh sáng lưu chuyển, thủy hoa liễm diễm, nếu như mộng ảo. Đây là mặc kệ là bên bờ, vẫn sẽ trong sân đám người, đều trừng to mắt nhìn xem trên đỉnh đầu thủy hình lập phương, mặt tràn đầy rung động. Hồ nước treo cao, tụ mà không tiêu tan, tùy tâm mà biến, đối với thiên địa nguyên khí có như thế cường đại năng lực trường khống, không hổ là nguyên tôn cảnh bắt trọng gia hỏa. Phương Mặc ngưng nhìn đỉnh đầu cái kia to lớn thủy lập phương, thấp giọng tự nói. Hắn mặc dù bằng vào huyết nguyên lực tự tin cũng có thể làm đến điểm này, nhưng tuyệt sẽ không giống Cửu Ca cư sĩ dễ dàng như vậy. Không cần kinh ngạc như vậy, tinh hà đấu chuyển, rời núi lấp biển, những thứ này đối với nguyên tôn cảnh tu sĩ tới nói, không phải việc khó gì, đợi ngươi đột phá nguyên tôn chi cảnh, cũng có thể dễ dàng làm đến. Cơ Tâm Giao lần đầu tiên an ủi Phương Mặc một câu. Tinh hà đấu chuyển, rời núi lấp biển. Phương Mặc đấy mắt hiện lên vẻ khinh miệt, thản nhiên nói, bản tọa cần chính là tinh hà pha toái, huyết hải núi thây. Ngươi Cơ Tâm Giao bị mắng nói không ra lời. Trên đài cao, Cửu Ca cư sĩ chỉ trên bầu trời cự hình thủy lập phương, nhìn quanh toàn trường, mở miệng nói, tòa này màn nước không gian chính là cuộc tỉ thí của các ngươi chi địa. Một đám thiên kiêu ánh mắt sáng quắc nhìn xem thủy lập phương, ma quyền sát trưởng hiển nhiên đã không kịp chờ đợi muốn đánh bại Phong Man Man, mau mau rời đi nơi đây. Ta tới trước. Một cái nguyên quân cảnh ngũ trọng thiên kiêu đứng lên, kích động. Chờ một chút. Cửu Ca cư sĩ mỉm cười. Để cho công bằng, bản tôn cần đem các ngươi tu vi cũng áp chế đến nguyên quân cảnh nhị trọng. Thiên kiêu thần sắc đọc lại. Hắn không nghĩ tới Cửu Ca cư sĩ lại còn yêu cầu áp chế tu vi. Bất quá thân là thiên tiêu, hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình, cho dù tương đồng cảnh giới, hắn cũng có lòng tin tất thắng. Hảo. Tên kia thiên tiêu ngạo nghễ gật đầu. Cửu Ca cư sĩ không lên tiếng nữa, hướng về phía tên kia thiên tiêu xà xà một ngón tay. Một đạo nguyên lực màu vàng nóng trực tiếp không có vào tên kia thiên tiêu thể nội. Chợt, tại mọi người trong ánh mắt kinh dị, tên kia thiên tiêu khí tức từ nguyên quân cảnh ngũ trọng chậm rãi xuống tới nguyên quân cảnh nhị trọng. Bây giờ, lôi đài tỉ thí bắt đầu. Theo Cửu Ca cư sĩ âm thanh rơi xuống, tên kia thiên tiêu phóng lên trời, tiến nhập màn nước trong không gian. Cửu Ca cư sĩ thấy thế, hướng về phía bên cạnh Phong Man Man hơi hơi gật đầu một cái. Phong Man Man đạp mạnh mặt đất, cả người giống như là tháo, đầu nhập màn nước không gian. Màn nước trong không gian, tên kia thiên tiêu cùng Phong Man Man xa xa tương đối. Gió. Tiểu thư, tại hạ Thiết Quốc Khuê Xà nhất tộc, Thiết Ngân, xin chỉ giáo. Thiết Ngân hướng về phía Phong Man Man chắp tay nói. Ân, nếu như chờ sẽ ngươi không kiên trì nổi, liền kịp thời nói cho ta biết, ta sợ chính mình không khống chế tốt cường độ. Phong Man Man có chút nghiêm túc gật đầu một cái, âm thanh tựa như hoàng oanh thanh thúy, cùng cái kia cổng cảnh xấu xí bề ngoài tạo thành mãnh liệt tương phản. Thiết Ngân sầm mặt lại. Phong Man Man hảo tâm nhắc nhở, hắn thấy, hoàn toàn chính là đang vũ nhục chính mình. Hảo, vậy liền để tại hạ lãnh giáo một chút Phong tiểu thư thực lực a. Một cỗ bàng bạc yêu khí từ trong cơ thể của Thiết Ngân bao phủ mà ra. Chương 764, hình người nữ bạo long. Chương 764, hình người nữ bạo long. Trong chốc lát, màn nước trong không gian, mây mù yêu quái cuộn cuộn, sôi trào không chắc, tràn đầy sương mù chỗ, không khí tan rã, suy suy vang dội. Rõ ràng, trong sương mù ẩn chứa cường đại kịch độc ăn mòn chi lực. Màn nước không gian bên ngoài, cả bên nguyệt hồ, vô số yêu tộc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trên bầu trời rằng có hai thân ảnh, nghị luận ầm ĩ cái. Cái kia người mặc phấn váy người khổng lồ nữ chính là cựu ca cư sĩ nữ nhi, Phong Man Man. Không phải chứ, đây cũng quá xấu a. Cựu ca cư sĩ cũng coi như là tướng mạo đường đường, tại sao có thể có như vậy? Xấu xí nữ nhi. Song, trong lòng ta vẻ đẹp bể nát, sập, đạo tâm sập. Chẳng thể trách cựu ca cư sĩ đem nữ nhi của mình bảo vệ như vậy nghiêm mật, chưa từng lộ diện, này. Hình tượng này, đơn giản vô cùng thê thảm a. Xấu. Thực sự là được rồi, các ngươi cũng xứng chào phúng thành chủ đại nhân nữ nhi. Chính là, nếu như có thể trở thành chủ đại nhân con rể, ta nguyện ý mỗi ngày quỳ liếm của chúa. Ta cũng nguyện ý quỳ liếm của chúa. Tính ta một người. Nói nhỏ chút, muốn chết sao, dám như vậy nghị luận tiểu của chúa. Có người mở miệng nhắc nhở. Đám người lúc này mới giật mình lỡ lời, đội vàng đem đề tài thay đổi vị trí đến cùng Phong Man Man đối chiến trên thân Thiết Ngân. Các ngươi nói, cái này Thiết Ngân cùng con chúa, ai có thể thắng được? Con chúa vừa mới trưởng thành, mặc dù có nguyên quân cảnh nhị trọng tu vi, kinh nghiệm chiến đấu cũng nhất định là xa xa không đủ, phần thắng không lớn. Ân, ta cũng cho rằng như vậy, cái kia Thiết Ngân tại trong thế hệ thanh niên, thế nhưng là hung danh hiển hách, một thân hủ độc chi lực, vô cùng kỳ dị, chết ở trên tay hắn thiên tiêu, không dưới 5 chỉ số. Có truyền ngôn, cái này Thiết Ngân nếu như đột phá đến nguyên quân cảnh cao giai, đủ để cùng mấy vị vương tộc thiên tiêu chống lại. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, tiểu quận chúa thực lực hẳn là cũng không thể khinh thường, bằng không thì, thành chủ đại nhân như thế nào lại an bài như thế tỉ thí. Nói cũng có đạo lý. Đều nhanh ngậm miệng a, đây chính là nguyên quân cảnh ở giữa chiến đấu, cũng đều là thiên tiêu hạng người, có thể ngộ nhưng không thể cầu, thật tốt càng ngộ, đối với sau này tu hành rất có ích lợi. Trong hội trường, một đám yêu tộc thiên tiêu nhìn xem phía trên mây mù yêu quái tràn ngập màn nước không gian, thần sắc bình tĩnh. Đối với ngoại giới yêu tộc tới nói, Thiết Ngân hung danh bên ngoài, cường đại như vậy. Nhưng đối với tại chỗ yêu tộc thiên tiêu tới nói, Thiết Ngân chỉ có thể coi là phổ thông, cũng không thể gây nên cái gì bạo động. Tất cả mọi người là thiên tiêu, ngoại trừ vương tộc thiên tiêu, ai lại so với ai khác cường đại? Suy suy trong không khí không ngừng vang lên ăn mòn thanh âm, màu xám mây mù yêu quái giống như là có sinh mệnh, vặn vẹo lăn lộn, hướng về Phong Man Man kéo dài mà đi. Đối mặt mây mù yêu quái quỷ dị như vậy, Phong Man Man nhìn như không thấy, một đôi nho nhỏ con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mây mù yêu quái bên trong Thiết Ngân, đảo qua trước đây nhát gan, ánh mắt bên trong ẩn ẩn hiện ra không hiểu ánh sáng hưng phấn. Cùng lúc đó, thân ở mây mù yêu quái trung tâm Thiết Ngân, nhìn xem vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích Phong Man Man nhíu mày. Hắn như thế nào từ nơi sâu xa, có loại bị manh thu xem như con mồi để mắt tới quái dị cảm giác. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Thiết Ngân trực tiếp đem trong lòng cảm giác cổ quái xua tan, hướng về phía Phong Man Man năm ngón tay hư trương. Tê, 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 tê. Toàn bộ mây mù yêu quái kịch liệt sôi trào, hóa thành vô số đầu vặn vẹo màu xám yêu xà hướng về Phong Man Man nhào tới. Đúng. Phong Man Man khẽ kêu một tiếng, toàn thân chấn động. Một cỗ cường hành vô song đáng sợ yêu lực thấu thể mà ra. Ông. Không gian chấn động, yêu lực tàn phá bừa bãi. Vô số màu xám yêu xà bị một cỗ lực lượng vô hình nghiền nát bao phủ, hóa thành hư vô. Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, nguyên bản đậm đà vô biên mây mù yêu quái trở nên vô cùng mỏng manh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Thật là bá đạo yêu lực, không nghĩ tới quận chúa yêu lực cường đại như thế. Vẹn vẹn yêu lực tiết ra ngoài, liền đem Thiết Ngân mây mù yêu quái cường thế xua tan, hai người chỉ sợ lực lượng tương đương a. Phía dưới bên bờ, vô số yêu tộc nhao nhao sợ hãi thán phục, thần sắc hưng phấn. Không thiếu thiên tiêu trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Mà lúc này Thiết Ngân lại không có mảy may bối rối, ngược lại khỏe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười âm lạnh. Chính mình mục nát tâm mây mù yêu quái nếu như dễ dàng như vậy bị đuổi tàn ra, cũng sẽ không bị mang theo quỷ dị tên. Một giây sau, trong không khí lưu lại những sương mù kia đột nhiên vẫn tán loạn, vô tung vô ảnh. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc lúc, Phong Man Man trên da bỗng nhiên dâng lên từng trận khói trắng, đồng phát ra chói hai tiếng xèo xèo. "Tiểu con chúa, ngươi nhận thua đi." Thiết Ngân đứng chắp tay, trên mặt lộ ra một bộ nắm chắc phần thắng tự tin biểu lộ. Mục nát tâm mây mù yêu quái bị đuổi tàn ra, cũng không đại biểu ẩn chứa trong đó mục nát tâm chi độc bị đuổi tàn ra. Hắn mục nát tâm chi độc sở dĩ quỷ dị, là bởi vì hắn có thể thông qua ăn mòn không khí, gắt gao bám vào ở trong hư không, liền thần niệm cũng rất khó phát hiện. Những thứ này mục nát tâm chi độc sẽ ở trong lúc bất chi bất giác tiếp cận liền tại địch nhân bên trên da thịt. Mà một khi bị mục nát tâm chi độc nhiễm phải, đừng nói là cùng cảnh giới, coi như nguyên quân cảnh tu sĩ cấp cao đều không thể tiếp nhận. Nó sẽ ở trong thời gian cực ngắn, thủ hóa trong cơ thể của tu sĩ nguyên lực, đánh cho trọng thương. Nếu như thời gian lại lâu chút, liền ngũ tạng lục phủ đều biết hóa thành một bãi nước mủ. Nguyên nhân chính là đáng sợ như thế và khó dây dưa mục nát tâm chi độc, Thiết Ngân mới có thể bị rất nhiều người kiêng kỵ, hung danh bên ngoài. Không tốt, tiểu quận chúa trung chiêu, vẫn là tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Thiết Ngân mục nát tâm chi lực chính xác quá mức quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trận chiến đấu thứ nhất kết thúc như vậy, quá nhanh đi. Phía dưới yêu tộc mồm năm miệng 10 nghị luận. Liền trong hội trường rất nhiều thiên tiêu, cũng hơi lắc đầu, phản phất đã thấy kết cục. Phong Man Man vẹn vẹn mắt liếc không ngừng bước lên khói trắng cánh tay, sau đó lần nữa đưa ánh mắt về phía Thiết Ngân. Ông. Phong Man Man quanh thân yêu lực tăng gọn, vung lên cự quyền, phi thân đánh phía Thiết Ngân. cương đại quyền phong đem chung quanh không gian không ngừng cắt đứt, phát ra trầm muộn tiếng nổ đùng đoàng. Thiết Ngân thấy thế, cười khẩy. Hắn không hề động. Hắn chắc chắn hai hơi bên trong, chính mình mục nát tâm chi độc đủ để đem phong man man thể bên trong nguyên lực triệt để ăn mòn. Đây là thân là thiên kiêu tuyệt đối tự tin. Nhưng vào lúc này, phong man man thân ảnh đột nhiên từ Thiết Ngân tầm mắt bên trong tiêu thất. Cái sau khẽ giật mình. Ngay sau đó, một đạo cực lớn bóng tối đem Thiết Ngân bao phủ. Oanh! Thiết Ngân cả người bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm ở hậu phương màn nước phía trên, cực lớn lực va đập khiến cho màn nước không gian mặt ngoài khuấy động lên từng cơn sóng gợn. Khục, làm sao có thể? Thiết Ngân quỳ gối màn nước phía trên, khoe miệng chảy máu, không thể tin nhìn xem Phong Man Man. Rõ ràng đã chúng mình mục nát tâm chi độc, làm sao còn có thể vận dụng nguyên lực? Lúc này, Phong Man Man liếc Thiết Ngân một cái, đưa tay đem trên cánh tay vẫn như cũ suy suy vang dội khói trắng tản ra. Cái này nhìn xem Phong Man Man lộ ra ngăm đen bóng loáng cánh tay, Thiết Ngân trừng lớn hai mắt, không phát hiện chút tổn hao nào. Chính mình mục nát tâm chi độc liền đối phương làn da đều không phá hư. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Thiết Ngân lâm vào bản thân hoài nghi lúc, Phong Man Man thân ảnh lần nữa biến mất. Lúc xuất hiện, đã đứng ở Thiết Ngân trước mặt. Đối mặt Phong Man Man lần nữa giơ lên nằm đấm, cảm thụ được phía trên đáng sợ yêu lực, Thiết Ngân sắc mặt khó coi. Chờ đã, ta bảnh. Lời còn chưa nói hết, Thiết Ngân liền cảm giác toàn bộ lồng ngực bị một cỗ cự lực đánh kích, xương sườn hoàn toàn đứt gãy, liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Phanh, phanh, phanh. Căn bản không có cho Thiết Ngân cơ hội suy tính, bao cát lớn nắm đấm như mưa rơi vào trên thân Thiết Ngân. Cả tòa màn nước không gian đều tại hơi hơi rung động. Phía dưới, vô số yêu tộc phảng phất giống như gặp quỷ, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn xem một màn này. Hung danh hiển hách Thiết Ngân, vậy mà không hề có lực hoàn thủ đè xuống đất bạo truy. Cái này đảo ngược tới cũng quá nhanh, quá đột nhiên a. Không chỉ có như thế, thời khắc này Phong Man Man đã sớm không có vừa mới trốn ở cựu ca cư sĩ bên cạnh kết đảm. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, điên cuồng, giống như một đầu hình người nữ bạo long giống như, điên cuồng nện gõ lấy Thiết Ngân. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nguyên thuật chính là một quyền tiếp lấy một quyền. Vẹn vẹn cái này bạo lực chẳng cảnh, liền để rất nhiều người tê cả da đầu. Nô mặc cho thua chương 765, tỷ thí một chương 765, tỷ thí một mọi người thấy được mang ra màn nước không gian Thiết Ngân, khóe mắt một hồi có rúm. Đây vẫn là vừa mới cái kia hăng hái, tràn đầy tự tin thiên kiêu Thiết Ngân sao? Tóc hai bù xù, quần áo nhuốm máu, xương ngực lõm, tay chân bặm mẹo, liền răng đều tan nát hơn phân nửa, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bầu trời, không có bất kỳ cái gì tiêu cự. Hiển nhiên một cái người nào chết tên ăn mày, vô cùng thế thảm. Trái lại Phong Man Man lại khôi phục trước đây nhát gan thần thái, cúi đầu có chút bức dứt đứng tại màn nước trong không gian, giống như một cái hải tử làm sai chuyện. Nhưng lúc này đây, đám người sẽ lại không bị hắn giả tạo biểu tượng mê hoặc, phía trước cái kia đáng sợ điên cuồng chi thái, vẫn rõ mồn một trước mắt. Tất cả mọi người nhìn về phía Phong Man Man ánh mắt tràn đầy phức tạp. Trong lúc khiếp sợ mang theo cổ quái, cựu ca cư sĩ nữ nhi, sợ không phải tu luyện ra nhầm lẫn. Một hồi khiếp nhược như hài đồng, một hồi lại điên cuồng như bạo long, cái này. Trên đài cao, cựu ca cư sĩ mang theo vẻ vui mừng. Nữ nhi của mình tại gặp nguyền rủa đồng thời, cũng làm cho thân thể của nàng có khác hẳn với thường nhân cường đại thần lực, có thể so với thể tu. Cái này cũng là vì cái gì hắn hôm nay thiết hạ như thế tỉ thí quy tắc. Hắn tự tin có thể cùng cảnh giới chiến thắng người Phong Man Man, ít càng thêm ít. Đến nỗi cái kia cường đại thần lực mang tới tính cách biến hóa vấn đề, thì không đáng giá nhắc tới. Ta tới. Lúc này, là một tên thiên kiêu đứng dậy. Tại đem cảnh giới áp chế đến nguyên quân cảnh nhị trọng sau, tên kia thiên kiêu lóe lên một cái ở giữa, liền xuất hiện ở màn nước không gian. Ông có vết xe trước, vừa tiến vào màn nước không gian, tên kia thiên kiêu liền đem thể nội yêu lực không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Lệ, một tiếng cao vút tiếng hạc rẽ vang lên, cuồn cuộn yêu khí bên trong, một đạo cực lớn nguyên tương xuất bây giờ bên trong hư không. Đó là một cái cự hình hạt đen, cả người hạc vũ giống như mảnh giáp giống như, tản ra lạnh lẽo chi quang, sắc bén hạc mỏ giống như trường thương, đâm thủng thiên cung. Một đôi đen nhánh hở hững con mắt, cách màn nước không gian, đều để người cảm nhận được một cỗ vô tận hàn ý càng khiến người ta ngạc nhiên là, cái kia hạc đen lại là một chân. Ảnh hạc nhất tộc ảnh thiên. Không nghĩ tới ngay cả ảnh hạc nhất tộc thiên kiêu đều hiện thân, đây chính là sánh ngang vương tộc siêu cấp thế lực. Sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực, ảnh thiên có thể so sánh Thiết Ngân cẩn thận nhiều, vừa lên tới liền hiện lộ nguyên cùng nhau. Phía trước Thiết Ngân quá mức khinh địch, bất quá trận này tiểu quận chúa muốn thắng khó khăn. Đám người lao nhau nghị luận ở mỹ ảnh thiên, xem ra ảnh hạc nhất tộc lại có chút không an phận. Ngân Mộng Nhi nhíu mày, nhẹ giọng tự nói, ảnh hạc nhất tộc một mực là Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc phụ thuộc chủ tộc, chỉ có điều bởi vì kỳ tộc nhóm thực lực tăng trưởng cấp tốc, làm việc càng không kiêng nể gì cả. Nhất là gần mấy trăm năm, ảnh hạc nhất tộc tiểu động tác không ngừng, ẩn ẩn có thay thế Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc trở thành vương tộc gia tâm. Chỉ có điều đều bị Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc chấn áp xuống. Hiện tại xem ra, ảnh hạc nhất tộc tựa hồ còn chưa chết tâm, muốn mượn cựu ca cư sĩ chi lực. Thiếu chủ, muốn hay không cho ảnh hạc nhất tộc một chút giáo huấn? Một bên Ngân Nhan lông mày dựng thẳng, thanh âm thanh thúy bên trong mang theo tí ti hàn ý. Ngân Mộng Nhi lắc đầu, nói, không cần, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến a. Nói xong, Ngân Mộng Nhi khẽ mắt quét nhìn lơ đãng quét mắt xa xa Huyền Thiếu Minh. So với ảnh hạc nhất tộc thiên tiêu, nàng càng kiêng kỵ Huyền Thiếu Minh. Lúc này, trên bầu trời chiến đấu đã bắt đầu. Kèm theo đầu kia cự hạc xuề hai cánh, toàn bộ màn nước trong không gian cuồng phong được khởi, phần phật cương phong giống như lưỡi dao đồng dạng, cắt đứt hư không. Phong Man Man cái kia khổng lồ thân thể đứng ở trong cuồng phong, bất động như núi, chỉ có quần áo điên cuồng đông đưa. Hô. Ngay sau đó, Phong Man Man động. Cả người bộc phát ra cường đại yêu lực, phi thân đánh phía ảnh thiên. Cuồn phong chôn bụi, không gian phá toái. Tốc độ nhanh, vẹn vẹn một hơi liền đã đến ảnh thiên trước mặt. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ảnh thiên đứng yên vị trí không gian bị oanh thành phấn vụn, lộ ra một mảnh hư vô hắc ám. Ân. Phong man man nhíu mày, ảnh thiên biến mất. Liên năng thần niệm đều không thể cảm giác được ảnh thiên tồn tại. Ngay tại Phong man man nghi hoặc lúc, một đạo như hàn thiết một dạng màu đen chảo ảnh từ sau lưng nàng trong không gian đột nhiên nô ra, xé rách hết thảy. Phong man man theo bản năng quay người vung ra một quyền. Oeng! Quả đấm to cùng màu đen chảo ảnh đánh vào cùng một chỗ, cường đại sóng chấn động giống như sôi trào sóng biển, trong nháy mắt quét tán đến cả tòa màn nước không gian. Ông! Bốn bề màn nước giống như mặt hồ đồng dạng, nổi lên từng trận gợn sóng. Theo một tiếng như có như không tiếng rên rỉ, đạo kia màu đen chảo ảnh lần nữa ẩn nấp, tan biến tại Phong man man trước mặt. Phong man man nhìn mình trên tay ba đạo huyết sắc vết ảo, trong mắt càng ngày càng hưng phấn. Đây là lần thứ nhất có người có thể làm bị thương thân thể của mình. Cách. Không gian xé rách âm thanh vang lên lần nữa, màu đen chảo ảnh lại một lần phát động công kích. Phong man man không do dự, huy quyền nên đón tiếp lấy. Vâng, vâng, vâng. Hai người chiến đấu khiến cho toàn bộ màn nước không gian chấn động không ngừng. Vô ảnh tùy hành, ảnh hạc nhất tộc thiên phú, quả nhiên danh bất hư truyền. Con chúa liền ảnh thiên vị trí đều không thể khóa chặt, trận chiến đấu này đã không có huyền niệm. Vậy phải xem hai người ai có thể chống đỡ càng lâu hơn. Dù sao quận chúa quyền kình cũng không thể coi thường, băng sơn liệt thạch không thành vấn đề. Đúng vậy a, nếu như đổi lại là ta, chỉ sợ ngay cả quận chúa một quyền đều không chịu nổi. Nhìn xem trên bầu trời kịch liệt đối chiến, phía dưới đám người nghị luận ầm ĩ phía trên tiểu nha đầu kia có chút ý tứ. Cơ Tâm Giao âm thanh đống nhiên tại Phương Mặc trong đầu vang lên. Ngươi là thời gian ngủ say quá lâu sao? Một cái thể tu đều có thể gây nên hứng thú của ngươi. Phương Mặc thuận miệng trả lời một câu, ánh mắt lại không ngừng ở trung quanh tiên tiêu trên thân đảo qua, đáy mắt thỉnh thoảng có tham lam chi quang biến mất. Bây giờ nguyên quân cảnh ở giữa chiến đấu, đối với hắn mà nói, giống như con nít danh, không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Hắn cảm thấy hứng thú hơn, nhưng là những thứ này tiên tiêu bản thân đều là thượng hạng huyết thực. Tiểu nha đầu này cũng không phải thể tu đơn giản như vậy. Cơ Tâm Giao ý vị thâm trường nói. A, trên người nàng, bản đế cảm nhận được sức mạnh nguyền rủa. Sức mạnh nguyền rủa. Chẳng lẽ cái này Phong man man bị người hạ nguyền rủa? Phương Mặc ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời chiến trường, hứng thú. Đối với nguyền rủa, hắn vẫn là hơi có nghe thấy, cùng luyện độc, ngự quỷ, loại cổ các loại mở dạng, cùng là tà đạo chi pháp. Chỉ là càng thêm hiếm thấy, giống như cần gì đặc định thể chất, điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, ít nhất Phương Mặc tu hành đến nay, chưa bao giờ thấy qua tu luyện nguyền rủa người. Bất quá, trong cổ tịch ghi chép, sức mạnh nguyền rủa dị thường đáng sợ, như giỏi trong xương, giết người ở vô hình. Bản đế đã từng có một vị bạn thân, liền tinh thông đạo này, Cơ Tâm Giao thanh âm bên trong mang theo một tia phiền muộn cùng hồi ức. Không biết ngươi vị này bạn thân còn tại, bản tọa cũng rất muốn làm quen một chút. Phương Mặc ý vị thâm trường nói. Lấy bản đế đối với nàng hiểu rõ, nàng chắc chắn sẽ không chết, bất quá ngươi tốt nhất đừng có cái gì tiểu tâm tư, nàng thủ đoạn, liền bản đế đều kiêng kỵ bá phần. Cơ Tâm Giao bình tĩnh nói. Phương Mặc không để bụng, đôi mắt híp lại, nói, trước ngươi muốn cho bản tọa đi tìm người kia, không phải là trong miệng ngươi vị này à? Không phải. Chương 766, chương 766, không phải. Trong mắt Phương Mặc lướt qua vẻ ngoài ý muốn. Nếu là bạn chí thân của ngươi, nàng thủ đoạn lại có thể làm ngươi đều kiêng dè không thôi. Cái kia sao không trực tiếp tìm nàng, để cho nàng cho bây giờ yêu hoàng hạ cái nguyền rủa, không được sao? Hà tất tốn công tốn sức để cho bản tọa giúp ngươi? Phương Mặc thanh âm bên trong mang theo một chút hồ nghi. Nghe được Phương Mặc lời nói, Cơ Tâm Giao trầm mặc phút chốc, sau đó thản nhiên nói, bản đế làm như vậy, tự có bản đế đạo lý. Nói xong, không đợi Phương Mặc mở miệng, Cơ Tâm Giao lại đem chủ đề chuyển tới Phong man man trên thân. Tiểu nha đầu này bộ dáng này, hẳn là cùng nguyền rủa có liên quan. Ngươi hẳn phải biết ngươi vị kia bạn thân ẩn thế chỗ a? Phương Mặc đột nhiên mở miệng. Như thế nào, ngươi muốn giúp tiểu nha đầu này giải trừ nguyền rủa? Cơ Tâm Giao nghi ngờ nói. Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Mặc cười nhẹ một tiếng, trong tròng mắt đen đú quang lấp lóe. Một bên khác, đối mặt ảnh thiên cái kia không ngừng xuất quỷ nhập thần công kích, Phong man man khắp nơi bị quản chế, mệt mỏi ứng phó. Trên người nàng xuất hiện từng đạo huyết sắc vết thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho Phong man man cảm thấy càng bị khuất. Đúng. Cuối cùng, Phong man man gầm thét một tiếng, một cỗ dị thường cuồng bạo yêu lực gầm vang bộc phát, không gian chấn động, vạn bèo không chắc. Từng đạo cường đại yêu lực từ trong cơ thể nàng hội tụ ở hữu quyền của nàng, bắn ra chói mắt kim sắc quang mang, chiếu sáng thiên địa. Vâng. Phong man man nắm đấm vàng trọng trọng đánh về phía trước mặt không gian. Thiên địa chấn động, hư không vỡ nát. Lấy nắm đấm vàng làm trung tâm, không gian hiện lên mảnh vụn thức hướng về chung quanh phóng xạ mà đi, xa xa nhìn lại, giống như phập phồng triều tịch đồng dạng. Phúc. Một thân ảnh từ Phong man man phải phía trước cách đó không xa trong hư không rơi xuống mà ra, miệng phun máu tươi. Chính là ảnh điên. Ta. Chị vua. Nhìn xem chiến ý bốc lên, hướng chính mình ép tới gần Phong man man ảnh thiên trong mắt tràn đầy hồi hộp. Cái này toàn trường xôn xao. Nếu như nói trận đầu là bởi vì thiết ngân sơ suất, như vậy hiện tại phải nên làm như thế nào giảng giải? Đối mặt toàn lực ứng phó, thân ảnh quỷ bí ảnh thiên, Phong man man vậy mà đem hắn một quyền trọng thương, ngạnh sinh sinh dung ra hư không. Đó là bao kinh khủng sức mạnh a. Càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ là, Phong man man vẫn không có hiện lộ nguyên tướng. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem cái này xấu xí vô cùng con chúa, lại không nửa điểm lòng kinh thị. Liền trong hội trường những thiên kiêu kia, phần lớn trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ảnh thiên thực lực, tại trong bọn họ dù cho không phải đỉnh tiêm, cái kia cũng chênh lệch không xa. Trong lúc nhất thời, trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị Phong man man thực lực chấn nhiếp. Trên đài cao cựu ca cư sĩ đối với cái này rất là hài lòng, nhìn thấy thật lâu không người ứng chiến, hắn cũng sẽ không khách khí, trực tiếp để cho dưới đài tiền tiêu dựa theo trình tự, theo thứ tự lên đài. Không có cách nào, một đám tiên tiêu chỉ có thể nhắm mắt lại chàng, kết quả đều không ngoại lệ, đều không là đối thủ của Phong Man Man. Có tiên tiêu thậm chí ngay cả Phong Man Man một quyền đều không chịu nổi. Dần dần, trong hội trường bầu không khí trở nên quỷ dị, rất nhiều tiên tiêu ánh mắt bắt đầu không tự chủ nhìn về phía Huyền Thiếu Minh Man Bá Thiên cùng Viên Kinh Phong ba vị vương tộc tiên tiêu. Những trong ánh mắt kia lộ ra một loại nào đó chờ mong cùng chờ mong. Trận này chọn rể tỷ thí tiến hành đến bây giờ, tựa hồ đã không phải một hồi đơn giản chọn rể tỷ thí, mà là một đám yêu vực các thiên tiêu tôn nghiêm chi chiến. Đối với chung quanh quăng tới mong đợi ánh mắt, Huyền Thiếu Minh ngoảnh mặt làm ngơ, tự mình loay hoay chén rượu trong tay, không nói gì không nói. Cũng không xa xa Man Bá Thiên, sờ lên đầu, một bộ biểu tình nhao nhao muốn thử. Hán độc giác Man Nhu nhất tộc vẫn luôn là lấy cường đại man lực nổi tiếng yêu vực. Khi nhìn đến Phong Man Man cái kia một thân thần lực sau đó, Man Bá Thiên nội tâm đã sớm dục dịch, muốn tự thân lên tràng luận bàn một phen. Cuối cùng, Man Bá Thiên nhịn không được, ngay tại hắn vừa muốn đứng lên thời điểm, một đạo âm thanh lạnh lẽo tại trong hội trường vang lên. Ta tới. Một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện tại trên đài cao. Một bộ đồ đen, tóc dài che mặt, mặt không biểu tình, khí chất phiền muộn. Chính là Viên Kinh Phong. Viên Kinh Phong. Quá tốt rồi, vương tộc rốt cuộc phải ra tay rồi. Tôn này hung thần ra sân, ván này ổn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu quận chúa mặc dù hình dạng bình thường, nhưng mà thực lực này, thiên tư này, tuyệt đối có thể xưng yêu nghiệt. Hôm nay, chúng ta thất bại thảm hại, chỉ hy vọng Viên Thế Tử có thể vãn hồi chút mặt mũi. Một đám thiên tiêu cũng không có vừa mới bắt đầu kiêu ngạo, nhìn về phía Viên Kinh Phong trong ánh mắt tràn đầy mong đợi chi sắc. Cửu ca cư sĩ hướng về phía Viên Kinh Phong mỉm cười, sau đó theo thường lệ đem hắn tu vi cảnh giới áp chế đến nguyên quân cảnh nhị trọng. Lôi đài quy tắc, ngoại trừ áp chế tu vi, nhưng còn có những hạn chế khác. Viên Kinh Phong mặt không biểu tình mở miệng. Cửu ca cư sĩ khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ nhìn xem Viên Kinh Phong, chậm rãi nói, ngoại trừ tu vi, không có những hạn chế khác. Bất quá, cái này dù sao có khác với sinh tử chi chiến, nếu như giao đấu quá trình bên trong xuất hiện một chút nguy hiểm, bản tôn sẽ ra tay ngăn cản. Ân. Viên Kinh Phong im lặng gật đầu một cái. Chợt, Viên Kinh Phong cơ thể biến mất ở tại chỗ. Màn nước không gian. Huyết đồng ma viên nhất tộc, Viên Kinh Phong. Viên Kinh Phong thần sắc lạnh lùng nhìn xem Phong Man Man ngữ khí cứng nhắc. Cả khuyết thành Phong Man Man. Phong Man Man đánh giá trước mặt phiền muộn nam tử, trên mặt hiếm thấy toát ra một vòng vẻ nghiêm túc. Nàng có thể rõ ràng cảm thấy trước mắt cái này Viên Kinh Phong cùng lúc trước những cái kia thiên kiêu khác biệt. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để đáy lòng của nàng cảm nhận được một cỗ không hiểu âm hàn chi ý, cũng dẫn đến toàn bộ màn nước không gian bên trong nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống mấy phần. Để cho Phong Man Man không vui là, Viên Kinh Phong cặp kia con mắt lạnh lùng, vậy mà để cho nàng có loại cảm giác bị để mắt tới. Đúng. Phong Man Man thấp quát một tiếng, trước tiên bộc phát. Một cỗ cường hành yêu lực thấu thể mà ra, yêu khí cuộn cuộn, xông thẳng lên trời. Bàng bạc yêu khí giống như mãnh liệt thủy triều giống như, hướng về Viên Kinh Phong nghiền ép mà đi. Đối mặt đáng sợ yêu khí dòng lũ, Viên Kinh Phong thân hình không động, con ngươi đen nhánh bên trong bắn ra một đạo lạnh lùng chi mang. Một cỗ vô hình yêu uy chợt bộc phát, Viên Kinh Phong giống như một thanh kiếm sắc, tài năng lộ rõ, đầy trời yêu khí dòng lũ bị ngạnh sinh sinh từ giữa đó cắt đứt, hướng về hai bên bao phủ. Viên Kinh Thiên năm ngón tay hư trương, một cái mười mấy trượng yêu khí cự thủ chống rỗng xuất hiện tại Phong Man Man đỉnh đầu, mang vạn quân chi lực chấn áp xuống. Những nơi đi qua, hư không chấn động, từng khúc vỡ nát. Mặc dù cách màn nước không gian, nhưng cũng sợ uy thế vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được sâu đậm rung động cùng hồi hộp. Cùng lúc đó, bị cự thủ bóng tối bao phủ Phong Man Man sắc mặt nghiêm túc, nàng cảm nhận được phía trên cự thủ truyền ra lực lượng đáng sợ, thậm chí để cho nàng lông tóc dựng đứng. Ông, Phong Man Man cuối cùng không còn bảo lưu, đạp mạnh hư không, theo một cỗ cường bạo đến cực điểm yêu lực dâng trào. Một tôn cực lớn nguyên tướng hư ảnh hiện ra hư không. Đó là một cái phóng đại bản Phong Man Man. Bất đồng chính là, cái này Phong Man Man người khoác hoàng kim áo giáp, đầu đội vũ nón trụ, toàn thân trên dưới lộ ra một cố lăng lệ túc sát chi ý giống như một vị từ trong chiến trường đi ra nữ võ thần, uy phong lấm lẫm, bệ nghệ hết thảy. Đây là nguyên tướng. Vô số người ngước nhìn không trung, nhìn xem tôn kia đỉnh tiên lập địa một dạng đáng sợ thân ảnh, mặt mũi tràn đầy rung động cùng nghi hoặc. Phải biết yêu tộc nguyên tướng, trên cơ bản cũng là lấy tự thân chủng tộc làm hình, để cầu có thể cấp độ càng sâu khai quật cùng kích phát tộc đàn trong huyết mạch tiềm lực cùng truyền thừa. Giống Phong Man Man loại này loại khác nguyên tướng, cực kỳ hiếm thấy. Trong hội trường, không thiếu thiên tiêu trên mặt cũng đầy là vẻ không hiểu. Nhân tộc. Bản tôn nguyên tướng sao chương 767, chương 767, Ngân Mộc Nhi nhíu mày. Một cái yêu tộc, không đi ngưng kết tự thân huyết mạch nguyên tướng, mà là học nhân tộc, ngưng kết bản tôn nguyên tướng, cái này dưới cái nhìn của nàng, là cực kỳ bất trí. Ngưng kết bản tôn nguyên tướng, mang ý nghĩa từ bỏ tự thân trong huyết mạch năng lực cùng truyền thừa, Newton lấy sức một mình xông phá gông cùng xiềng xích, đạt đến cảnh giới cao hơn. Loại người này thường thường là cực đoan tự phụ cùng cuồng vọng. Căn cứ nàng biết, yêu tộc trong lịch sử liền có không ít ngưng kết bản tôn nguyên tướng yêu tộc yêu nghiệt, nhưng bọn hắn hạ tràng cũng là bỏ mình đạo tiêu tan, biến mất ở trong thời gian trường hạ, đều không ngoại lệ. Cái này Phong Man Man mặc dù bề ngoài kinh người lực lớn vô cùng, nhưng coi cử chỉ không hề giống cuồng vọng chi bối. Hơn nữa lấy cựu ca cư sĩ tu vi cảnh giới, như thế nào không biết bản tôn nguyên tướng hai hại, hắn như thế nào cho phép nữ nhi của mình vứt bỏ huyết mạch thiên phú? Trong lúc nhất thời, Ngân Mộc Nhi có chút nghị không thông. Không chỉ là nàng, Huyền Thiếu Minh cùng Man Bá Thiên cũng cao mày, một mặt không hiểu chi ý trên đài cao, đối mặt đám người ánh mắt nghi hoặc, cựu ca cư sĩ giống như chưa tỉnh, từ phụ một dạng ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Phong Man Man trên thân. Và anh, như kinh lôi tiếng oanh mình, vang vọng hư không. Phong Man Man từ đôi đến đầu, giống như kim cầu vồng quá nhật, một quyền đem cái kia yêu khí cự thủ đánh thành phấn vụn. Đầy trời giải tán yêu khí bên trong, Phong Man Man giống như tảng đá lù lù bất động, sau lưng cái kia kim giáp nữ võ thần đứng ngạo nghễ hư không, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt. À, bản tôn nguyên tướng xuyên thấu qua nửa màn tóc dài, viên kinh phong mắt đen nhìn xem Phong Man Man sau lưng nguyên tướng, toát ra vẻ khinh thường. Thiên phú mạnh như chính mình, cũng không dám như thế tự phụ học tập nhân tộc, ngưng kết bản tôn nguyên tướng, cái này Phong Man Man vậy mà cuồng vọng như vậy, ngưng kết bản tôn nguyên tướng. Bất quá, viên kinh phong lúc này cũng không có sơ suất, Phong Man Man bản tôn nguyên tướng quả thật làm cho hắn cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Giống ô, một đạo kinh thiên bượn gầm ở trong thiên địa vang dội, viên sau lưng kinh phong hiện ra một tôn màu xám cự viên hư ảnh. Cự viên chiều cao ngàn trượng, khuôn mặt hung lệ, một đôi đỏ tươi con mắt lộ ra vô biên bạo ngược, tựa hồ muốn thiên địa hủy diệt. Giống bị cự viên ảnh hưởng, trong thiên địa nguyên khí cũng đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, phát ra trầm muộn tiếng ầm ầm. Thật là đáng sợ nguyên tướng, không hổ là vương tộc thiên tiêu. Phía dưới, vô số người ánh mắt hoảng sợ nhìn xem tôn kia đáng sợ cự viên, sợ hãi kêu không thôi. Tại cặp kia đỏ tươi mắt thú phía dưới, tất cả mọi người nội tâm đều dâng lên một tia không hiểu sao động, cũng dẫn đến thể nội yêu lực đều tựa như muốn mất khống chế đồng dạng. Có thể để cho lông dài tinh tinh hiện lộ nguyên tướng, xem ra cái này tiểu quận chúa thực lực chính xác không kém. Man Bá Thiên ánh mắt lấp lánh nhìn xem trên bầu trời hai người, âm thanh trầm thấp. Vành, vành, vành. Lúc này, màn nước trong không gian, viên kinh phong cùng Phong Man Man đã chiến lại với nhau. Cuồng phong gào thét, yêu khí cuồn cuộn. Thân ảnh của hai người biến mất tại trong đầy trời mây mù yêu quái, đám người chỉ có thể nhìn thấy không ngừng bán tán loạn kim quang cùng mơ hồ viên giống thanh âm. Cương đại chiến đấu ba động khiến cho toàn bộ màn nước không gian đều chấn động kịch liệt, nổi lên mảng lớn gợn sóng. Ma viên hàm thiên ấn. Đột nhiên, một đạo thanh âm tại trong mây mù yêu quái truyền ra. Chợt, đầy trời mây mù yêu quái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán loạn, tiêu thất, viên kinh phong cùng Phong Man Man thân ảnh hiện lộ mà ra. Chỉ thấy viên kinh phong hai tay kết ấn, quanh thân tuôn ra ngập trời ánh sáng màu vàng nóng, chiếu rọi thiên địa. Phong Man Man lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu. Một cái cực lớn kim sắc pháp ấn xuất hiện tại đỉnh đầu hư không, giống như viễn cổ như núi lớn, tản ra làm cho người hít thở không thông trầm trọng khí tức. Đi. Theo viên kinh phong trong miệng khẽ nhả, kim sắc pháp ấn lập tức hướng về Phong Man Man ép xuống mà đi. Những nơi đi qua, hư không giống như giấy giống như phá toái chốt bụi, loạn lưu bắn tung tóe. Phong Man Man chỉ cảm thấy cơ thể trầm xuống, một cổ vô hình cường đại áp lực bao phủ trên thân nàng. Nhìn xem tựa như núi cao đáng sợ pháp ấn, Phong Man Man đỏ mặt lên, song quyền nắm chặt. Nắt. Một tiếng tiểu trẻ con gầm thét, từ Phong Man Man trong miệng tung ra. Bang. Lưỡi mát chi minh, tại thiên cung ở giữa vang lên. Phong Man Man sau lưng bản tôn nguyên tướng cầm trong tay một thanh cự kiếm, từ đôi đến đầu hướng về phía pháp ấn bung ra một kiếm. Kim sắc kiếm quang giống như đại nhật giả thiên, chiếu rọi thương cung. Một lúc sau, kiếm quang cùng pháp ấn liền va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Thiên diêu địa động, quang mang chói mắt đem trọn tòa thủy mạc không gian bao phủ. Liên màn nước không gian bên ngoài hư không đều tại kịch liệt chấn động, sáng tối chập chờn. Tất cả mọi người ngừng thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến trường, đáy mắt không thể che hết vẻ kinh ngạc. Nếu như không phải là có cựu ca cư sĩ bày ra màn nước không gian, vẻn vẹn giữa hai người chiến đấu như thế, coi như nguyên quân cảnh ngũ trọng tu sĩ, chỉ sợ đều không thể tiếp nhận, sẽ bị trong nháy mắt biểu sát. Phải biết, bây giờ hai người cảnh giới thế nhưng là bị áp chế ở nguyên quân cảnh nhị trọng. Một lát sau, kim quang thu lại, dư ba tiêu tan. Viên kinh phong cùng Phong Man Man thân ảnh xuất hiện lần nữa đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Viên kinh phong áo bào vũ động, đứng chắc tay, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Phong Man Man cùng hắn xa xa tương đối, sắc mặt đỏ lên, khí tức có chút hỗn loạn, thế nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Viên Kinh Phong, lộ ra trước nay chưa có hừng hực chiến ý tiểu quận chúa, nhận thua đi. Viên Kinh Phong không nhìn Phong Man Man cái kia chiến ý tăng cao ánh mắt, bình tĩnh nói: "Chịu thua, thực lực của ngươi còn chưa đủ để cho ta chịu thua." Phong Man Man mang theo tức giận, đặt mạnh hư không, cuồng bạo yêu lực lần nữa từ trong cơ thể bao phủ mà ra. Nhìn xem Phong Man Man quanh thân phun trào quần quật yêu khí, viên trong mắt Kinh Phong cũng lộ ra một tia không kiên nhẫn. "Nếu như thế, vậy thì xin lỗi." Dứt lời, Viên Kinh Phong hai tay khẽ nhếch, tóc dài không gió cuốn vũ. Một cỗ cực kỳ khí tức âm lãnh từ trong cơ thể tràn lan mà ra, giống như cựu lũ chi khí, hư không lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đóng băng thành xương. Quỷ dị hơn là, Viên Kinh Phong cái kia đen như mực đồng tử đang một chút bị huyết sắc nhuộm dần, nguyên bản ánh mắt bình tĩnh dần dần bị lệ khí thay thế. Phong Man Man con người đột nhiên rụt lại, nàng cảm thấy một cỗ không hiểu hồi hộp từ đáy lòng nhiệt lên, thậm chí còn mang theo một chút xíu sợ hãi. Đủ. Đột nhiên, cựu ca cư sĩ thân ảnh xuất hiện tại màn nước trong không gian, âm thanh đạm nhiên. Nhìn thấy cựu ca cư sĩ hiện thân, Viên Kinh Phong biến hóa im bặt mà dừng. Cái kia cố khí tức âm lãnh giống như thủy triều cực tốc tối lui, Viên Kinh Phong đôi mắt cũng khôi phục bình thường. "Này cục, Viên Kinh Phong, thắng." Cựu ca cư sĩ nhìn chằm chằm Viên Kinh Phong, thanh âm không lớn, lại rõ ràng tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Cái sau mặt không biểu tình, không nói gì. "Cha, ta còn không có thua." Phong Man Man thần sắc có chút kích động. "Man Man, trước đây một cái kia, nếu như không phải Kinh Phong thế tử lưu thủ, ngươi liền đã bại." Cựu ca cư sĩ từ ái nhìn xem Phong Man Man ngữ trọng tâm trường nói. "Ngươi phải nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Phong Man Man trong mắt chiến ý tiêu tan, cái hiểu cái không gật đầu một cái. Viên thế tử quả nhiên thắng. Không hổ là vương tộc thiên tiêu, nguyên quân cảnh nhị trọng phát huy ra thực lực, có thể so với nguyên quân cảnh hậu kỳ cường giả. Vương tộc thiên tiêu, căn bản chính là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Tiểu quận chúa mặc dù bại, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, có thể cùng Biên Kinh Phong chống lại, có thể thấy được luồng đốn. Ân, không tệ, tiểu quận chúa thiên phú thực lực cũng đủ để nghiền ép bình thường thiên tiêu. Nếu như tiểu quận chúa bề ngoài không phải như vậy, ngạch, chắc hẳn mấy vị vương tộc thiên tiêu cũng sẽ không buông vứt bỏ. Đáng tiếc nói đến đây, không thiếu yêu tộc tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Vừa mới trưởng thành, liền có thể tại cùng cảnh giới, cùng vương tộc thiên tiêu lực lượng tương đương, cái này Phong Man Man thiên phú tu hành thật đúng là mạnh đáng sợ. Bọ Cạp xem xét lấy trong hư không Phong Man Man tán thưởng một tiếng. Lực lượng tương đương, nàng con kém xa lắm. Phương Mặc khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Ân. Bọ Cạp một không giải nhìn xem Phương Mặc. Phương Mặc nhìn như không thấy, đưa ánh mắt về phía đã ngồi vào Biên Kinh Phong, có nhiều thâm ý. Chương 768, bản tọa muốn là kết quả. Chương 768, bản tọa muốn là kết quả. Hắn che giấu thực lực, trong cơ thể của hắn ẩn nút một cỗ cường đại hắc ám lệ khí, hẳn là huyết mạch chi lực. Nếu như không áp chế cảnh giới, lấy hắn nguyên quân cảnh thất trọng tu vi, đủ để chống lại nguyên quân cảnh cửu trọng tu sĩ. Cơ Tâm Giao phát giác Phương Mặc ánh mắt, âm thanh ở người phía sau bên tai vang lên. Hắn thực lực cường đại hay không, tại bản tọa tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phương Mặc đầu ngón tay nhẹ nhàng đập trước mặt tinh xảo chén rượu, hời hợt nói: đối với hắn hiện tại tới nói, những thứ này tiên kiêu lại mạnh lại có thể thế nào, trung quy vẫn là nguyên quân cảnh. Hắn liền nguyên tôn cảnh đều chém giết qua, những thứ này tiên kiêu đối với hắn mà nói, đúng như sâu kiến đồng dạng, phất tay liền có thể nghiền sát. Bản tọa chỉ là đối với hắn thể nội cái kia cố hắc ám khí tức cảm thấy hứng thú, hẳn là sẽ là một cái không tệ huyết thực. Phương Mặc thản nhiên nói. Cơ Tâm Giao trầm mặc. Chính xác, bây giờ Phương Mặc đã hoàn toàn vượt ra khỏi tiên kiêu phạm chủ. Kể từ tiến vào yêu vực sau đó, nàng một mực cảm giác trên thân Phương Mặc tựa hồ cất giấu bí mật gì, nhất là kinh nghiệm mấy lần bị Phương Mặc ngăn cách tại huyết ngục không gian sau đó, từng thân là yêu đế chính mình, càng nhìn không thấu cái sau. Lấy thực lực của ngươi, nếu như tự mình hạ trạng, cái này cựu ca cư sĩ con rể, tất nhiên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Yên lặng mấy tức, Cơ Tâm Giao mở miệng lần nữa. A, Phương Mặc nhẹ giọng cười nhạo. Trước mắt đến xem, ngoại trừ mấy cái kia vương tộc thiên tiêu, tại chỗ chỉ sợ đều không phải là tiểu nha đầu kia đối thủ. Chỉ bằng vào điêu thập nhị, rất khó từ bên trong những thiên kiêu này trổ hết tài năng, bị tiểu nha đầu kia nhìn trúng. Cơ Tâm Giao ngữ trọng tâm trường nhắc nhở. Phương Mặc không nói, khoát khoát tay bên trong chén rượu, như có điều suy nghĩ. Có thể đem Viên Kinh Phong ép kém chút kích phát huyết mạch chi lực, cái này tiểu quận chúa thật không đơn giản. Mấu chốt là nàng mới vừa vận trưởng thành một bên khác. Ngân Ngọc Nhi đôi mắt híp lại, trong giọng nói xen lẫn một tia ba động. Đơn thuần tiên phú tu hành đến xem, cái này Phong Man Man thậm chí đã vượt trên bao quát mình tại bên trong vương tộc thiên tiêu một bậc. Cái này lệnh Ngân Ngọc Nhi đều có chút giật mình. Đợi một thời gian, cái này Phong Man Man thành tựu sẽ không thể đánh giá. Bất quá, Ngân Ngọc Nhi nhìn về phía Phong Man Man ánh mắt bên trong càng nhiều nhưng là tiếc nuối. Thiên phú như vậy, lại ngưng kết bản tôn nguyên tướng, thực sự là làm cho người tiếc hận. Điêu Thập Nhị, ngươi có thể tiếp được nàng một quyền sao? Một bên Ngân Mi mở to thủy ánh ánh con mắt, chớp chớp nhìn xem Điêu Thập Nhị, ngựa khí nhu huyền thả nghiêm túc. Ách, ha ha, Điêu Thập Nhị cười khan một tiếng, biểu hiện trên mặt có vẻ hơi mất tự nhiên. Nếu như là trước kia Ngân Mi nói ra câu nói này, hắn chắc chắn cảm thấy là vũ nhục đối với mình. Nhưng lại nhìn qua cái này mấy trận sau khi chiến đấu, Điêu Thập Nhị chỉ có thể trong lòng ngầm cười khổ. Cái này Phong Man Man tuy giải phải xấu vô cùng, nhưng thực lực lại là kinh khủng như vậy. Nàng mỗi một lần công kích, cho dù cách màn nước không gian, Điêu Thập Nhị đều có thể cảm nhận được cái kia cô đáng sợ như thế, để cho hắn tâm thần câu chiến. Điêu Thập Nhị có thể thấy trước, nếu là trở thành Phong Man Man vị hôn phu, ít nhất đều phải sống ít đi mấy trăm năm. Loại này như manh thú một dạng nữ tử, hắn có thể không phúc hưởng thụ. May mắn quy tắc tranh tài đối với hắn có lợi, lấy Phong Man Man thực lực cường đại, cho dù hắn đợi lát nữa học những người khác trực tiếp chịu thua, vị kia hẳn là cũng sẽ không trách tội chính mình. Huống hồ nhiều như vậy thiên tiêu, hắn bèn bèn nguyên quân cảnh tam trọng, không chút nào thu hút, cuối cùng chắc chắn cũng sẽ không bị Phong Man Man nhìn trúng. Đến lúc đó, coi như vị kia không vui, cũng không trách đến trên đầu mình. Vừa nghĩ đến đây, Điêu Thập Nhị khói mù trong lòng trong nháy mắt quét sạch sành sanh, khóe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên. Bản tọa muốn ngươi trở thành cựu ca cư sĩ con rể. Một đạo thanh âm bình tĩnh tại Điêu Thập Nhị trong đầu vang lên, cái sau nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Chủ thượng, ta chỉ là nguyên quân cảnh tam trọng tu vi, tại trước mặt cái này Phong Man Man căn bản không đủ nhìn, đến lúc đó nhiều như vậy thiên tiêu, nàng như thế nào lại lựa chọn ta làm nàng bị hôn phu? Điêu Thập Nhị gấp giọng nói. Phục dụng thất thải thiên tụy sau đó, tư chất của ngươi không kém gì tại chỗ bất kỳ người nào, cho dù là cái gọi là vương tộc thiên tiêu. Nhưng lời tuy như thế, thuộc hạ bây giờ cũng chỉ là nguyên quân cảnh tam trọng, ai trận này chọn rể, tu vi cảnh giới cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Phong Man Man lựa chọn. Phong Man Man lựa chọn. Điêu Thập Nhị trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Cái này Phong Man Man mặc dù thực lực không tệ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái vừa mới trưởng thành tiểu nha đầu, tâm tính chưa định. Nếu như ngươi có thể gây nên chú ý của nàng hoặc hứng thú, ngươi hẳn là có thể bị hắn chọn trúng. Phương Mặc thản nhiên nói. Vậy thuộc hạ phải nên làm như thế nào? Điêu Thập Nhị hơi nghi hoặc một chút đạo. Làm như thế nào là chuyện của ngươi, bản tọa quan tâm là kết quả. Chủ thượng, cái này kết quả của ngươi tốt nhất có thể làm bản tọa hài lòng, bằng không bản tọa liền đoạn mất tứ chi của ngươi, nhường ngươi giống yêu cầu sống sót, sống không bằng chết. Nghe nói như thế, Điêu Thập Nhị khuôn mặt vụt một cái, vô cùng nhợt nhạt. Ngươi thế nào, sắc mặt khó coi như vậy, sẽ không bị hù dọa? Một bên Ngân Mi phát giác Điêu Thập Nhị khác thường, kinh ngạc nói. A, không có việc gì, không có việc gì. Điêu Thập Nhị vội vàng khoát tay áo, không quan tâm đạo. Thời gian từng giờ trôi qua, từ Viên Kinh Phong sau đó, các thiên tiêu cũng mất cùng Phong Man Man đối chiến dũng khí. Tại ứng chiến thời điểm, trực tiếp mở miệng chịu thua. Cư sĩ, tiểu quận chúa mới vừa cùng cái kia họ Viên đấu qua một hồi, tiêu hao không nhỏ, hơn nữa, ta cũng không muốn cùng nữ tử độc thủ. Nếu không thì, trận chiến này coi như không có gì, ta ra khỏi, cư sĩ ý như thế nào? Man Bá Thiên đứng dậy, hướng về phía Cửu Ca cư sĩ trầm giọng nói. Trên đài cao, Cửu Ca cư sĩ liếc Man Bá Thiên một cái, suy nghĩ một chút, nói, có thể. Man Bá Thiên khách khí chắp tay, tiếp đó khiêu khích một dạng mắt liếc cách đó không xa Viên Kinh Phong chậm rãi ngồi xuống. Hắn muốn là vì ngăn cản huyết đồng ma viên nhất tộc, bất đắc dĩ đến đây tham gia cái này trò dễ. Bây giờ Viên Kinh Phong lựa chọn ra khỏi, hắn tự nhiên không tiếp tục tham gia đi xuống tất yếu. Đến nỗi Phong Man Man mặc dù thực lực cường hãn, nhưng từ vừa rồi một trận chiến đến xem, so với Viên Kinh Phong còn kém quá nhiều, Man Bá Thiên cũng không có cùng với giao đấu tâm tư. Đối với Man Bá Thiên cùng Viên Kinh Phong hai người tiểu tâm tư, Cửu Ca cư sĩ như thế nào lại không có phát giác. Hắn vốn cũng không nguyện tham dự vào vương tộc trong tranh đấu, cho vương tộc phát bài biết, cũng bất quá là làm dáng một chút, để tránh để người mượn cớ. Hơn nữa, Cửu Ca cư sĩ rất rõ ràng, Phong Man Man thực lực cùng vương tộc thiên kiêu so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Man Bá Thiên mở miệng, vừa vặn để cho hắn làm thuận nước dòng thuyền. Bây giờ, Man Bá Thiên cùng Viên Kinh Phong đều lui ra, như vậy, Cửu Ca cư sĩ đem ánh mắt quét về đang tự rót uống một mình, thần sắc bình tĩnh Huyền Thiếu Minh. Huyền Thiếu Minh giống như không hay biết cảm giác, động tác trong tay không ngừng, khóe miệng của hắn lại làm giấy lên lướt qua một cái nụ cười như có như không. Ra khỏi, đó là không có khả năng. Hắn đã nhìn ra Cửu Ca cư sĩ đối với chính mình cô gái này xem trọng. Nếu như có thể cầm xuống Phong Man Man như vậy thông qua Phong Man Man có khả năng cực lớn đem Cửu Ca cư sĩ kéo lên tặc, không, chiến thuyền. Đến nỗi Phong Man Man cái kia xấu xí hình dạng, cũng đồng dạng không là vấn đề. Đến lúc đó để cho trong tộc tìm tới có thể một lần nữa tạo hình tử linh ngọc cơ quả, hình dạng vấn đề, giải quyết dễ dàng. So với những thứ này, Phong Man Man thực lực của bản thân thiên phú, liền lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Có Cửu Ca cư sĩ tương trợ, cái gì Ngân Mộng Nhi, Ngân Thanh Thanh, đều sẽ thành hắn độc chiếm. Toàn bộ Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc đều sẽ bị hắn giẫm ở dưới chân. Nghĩ tới đây, Huyền Thiếu Minh đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng lên. "Cư sĩ, ta tới lãnh giáo một chút tiểu quận chúa thực lực." Một đạo âm thanh vang dội trực tiếp đem Huyền Thiếu Minh đánh gãy. Chương 769, Vô Sỉ Điêu Thập Nhị chương 769, Vô Sỉ Điêu Thập Nhị trên đài cao. Một bộ cẩm bào, khuôn mặt anh tuấn, tóc lục phiêu giật, phóng khoáng ngông nghênh. Chính là Điêu Thập Nhị. Đây là ai vậy, lại còn dám khiêu chiến tiểu quận chúa? Nhìn cái này anh tuấn bất phàm khí chất, chỉ sợ lại là cái nào đại tộc thiên kiêu a. Hắn ngươi cũng không biết. Ai vậy? Hắn là Sa Điêu nhất tộc tộc trưởng mới nhận chức, Điêu Thập Nhị. Cái gì? Hắn chính là hai năm gần đây cái kia đại danh đỉnh đỉnh Điêu Thập Nhị. Đúng, chính là hắn. Ai chẳng thể trách, cái này Điêu Thập Nhị thế nhưng là dám chu sát vương tộc thế tử gia hỏa, ngoan nhân a. Cũng không hẳn, hiện tại hắn thế nhưng là Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc dòng chính hùng nhân, đuổi theo thiếu tộc trưởng Ngân Mộng Nhi tả hữu. Cái này Điêu Thập Nhị hung ác là ác một chút, nhưng mà muốn khiêu chiến tiểu quận chúa, cũng có chút cuồng vọng tự đại. Lấy tư chất của hắn, miễn cưỡng có thể xâm nhập thiên kiêu liệt kê, cùng tiểu quận chúa chênh lệch quá lớn. Lời ấy sai rồi, nhìn sự tình cũng không thể nhìn bên ngoài, cái này Điêu Thập Nhị bây giờ đại biểu thế nhưng là Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc, theo ta thấy, cùng Man Bá Thiên cùng Biển Kinh Phong một dạng, cũng là vương tộc ở giữa đánh cờ. Có đạo lý thấu triệt. Đám người nhao nhao gật đầu phụ họa. Huyền Thiếu Minh khinh miệt liếc qua trên đài Điêu Thập Nhị, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Ngân Mộng Nhi phương hướng, truyền âm nói, các ngươi Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc là không người sao? Thậm chí ngay cả Điêu Thập Nhị loại phế vật này đều phái ra. Vẫn là nói, ngươi chỉ là muốn cố tình ác tâm ta một chút. Huyền Thiếu Minh thanh âm nhu tại Ngân Mộng Nhi bên tai vang lên, mang theo xích lỏa lỏa niệm ai. Ngân Mộng Nhi mặt không thay đổi ngẩng đầu, trực tiếp đối mặt Huyền Thiếu Minh ánh mắt, thản nhiên nói, thời gian 2 năm, từ nguyên quân cảnh nhất trọng đột phá tới nguyên quân cảnh tam trọng, nếu như cái này đều được xưng là phế vật mà nói, vậy ngươi chẳng phải là ngay cả phế vật cũng không bằng. Ngươi, Huyền Thiếu Minh loại tranh miệng lưỡi này, không có bất kỳ ý nghĩa gì, hôm nay trận này chọn rể, chắc hẳn ngươi Cựu Dực Huyền Xà nhất tộc là nhất định phải được a. Đương nhiên, Cựu Ca cư sĩ đại biểu cho cái gì, người ta đều biết. Nói như vậy, ngươi là không có ý định chủ động ra khỏi. Ra khỏi? Ha ha, một khi bản công tử trở thành Cựu Ca cư sĩ con rể, các ngươi Ngân Vũ Thiên Tước nhất tộc tràn ngập nguy hiểm, ngươi sợ? Ha ha, sợ ngược lại cũng không đến mức, ta chỉ là không biết nên bội phục ngươi hiểu rõ đại nghĩa, vì tộc đàn ủy khuất chính mình, hay là nên bội phục ngươi khẩu vị hảo, cái gì đều ăn phía dưới. Nghe được Ngân Mộng Nhi trong giọng nói trào phúng, Huyền Thiếu Minh sầm mặt lại. Hừ, ta hy vọng ngươi đến lúc đó tại vương tộc thi đấu phía trên, còn có thể cười ra tiếng. Vậy thì rửa mắt mà đợi. Ngân Mộng Nhi cùng Huyền Thiếu Minh ánh mắt hai người đột nhiên lăng lệ, trong không khí im lặng giao phong ba chạm, sắc ý phun trào. Một bên khác, trên đài cao Điêu Thập Nhị đã chuẩn bị hoàn tất, hướng về phía Cửu Ca cư sĩ hơi hơi chắp tay, quay người mắt nhìn trên không màn nước không gian. Chợt, Điêu Thập Nhị đem hai tay thả lỏng phía sau, lăng không đặt hở, đi bộ nhàn nhã giống như mười bậc mà lên. Hắn cái kia trương trên khuôn mặt anh tuấn, từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên, lại không một tia bất cần đời, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ siêu nhiên khí chất. Không biết, còn tưởng rằng hắn là cái nào ẩn thế đại tộc tuyệt thế thiên kiêu. Dựa vào cái này Điêu Thập Nhị cũng quá có thể chứa đi, rõ ràng là một cái nguyên quân cảnh tam trọng gia hỏa, lại đi ra vương tộc tiên tiêu cảm giác, thật mẹ nó, hắn có phải hay không cho là mình đã là Cửu Ca cư sĩ con rể? Gia hỏa này ỷ vào cùng Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc đi được gần, giả trang cái gì đâu? Không được, ta có loại muốn đánh chết hắn xúc động lằng nhà lằng nhằng, giả trang cái gì cái đuôi to yêu lang, đợi lát nữa bị đánh gục ở dưới thời điểm, ta xem hắn còn có thể hay không trang. Một đám thiên kiêu ánh mắt căm ghét nhìn xem không nhanh không chậm Điêu Thập Nhị, tức giận nói: "Người khác cũng là tốc chiến tốc thắng, hắn ngược lại tốt, đặt cái này chứa vào, cái này không tinh khiết lãng phí thời gian, làm người buồn nôn sao?" Nghe người chung quanh tức giận bất bình lời nói, Ngân Mi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, theo bản năng hơi hơi cúi đầu, biểu lộ hơi có vẻ lúng túng. Liên Ngân Mộng Nhi sắc mặt đều có chút âm tình bất định, quá mất mặt. Trước mặt mọi người, cái này Điêu Thập Nhị biểu hiện như cái loại người thẳng hề, trêu đến đám người rêu cận trào phúng. Mấu chốt bây giờ Điêu Thập Nhị đại bày tỏ không chỉ có riêng là Sa Điêu nhất tộc, càng là Ngân Vũ Thiên Tước nhất tộc. Cái này khiến Vương tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cái này Điêu Thập Nhị có bệnh. Một bên Ngân Nhan nhíu mày, do dự một chút, trong miệng thốt ra mấy chữ: "Mặc kệ hắn có hay không bệnh, tỉ thí kết thúc về sau, để cho hắn chạy trở về Sa Điêu nhất tộc." Ngân Mộng Nhi ngữ khí lạnh xuống, giống như ngôi sao con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Điêu Thập Nhị bóng lưng, nộ khí cuồn cuộn. Phong Man Man nhìn xem cái này khí định thần nhàn, từng bước một đi lên Điêu Thập Nhị, nho nhỏ trong ánh mắt mang theo tí tí nghi hoặc. Gia hỏa này cũng không giống như giống những người khác như thế. "Ách, thời gian đang gấp. Phong quận chủ, tại hạ Sa Điêu nhất tộc tộc trưởng, Điêu Thập Nhị." Điêu Thập Nhị đối với lấy Phong Man Man túi người hành lễ, ngữ khí ôn hòa. "Ân." Phong Man Man có lễ phép gật gật đầu, chợt hai tay nắm đấm, bày ra ứng chiến tư thế. Nhìn thấy Phong Man Man động tác, Điêu Thập Nhị cười nhạt một tiếng, khẽ lắc đầu. "Quân chúa, ta không phải là tới giao đấu cùng ngươi." "Ân." Phong Man Man một mặt mờ mịt nhìn xem Điêu Thập Nhị, quanh thân yêu lực ngừng phun trào. "Quân chúa thực lực mạnh, rõ như ban ngày, tại hạ tự hỏi không phải là đối thủ, huống hồ ta cũng không phải loại kia không biết tự lượng sức mình hạng người." Điêu Thập Nhị cất cao giọng nói. Nghe thấy lời ấy, Phong Man Man chân mày nhíu sâu hơn, càng không hiểu. "Hắn đang làm cái gì? Không tỉ thí đi lên làm gì? Cái này Điêu Thập Nhị là đang lãng phí chúng ta thời gian sao? Vậy còn không trực tiếp chịu thua, vừa mới giả trang cái gì đồ chơi?" Phía dưới một đám thiên kiêu cũng là không hiểu ra sao, nhao nhao lên tiếng chỉ trích. Điêu Thập Nhị mảnh mặt làm ngơ, chỉ vào đám người phía dưới, đối với Phong Man Man đạo: "Ta vốn có thể giống như bọn họ, trực tiếp mở miệng chịu thua, có thể Điêu Thập Nhị ngừng tạm, giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó." Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Phong Man Man. "Nhưng ta làm không được, ta không cách nào khống chế nội tâm của mình. Từ nhìn thấy quận chúa ngươi ánh mắt đầu tiên, ta cũng cảm giác run lên trong lòng, đó là đến từ sâu trong linh hồn của mình. Nó không giờ khắc nào không tại thúc giục ta, để cho ta tiếp cận ngươi, để cho ta đứng tại trước mặt của ngươi, chính miệng biểu đạt ra tấm lòng ấy." Trầm thấp trong lời nói, sen lẫn không thể che hết khoản tiền chắc chắn kiểu thâm tình. Phong Man Man mặt mũi tràn đầy đờ đẫn đứng tại chỗ, đại não một mảnh mở mịt. Không chỉ là nàng, phía dưới tất cả mọi người đều ngây dại, bao quát cửu ca cư sĩ. Đoạn này rõ rạc thâm tình tỏ tình, trực tiếp làm cho cả hội trường lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng to mắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm Điêu Thập Nhị, chấn kinh, hai nhiên, không thể tin. Một lát sau, hắn làm sao dám đời ta cũng chưa từng thấy đổ vô liêm sỉ như thế. Những cái kia, lời nói, trước mặt mọi người, hắn sao có thể nói ra miệng. Xỉ nhục, chúng ta thiên kiêu xỉ nhục. Thực sự là xấu hổ cùng loại người này làm bạn. Phi, đối với tiểu quận chúa nói ra lời nói này, cái này Điêu Thập Nhị lương tâm không đau sao? Gia hỏa này khuôn mặt cũng không cần a. Đơn giản, giờ khắc này Điêu Thập Nhị bị chúng thiên kiêu tập thể phỉ nhổ, vô cùng căm ghét. Không, hổ thẹn. Nửa ngày, Ngân Nhan từ trong hàm răng trọng trọng gạt ra hai chữ, thân thể mềm mại khẽ run. Một bên Ngân Mi đã xấu hổ bưng kín khuôn mặt nhỏ, hai lỗ tai đỏ bừng, không nói một lời. Ngân Mộng Nhi trên gương mặt tuyệt đẹp kia sớm đã đầy sương lạnh, quanh thân sát ý ẩn hiện. Điêu Thập Nhị tao thao tác đột nhiên này, để cho thân là vương tộc các nàng đều gặp liên lụy, cảm giác xấu hổ tại gặp người. Trái lại kẻ đầu tiêu Điêu Thập Nhị, tựa hồ đã tiến nhập vong ngã chi cảnh, đối với ngoại giới âm thanh mắt điếc hai ngờ, chậm rãi hướng đi Phong Man Man ánh mắt kiên định. "Biết không, trước hôm nay ta Điêu Thập Nhị chưa bao giờ đối với bất kỳ cô gái nào động qua tâm, bởi vì tại trên người các nàng, ta không cảm giác được một điểm nội tâm lòng trung thành. Nhưng mà, tại hôm nay, tại quận chúa trên người của ngươi, ta cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác an toàn. Vóc người cao lớn, rộng lớn cánh tay, không có gì sánh kịp thần lực. Tất cả những điều này đều để ta vì đó thật sâu mê, không cách nào tự kiềm chế. Quan trọng nhất là, những người khác đều chỉ có thấy được bề ngoài của ngươi, lại chưa từng phát hiện, cái kia nhìn như tục tằng dưới bề ngoài, có một khỏa vô cùng tinh khiết tâm linh. Mà ta, Điêu Thập Nhị, thấy được." Điêu Thập Nhị ngẩng đầu, mắt không chấp nhìn thẳng Phong Man Man, ánh mắt chân thành tha thiết lại thâm tình, chớp mắt vào năm. Hắn từ từ đem tay phải ngả vào trước mặt Phong Man Man. "Để cho ta tới làm đạo lữ của ngươi, thủ hộ ngươi viên kia tinh khiết tâm linh, được không?" Ôn nhu mà mang theo âm thanh từ tính như gió mát tại Phong Man Man lần quần bên hai. Phong Man Man hơi hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm trước mắt Điêu Thập Nhị. Nàng kể từ gặp nguyện rủa sau, nhìn thấy, nghe được, cũng là chung quanh hạ nhân cái kia mịt mờ ghét bỏ ánh mắt cùng lời nói. Chưa từng nghe qua Điêu Thập Nhị như vậy khiến người ta say mê lời nói, vẻ mặt hốt hoảng ở giữa, nàng quỷ thần xui khiến chậm rãi giơ tay lên. Chương 770, sinh tử trước mặt, đều là phù vân. Chương 770, sinh tử trước mặt, đều là phù vân. Làm Phong Man Man cái kia quạt hương bổ một dạng đại thủ bao trùm tại Điêu Thập Nhị trên tay thời điểm, toàn trường thanh hóa. Tất cả mọi người hai mắt trợn lên, ngơ ngác nhìn trên bầu trời cái kia một lớn một nhỏ hai thân ảnh, không nói lời nào. Nguyên bản những cái kia trào phúng, căm ghét, giận dữ ánh mắt, chẳng biết lúc nào, không có tin tức biến mất. Thay vào đó là chấn kinh, phức tạp, khâm phục, thậm chí còn có mang theo một chút không cam lòng. Trên đài cao, cựu ca cư sĩ hí mắt, ánh mắt thâm thúy bên trong thoáng qua một tia khác thường. Đối với Điêu Thập Nhị, hai năm này hắn cũng hơi có nghe thấy. Vì thu được Ngân Vũ Thiên Tước nhất tộc tín nhiệm, dám dùng một cái vương tộc thế tử tính mệnh xem như nhập đội, phần này quyết đoán cũng không phải người bình thường có thể có được. Hắn lúc đó kết luận Sa Điêu nhất tộc sợ là xuất ra một cái khó lường nhân vật. Hôm nay đến xem, có thể ở dưới con mắt mọi người, đối với mình nữ nhi nói ra mấy câu nói như vậy, cái này Sa Điêu nhất tộc tộc trưởng mới nhận trước, quả nhiên không đơn giản. Đương nhiên, để cho cựu ca cư sĩ nhìn với con mắt khác, cũng không phải Điêu thập nhị lần kia vấn đề gì thâm tình tỏ tình. Cựu ca cư sĩ trong lòng rất rõ ràng, những thứ này đến đây tham gia chọn rể thiên tiêu, cũng không phải thực tình muốn trở thành con rể của mình. Bọn hắn nhìn chúng, bất quá là chính mình cùng mình có nhân mạch quan hệ, bao quát vương tộc. Những thứ này đối với cựu ca cư sĩ tới nói, cũng không đáng kể, hắn nguyện ý vì nữ nhi của hắn làm một chuyện gì, chỉ cần Phong Man Man có thể loại trừ người rùa. So với mấy cái vương tộc thế tử, cựu ca cư sĩ cảm thấy một cái nho nhỏ Điêu thập nhị, còn có thể nhẹ nhõm nắm. Dù là phía sau hắn, là Ngân Vũ thiên tước nhất tộc. Hơn nữa, từ vừa rồi Điêu thập nhị đoạn lời nói kia không khó coi ra, hắn giỏi về hoa ngôn xảo ngữ, dỗ nữ tử vui vẻ. Điểm này, cựu ca cư sĩ thưởng thức nhất. Lấy Phong Man Man hình dạng, hắn không trông cậy vào có thể bị người thực tình đối đãi, chỉ cần có người mỗi ngày có thể dỗ hắn vui vẻ, cho dù là hư tình giả ý, cũng không vấn đề gì. Này, cái này cũng được. Ngân Mi cặp kia mắt to như nước trong veo tròn tròn, nhìn chừng chừng lấy trên bầu trời hai thân ảnh. Liên một mực không nói cười tùy tiện ngân nhan, cái kia trương đẹp lạnh lùng trên khuôn mặt, cũng đầy là kinh ngạc. Các nàng đối với Điêu thập nhị tham dự tỷ thí, căn bản không có ôm bất cứ hy vọng nào, tăng thêm phía trước lại như vậy loại người, thì càng không thể nào. Thậm chí các nàng đã có thể thấy trước Điêu thập nhị bị bạo ngược kết cục. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, sẽ xuất hiện hí kịch tính như vậy một màn. Điêu thập nhị bằng vào lần kia hoa ngôn xảo ngữ, liền đả động Phong Man Man. Nhìn xem hai người giữ tại cùng nhau tay, tất cả mọi người đều cảm giác là như vậy không chân thực. Trong đó, tôi cảm thấy chấn kinh cùng cao hứng, không gì bằng Ngân Mộng Nhi. Hảo, hảo một cái Điêu thập nhị. Ngân Mộng Nhi trong mắt nộ khí quét sạch sành sanh, một mặt cuồng hỉ. Nàng không nghĩ tới, Điêu thập nhị nhìn như vô sỉ cử chỉ, có thể để cho Phong Man Man phương tâm ám động. Nhìn tình cảnh này, Điêu thập nhị khả năng rất lớn sẽ trở thành cựu ca cư sĩ con rể. Chợt, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, mặt tràn đầy đắc ý và khiêu khích nhìn về phía Huyền Thiếu Minh. Chỉ thấy cái sau đang gắt gao nắm trong tay chén rượu, sắc mặt tông trầm, không nói một lời. Không nhìn ra, tiểu nha đầu này vậy mà lại dính chiêu này. Cơ Tâm Giao hơi có vẻ âm thanh kinh ngạc tại Phương Mặc bên tai vang lên. Bất quá, ngươi cái này thuộc hạ cũng quả thật làm cho bản đế ngoài ý muốn, dám ở trước mắt bao người, không để ý chút nào cập thân vì thiên kiêu mặt mũi, là một nhân tài. Phương Mặc nghe xong, màu đen trong mắt không có chút nào tâm tình chập chờn, khoát khoát tay bên trong chén rượu, nhẹ giọng nói, tại trước mặt sinh tử, mặt mũi lại coi là cái gì? Nơi xa, bên hồ đám người cũng là một mảnh xôn xao. Ta không nhìn lầm chứ? Điêu thập nhị cùng tiểu quận chúa giắt tay. Chậc chậc, Điêu thập nhị quả nhiên là chúng ta chi mẫu mực, mở ra lối riêng, mặc dù có chút vô sỉ, nhưng lại tinh chuẩn gây khó dễ tiểu quận chúa tâm tư. Hừ, cái này Điêu thập nhị xem xét chính là phong lưu thành tính, chỉ có thể hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ tử. Cũng không phải, cũng không phải, ngươi đây là xích lọa lọa ghen ghét. Vì nhận được tiểu quận chúa ưu ái, cái này Điêu thập nhị thật là không có có điểm mấu chốt. Phi, nhìn hắn về sau như thế nào tại yêu vực lần đầu. Ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, hắn chỉ cần trở thành cựu ca cư sĩ con rể, từ nay về sau lại có ai dám chế rêu hắn hành động hôm nay. Đến lúc đó, coi như Ngân Vũ thiên tức nhất tộc đều biết đối với Điêu thập nhị lấy lễ để tiếp đón, phục làm khách quý, ngươi cho rằng chuyện hôm nay là hắn bất nhơ. Đây chẳng qua là hắn lúc tới lộ. Sa Điêu nhất tộc muốn quật khởi. Điêu thập nhị, đây là chọn rể tỷ thí, ngươi chớ có lấy yêu ngôn mê hoặc tiểu quận chúa, nhiễu loạn trật tự, cút nhanh lên xuống, không nên lãng phí đại gia thời gian. Cuối cùng, Huyền Thiếu Minh đứng lên, hướng về phía bầu trời Điêu thập nhị, âm thanh lạnh lùng nói: "Ha ha, Huyền Thiếu Minh thành chủ đại nhân còn chưa nói chuyện, ngươi gấp cái gì?" Ngân Mộng Nhi cười duyên một tiếng, xoay người nhìn về phía Huyền Thiếu Minh, hai đầu trắng như tuyết chân ngọc thon dài nhẹ nhàng vén cùng một chỗ, mê người tâm thần. Hừ, lấy hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tâm trí chưa định tiểu con chúa, như thế hành vi đơn giản đáng xấu hổ, thân là vương tộc, ngươi Ngân Vũ thiên tức nhất tộc ngay cả mặt mũi cũng không cần sao? Huyền Thiếu Minh lạnh rên một tiếng, rêu cợt nói. Ngân Mộng Nhi lắc đầu, làm như có thật nói, không không không, Điêu thập nhị hắn là Sa Điêu nhất tộc tộc trưởng, đại biểu là Sa Điêu nhất tộc. Thú hổ, giữa nam nữ vừa thấy đại yêu, loại sự tình này ai còn nói phải chuẩn đâu? Ngươi Huyền Thiếu Minh bị Ngân Mộng Nhi nghẹn nói không ra lời. Đôi mắt như dao rơi vào cái sau trên thân. Ngân Mộng Nhi, chớ đáp ý quá sớm, cuộc tỷ thí này còn không có kết thúc. Hai người kiếm bạt nỗ trương khí thế, khiến cho mọi người tại đây đều có chút khẩn trương lên. Huyền Thiếu Minh, ngươi không có cơ hội. Đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo theo số đông đầu người đỉnh vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Điêu thập nhị đang màn nước trong không gian nhìn xuống Huyền Thiếu Minh ánh mắt khiêu khích. Điêu. 12 Huyền Thiếu Minh trên mặt đầy sương lạnh, âm thanh từ trong hàm răng gạt ra, lẫm nhiên như đao. Một cái nho nhỏ Điêu thập nhị, cũng dám ở trước mặt mọi người như thế mạo phạm với hắn. Đây là sự vũ nhục đối với hắn. Đáng chết, đáng chết. Trong lòng Huyền Thiếu Minh đã đem Điêu thập nhị nhập vào hắn phải chết danh sách, đợi cho chọn rể kết thúc, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào để cho đối phương chết không có chỗ chôn. Cảm nhận được Huyền Thiếu Minh đáy mắt sắc ý, Điêu thập nhị cười khẩy, sau đó lôi kéo Phong Man Man tay, chậm rãi đi xuống màn nước không gian. Hai người hình thể chênh lệch cực lớn, xa xa nhìn lại, giống như một đôi mẫu tử giống như, là như thế hài hước được cười. Nhưng tất cả mọi người lúc này đều cười không nổi. Tại từng đôi trong ánh mắt phức tạp, Điêu thập nhị giống như đánh thắng trận tướng quân giống như, ngẩng đầu đỡ ngực, hăng hái. Mấy tức sau, Điêu thập nhị cùng Phong Man Man đứng ở trên đài cao. Phong Man Man thấp lấy đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ đỏ bừng đứng tại sau lưng Điêu Thập Nhị, không nói một lời. Cựu ca cư sĩ từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn xem Thẹn Thùng Phong Man Man khỏe môi nết lên nụ cười vui mừng, khó mà nhận ra. Thành chủ đại nhân, tại hạ cảm thấy chọn rể tỉ thí đã không có cần thiết tiếp tục nữa. Điêu Thập Nhị hướng về cựu ca cư sĩ ra hiệu một cái hai người nắm tay, nói ý không cần nói cũng biết. Cựu ca cư sĩ nhìn thật sâu một mắt Điêu Thập Nhị, lập tức nhìn về phía Phong Man Man ánh mắt cũng biến thành càng nhu hòa. Man Man, ngươi tuyển định hắn. Ân. Phong Man Man có chút bức dứt gật đầu một cái, tiếng như rồi môi, tựa như trong khuê phòng thiếu nữ đồng dạng, nơi nào còn có một điểm phía trước lực bà sơn hạ cuồng bạo hình tượng. Đương nhiên, ở đây trong khuê phòng thiếu nữ là chỉ thần thái, cũng không phải bề ngoài. Điêu Thập Nhị khỏe mắt khó mà nhận ra run lên, cưỡng chế trong lòng cái kia cô mãnh liệt buồn nôn, trên mặt cố gắng duy trì mỉm cười. Khỏe mắt liếc qua của hắn liếc về phía dưới một thân ảnh, nắm Phong Man Man tay không khỏi lại nhanh thêm vài phần. Hèn hạ lại như thế nào, vô sỉ lại như thế nào, so với sống không bằng chết, hết thảy đều là phù vân. Bất quá, khoan hãy nói, mặc dù Phong Man Man tay mặc dù to như quả hương bổ, tráng kiện vô cùng, nhưng mà xúc cảm lại dị thường mềm mại. Điêu Thập Nhị tiểu động tác không có giấu giếm được cựu ca cư sĩ con mắt, hắn lơ đãng quét mắt hai người nắm chắc hai tay, âm thầm gật đầu một cái. Hảo, tất nhiên Man Man chọn chúng ngươi, như vậy từ nay về sau, ngươi chính là nàng vị hôn phu, cũng là ta cựu ca cư sĩ chờ đã. Chương 771, kết thúc chương 771, kết thúc. Huyền Thiếu Minh chậm rãi đứng dậy, cắt đứt cựu ca cư sĩ lời nói. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tụ tập ở trên người hắn. Huyền Thế Tử, thế nào? Cựu ca cư sĩ ánh mắt bình tĩnh nhìn Huyền Thiếu Minh mở miệng nói. Cư sĩ, cái này Điêu Thập Nhị căn vốn là miệng lưỡi trơn tru, phóng đãng lô mãng chi đồ, như thế nào xứng với tiểu con chúa? Huyền Thiếu Minh chỉ vào trên đài Điêu Thập Nhị, lên tiếng đạo. Một đám tiên kiêu nhìn về phía cựu ca cư sĩ trong ánh mắt cũng mang theo vẻ không hiểu. Người sáng suốt đều biết Điêu Thập Nhị vừa rồi đối với Phong Man Man nói lời nói kia là giả, là gạt người, cựu ca cư sĩ chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Vì sao còn phải đồng ý Phong Man Man lựa chọn? Cựu ca cư sĩ cười nhạt một tiếng, cương triều mắt nhìn một bên Phong Man Man nói, nữ nhi của ta ưa thích liền tốt, khác đều không trọng yếu. Nghe vậy, Huyền Thiếu Minh sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, cựu ca cư sĩ vậy mà lại như vậy cương triều nữ nhi của mình. Trong lòng Huyền Thiếu Minh càng kiên định trở thành cựu ca cư sĩ con rể ý niệm. Cư sĩ, chỉ dựa vào Điêu Thập Nhị một phen hoa ngôn xảo ngữ, liền đem nó tuyển định, qua loa kết thúc trận này. Chọn rể tỉ thí, có phải hay không là đối với ta nhóm còn lại những người tham dự này không công bằng? Huyền Thiếu Minh lên tiếng chất vấn, cố ý đem chọn rể tỉ thí bốn chữ nhấn mạnh mấy phần, giống như đang nhắc nhở cựu ca cư sĩ. Cựu ca cư sĩ khẽ cười một tiếng. Hắn như thế nào lại nghe không ra Huyền Thiếu Minh lời nói bên ngoài thanh âm? Công bằng. Đầu tiên ngươi phải hiểu được, trận này chọn rể tỉ thí vốn là vì nữ nhi của ta chọn lựa vị hôn phu sở thiết. Bây giờ nàng chọn vị hôn phu, như vậy cuộc tỉ thí này liền đã không có tiếp tục nữa ý nghĩa. Cựu ca cư sĩ chậm rãi liếc nhìn hội trường. Đến nỗi những người khác không muốn rời đi, có thể lưu lại thưởng thức tiếp xuống bách hoa thịnh hội. Âm thanh lạnh nhạt bên trong mang theo một tia chân thật đáng tin bá đạo. Ngươi Huyền Thiếu Minh sắc mặt khó coi, nhưng cũng không thể làm gì. Tại trước mặt cựu ca cư sĩ, hán vương tộc thế tử thân phận căn bản không đáng giá nhắc tới. Tốt, bây giờ bản tôn chính thức tuyên bố, từ nay về sau, Điêu Thập Nhị chính là ta cựu ca cư sĩ con rể. Cựu ca cư sĩ âm thanh trung khí mười phần tại trên cả tòa ca khuyết thành bên trên về tay không đãng, tuyên cáo Điêu Thập Nhị thân phận mới. Cả tòa ca khuyết thành trong nháy mắt sôi trào lên. Điêu Thập Nhị, lại là Điêu Thập Nhị lấy được quận chúa ưu ái. Ta còn tưởng rằng cuối cùng lại là vị nào vương tộc thế tử trở thành quận chúa đạo lữ. Cái này Điêu Thập Nhị thực sự là một bước lên trời a. Chậc chậc, về sau coi như không có Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc che chở, Cửu Dực Huyền Xà nhất tộc chỉ sợ cũng không dám đối với Điêu Thập Nhị ra tay rồi. Trong lúc nhất thời, Điêu Thập Nhị trở thành vô số người hâm mộ mục tiêu. Trong hội trường, một đám tiên tiêu nhìn về phía Điêu Thập Nhị ánh mắt cũng thay đổi. Cửu ca cư sĩ con rể cái thân phận này, lại thêm sau lưng Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc, Điêu Thập Nhị đã không còn là tiểu nhân vật. Đồng thời, không ít người âm thầm đem ánh mắt tại Ngân Mộng Nhi cùng Huyền Thiếu Minh giữa hai người liếc nhìn, thần sắc vi diệu. Có cựu ca cư sĩ cái này cường đại trợ lực, hai đại vương tộc ở giữa cân bằng có thể sẽ bị phá bỡ. Bọn hắn cần một lần nữa xem kỹ hai đại vương tộc thực lực, một lần nữa đứng đội. Thử. Ở chung quanh ánh mắt khác thường bên trong, Huyền Thiếu Minh mặt lạnh, trực tiếp quay người rời đi. Hắn đã không có cần thiết lưu lại. Ngân Mộng Nhi nhìn xem Huyền Thiếu Minh bóng lưng, nhếch miệng lên một vòng đường cong xinh đẹp. Đúng lúc này, một hồi êm hai tiếng nhạc du dương vang lên, kèm theo vô số cánh hoa từ không trung bay xuống. Từng cái thân mang nghe thường vũ váy luyện chuyển thân ảnh giống như tiên tử lâm trần, bay xuống ở trên đài cao, nhẹ nhàng nhảy múa. Bách hoa thịnh hội bắt đầu. Trong cung điện hoa lệ, cựu ca cư sĩ thân mang nho bảo ngồi tại bên trên cao tọa. Phía dưới hai bên phân biệt ngồi Ngân Mộng Nhi cùng Phong Man Man. Ngân Mi cùng Ngân Nhan hai nữ cười tươi rói đứng ở sau lưng Ngân Mộng Nhi, mà Điêu Thập Nhị lại có chút khẩn trương ngồi ở Phong Man Man bên cạnh. Ngân Quân rõ ràng tộc trưởng gần đây vừa vặn rất tốt. Cựu ca cư sĩ cười híp mắt nhìn xem Ngân Mộng Nhi, thanh âm ôn hòa, tựa như một cái hiền lành trưởng bối. Làm phiền cư sĩ mong nhớ mẫu thân đại nhân hết thảy mạnh khỏe. Ngân Mộng Nhi lễ phép đáp lại nói, bản tôn nhớ kỹ lần trước cùng mẫu thân ngươi gặp mặt vẫn là hơn 1.000 năm trước, khi đó ngươi vẫn là vừa mới bước vào tu hành tiểu hoa nhi. Cựu ca cư sĩ ánh mắt lộ ra một chút hồi ức, cảm thán nói. Ngân Mộng Nhi mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Một lát sau, đúng, phía trước nghe nói ngươi cùng cái kia Huyền Thiếu Minh ở giữa quyết định đánh cược cái gì hẹn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cựu ca cư sĩ đột nhiên nghĩ tới cái gì, một mặt nghiêm túc dò hỏi. Nghe được Huyền Thiếu Minh tên, Ngân Ngọc Nhi gương mặt xinh đẹp bị kín một tầng nhàn nhạt hàn ý. Những năm này, Cửu Dương Huyền Xà nhất tộc một mực dục dịch, lần này mượn thế tử cái chết, bất quá muốn bước lên hai tộc tranh chấp mà thôi, cái kia giống như ước nguyện của hắn. Cửu Ca cư sĩ hơi hơi do dự. Mọi người đều biết, Cửu Dương Huyền Xà cùng Ngân Vũ Thiên tức hai tộc đời đời kiếp kiếp tân đoán, từ xưa đến nay, thậm chí có thể truy tố đến đời thứ nhất yêu hoàng thời kỳ, căn bản không có hòa giải khả năng. Nếu như không phải mấy ngàn năm trước yêu hoàng ra tay hòa giải, cưỡng ép khiến cho hai tộc ký kết ngưng chiến ước hẹn, chỉ sợ bây giờ yêu vực vẫn như cũ ở vào trong chiến loạn. Huyền Thiếu Minh cùng Ngân Mộng Nhi đổ ước, nhìn như giữa hai người ân oán cá nhân, kỳ thực là hai đại vương tộc cân đoán giữa, thậm chí rất có thể trở thành lại một hồi vương tộc trận chiến dây dẫn nổ. Đương nhiên, vương tộc chi chiến hắn không ngăn cản được, cũng không nghĩ tới ngăn cản, bởi vì không ảnh hưởng tới hắn. Huyền Thiếu Minh kẻ này, bản tôn không hiểu nhiều, nhưng mà Cửu Dực Huyền Xà nhất tộc bản tôn vẫn hiểu, làm việc âm tàn, không từ thủ đoạn, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Cửu Ca cư sĩ lấy một loại trưởng bối giọng điệu, hảo tâm nhắc nhở. Đa tạ thành chủ nhắc nhở. Ta với ngươi mẫu thân quen biết, bảo ta bá phụ liền tốt, thành chủ cũng quá xa lạ. Ha ha. Ân, đa tạ bá phụ. Ngân Mộng Nhi lúc này giòn tan đạo. Ân. Cửu Ca cư sĩ hài lòng gật đầu. Sau đó, Cửu Ca cư sĩ đưa ánh mắt về phía có chút khẩn trương Điêu Thập Nhị, ánh mắt thâm thúy bên trong mang theo xem kỹ. Điêu Thập Nhị, Sa Điêu nhất tộc tộc trưởng, bằng chừng ấy tuổi, cũng coi như là tuổi trẻ tài cao. Cửu Ca cư sĩ thản nhiên nói. Thành chủ đại nhân quá khen rồi. Điêu Thập Nhị vội vàng đứng lên thân, kinh sợ. Đối mặt Cửu Ca cư sĩ, dù cho hắn không có tản mát ra mảy may tu vi khí tức, thế nhưng loại vô hình tôn giả uy áp vẫn như cũ để cho Điêu Thập Nhị cảm thấy tí tí ngạt thở. Quan trọng nhất là hắn sợ bị Cửu Ca cư sĩ xem thấu trên thân ẩn tàng bí mật. Dám giết vương tộc thế tử, ngươi quyết đoán cũng không phải người thường, không cần câu nệ như vậy. Cửu Ca cư sĩ nhìn thẳng Điêu Thập Nhị, ánh mắt kia tựa hồ có thể xuyên thấu cái sau nội tâm. Điêu Thập Nhị run lên trong lòng, đội vàng cười khổ nói, thành chủ đại nhân nói đùa, cái gọi là quyết đoán chỉ là bị bất đắc dĩ mới không thể không làm như vậy. Cửu Ca cư sĩ giống như không nghe thấy, tiếp tục nói, mặc kệ nguyên nhân gì, tất nhiên làm, đó chính là ngươi quyết đoán, bây giờ ngươi trở thành vị hôn phu Man Man, vậy sau này bản tôn tự sẽ che chở ngươi. Nghe vậy, Điêu Thập Nhị thần sắc vui mừng. Dù sao, ai không muốn nắm giữ một cái cường đại hậu trường đâu. Cửu Ca cư sĩ hơi hơi hướng phía trước không người, hướng về phía Điêu Thập Nhị đạo, bất quá, nếu như sau này ngươi dám để cho Man Man gặp một điểm bị khuất, hoặc đối với nàng không tốt, như vậy, bản tôn chắc chắn nhường ngươi hối hận đi đến thế này. Coi như Ngân Vũ Thiên Tước nhất tộc, cũng không bảo vệ được ngươi. Trong thanh âm bình tĩnh mang theo mãnh liệt ý cảnh cáo. Điêu Thập Nhị định sẽ không để cho tiểu quận chúa chịu một chút ủy khuất. Điêu Thập Nhị chỉnh trọng nói. Cửu Ca cư sĩ khẽ gật đầu, chậm rãi nói, tiếp xuống một tháng, ngươi liền chờ tại Ca Khuyết Thành nhiều cùng Man Man thân cận một chút ta. Cái này Điêu Thập Nhị vô ý thức đem ánh mắt liếc nhìn đối diện Ngân Mộng Nhi, muốn nói lại thôi. Ngân Mộng Nhi sắc mặt như thường, mở miệng nói, bá phụ, chờ chúng ta từ khóa yêu điên trở về, lại để cho Điêu Thập Nhị lưu lại bồi Man Man muội muội a. Dứt lời, một mực túi đầu không nói gì Phong Man Man chợt ngẩng đầu, trong mắt thoáng qua một vòng tinh quang. Các ngươi muốn đi vào khóa yêu điên? Cửu Ca cư sĩ đầu lông mày nhướng một chút. Đúng vậy. Ngân Mộng Nhi gật gật đầu. Cửu Ca cư sĩ trên mặt lộ ra một nụ cười. Man Man vẫn muốn tiến vào khóa yêu điên lịch luyện, vừa vặn để cho nàng và các ngươi đồng hành, ta cũng yên tâm. Chương 772, cơ duyên, hợp tác. Chương 772, cơ duyên, hợp tác. Hôm sau, theo chọn rể tỉ thí cùng bách hoa tiết kết thúc, Ca Khuyết Thành bên trong tu sĩ rõ ràng ít đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Trên đường phố, khắp nơi đều đang nghị luận hôm qua chọn rể thi đấu, Điêu Thập Nhị trở thành vô số yêu tộc hâm mộ ghen tị đối tượng. Mà hắn dưới trước công chúng đối với Phong Man Man cái kia một phen thâm tình thổ lộ, tức thì bị rất nhiều tuổi trẻ yêu tộc nói chuyện say sưa, thậm chí có người đem hắn phục làm yêu bên trong tình thánh. Hai thân ảnh từ trong đám người đi ra, đi tới một chỗ cung điện hoa lệ kiến trúc phía trước. Một đầu dài trăm trượng bậc thang, toàn bộ từ màu ngà sữa ngọc thạch đắp lên mà thành, một mực kéo dài trước cửa điện. Hai tòa cực lớn thạch hổ pho tượng đứng lặng tại cửa điện hai bên, uy phong lấm lấm, sinh động như thật. Chỉ một cái, liền tốt giống như có thể nghe được hùng hồn hổ khiếu ở bên tai vang lên, làm cho tâm thần người lại chấn. Cửu Yêu Thương Hội. Mắt nhìn trên cửa điện bốn cái chữ to mạ vàng, Phương Mặc mười bậc mà lên. Bó cạp căng thẳng thuận theo sau. Trong điện, người người nôn náo, ngươi tới ta đi. So với Phi Ưng Thành Cửu Yêu Thương Hội, cái này Ca Khuyết Thành Cửu Yêu Thương Hội có thể nói là đông như chảy hội. Hai vị, xin hỏi có gì cần? Một cái cao gầy thị nữ đi lên phía trước, mỉm cười nói, ta muốn bán chút vật phẩm. Phương Mặc mở miệng nói, xin mời đi theo ta. Cao gầy thị nữ trên mặt duy trì mỉm cười, mang theo Phương Mặc hai người hướng về một phương hướng đi đến. Phương Mặc nhìn xem người trong đại sảnh nhóm, ánh mắt bình tĩnh. Hắn muốn đem trong khoảng thời gian này thu hoạch chiến lợi phẩm, hối đoái thành yêu tinh, dù sao yêu tu thứ ở trên thân, tất cả đối với hắn vô dụng. Chỉ có yêu tinh, tại cái này yêu vực còn có chút tác dụng. Quan trọng nhất là, khóa yêu duyên mở ra sắp đến, hắn cần một tấm khóa yêu duyên bên trong địa đồ. Tại Ca Khuyết Thành khóa yêu duyên đủ loại địa đồ cũng không hiếm thấy, đều là do tiền nhân vẽ. Chỉ có điều tương đối chính xác địa đồ đều nắm ở trong tay các đại thế lực, trên mặt đường mua bán địa đồ phần lớn là làm thô làm vẽ, khó phân thật giả. A, Bọ Cạp đạo hữu. Một đạo thanh âm kinh ngạc tại cách đó không xa vang lên. Bọ Cạp một chút ý thức dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Trong đám người, ba đạo nhân ảnh nhanh chân hướng về bên này đi tới, cầm đầu là một tên làn da ngăm đen, dáng người trung đẳng huyền bảo nam tử. Sau người hai người, một cái thân hình nam nhân cường tráng, sau lưng đeo nghiêng một thanh huyền thiết cự kiếm, một đầu khoa trương mái tóc dài và nóng, cùng dã không bị trói buộc. Một người khác dáng người nhỏ gầy, toàn thân quấn tại trong thanh bảo, thấy không rõ dung mạo, bất quá từ chỉnh thể đường cong đến xem, hẳn là một nữ tử. Phương Mặc trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Mặc dù ba người có ý định thu liễm khí tức, nhưng lại không cách nào giấu giếm được Phương Mặc thần niệm cảm giác. Ba tên nguyên quân cảnh cửu trọng, có ý tứ. Về đạo hữu, nhìn xem cầm đầu huyền bảo nam tử, bọ cạp từng cái giật mình, lập tức cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Ha ha, bọ cạp đạo hữu, chúng ta phải có trăm năm không có. Ngươi cánh tay này. Huyền bảo nam tử chú ý tới bọ cạp một cái kia chống giống tay áo phải, một mặt chấn kinh. Không có gì, không có gì đáng ngại. Bọ cạp chợt nhẹ đồng bền mở miệng, ánh mắt nhìn về phía về hồng sau lưng hai người. À, để ta giới thiệu một chút, đây là Tật Phong cổ sư nhất tộc Cuồng Thiên Vũ, cổ tộc trưởng, đây là Lộc đạo hữu. Về hồng hướng về phía bọ cạp vừa nói xong, quay đầu nhìn về phía sau lưng hai người. Vị này chính là ta phía trước nhất lên, Hỏa Nham hạt nhất tộc tộc trưởng, bọ cạp một. Nam tử tóc vàng cùng thanh bảo nữ tử cùng bọ cạp một lẫn nhau gật đầu một cái, xem như quen biết. Vậy cái này vị là theo lễ phép, về hồng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía bọ cạp một thân cái khác Phương Mặc. Lâm Mặc. Phương Mặc cười nhạt một tiếng. Về hồng gật gật đầu, cũng không để ý hắn thấy, bọ cạp một thân cái khác thanh niên mặc áo trắng này, mặc dù không có hiện lộ ra tu vi, cũng hẳn là nguyên quân cảnh tu sĩ. Hàn huyên vài câu sau, về hồng nghiêm mặt nói, bọ cạp đạo hữu, ngươi cũng hẳn là vì khóa yêu duyên mà đến đây đi. Bọ cạp thoáng nhìn mắt bên cạnh Phương Mặc, gặp cái sau thần sắc như thường, vừa mới gật đầu. Ân. Lúc này, về hồng hạ giọng, tại bọ cạp một bên hai nói, bọ cạp đạo hữu, ta cái này có một cọc cơ duyên, không biết ngươi có thể cảm thấy hứng thú. Cơ duyên? Bọ cạp một thần sắc hơi kinh ngạc. Chúng ta mượn một bước nói chuyện. Về hồng nói xong, hướng về phía nơi xa một cái thị nữ vẫy vẫy tay. Đây là một gian ẩn mật và xa hoa phòng khách quý, rõ ràng về hồng tại Cửu Yêu Thương Hội, thuộc về loại kia thân phận tương đối cao đắt tiền khách nhân. Nói đi, đến cùng cơ duyên gì? Bọ cạp xem xét hướng đối diện về hồng, mở miệng nói. Một bên, Phương Mặc như không có chuyện gì xảy ra loay hoay trước mặt tinh xảo chén trà, khỏe mắt liếc qua lại vẫn luôn rơi vào tên kia thanh bảo trên người nữ tử, như có điều suy nghĩ. Vừa mới đi tới trên đường, hắn đã thông qua bọ cạp một truyền âm, đối với mấy người có cái bước đầu tìm hiểu. Cái kia về hồng là vụ quy nhất tộc tộc trưởng, từng tại 100 năm trước, cùng bọ cạp hết thảy cùng tìm tòi qua một chỗ bí cảnh, bọ cạp một đã cứu mệnh của hắn. Tật Phong cổ sư nhất tộc từng có lịch sử huy hoàng, hôm nay đã sớm xuống dốc, miễn cưỡng có thể coi là một cái trung lưu thế lực. Đến nỗi cái kia hơi có vẻ thần bí Lộc đạo hữu, bọ cạp vừa đoán chắc hẳn là yêu tộc tán tu. Đối với về hồng cùng Cuồng Thiên Vũ, Phương Mặc không có hứng thú, hắn ngược lại là đối với cái kia cái gọi là Lộc đạo hữu sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Cái sau trên người tán phát ra huyết khí độ dày đặc, để cho hắn cảm thấy sâu đậm mê say. Bọ cạp đạo hữu có biết Kim Linh yêu ti? Về hồng trầm giọng nói. Kim Linh yêu ti? Bọ cạp một con người hơi co lại. Kim Linh yêu ti chính là vô số luyện khí sư tha thiết ước mơ thiên địa thần tài, chuyên môn từ Kim Linh yêu ti luyện chế ra phòng ngự nhuyễn giáp, ngay cả thiên giai nguyên khí đều không thể thương hắn một chút. Không tệ. Về hồng gật đầu một cái. Phương Mặc ánh mắt khẽ nhúc đích, cũng tới một tia hứng thú. Ngay cả thiên giai nguyên khí đều không phá nổi phòng ngự, nếu như có thể nhận được cái này Kim Linh yêu ti, luyện chế ra một bộ nội giáp, lại thêm chính mình gần như bất diệt huyết nhục tái sinh, đây chẳng phải là khó giải? Nhưng theo bọ cạp nào đó biết, Kim Linh yêu ti chính là sinh ra từ nghịch thú U Minh Thiên Tầm kén sắc bên trong. Mà hiện nay quá yêu đen bên trong cái kia U Minh Thiên Tầm, thế nhưng là nguyên tôn cảnh đỉnh phong, sánh ngang nguyên đế cảnh kinh khủng tồn tại. Tại loại này tồn tại trước mặt, chúng ta lại như thế nào lấy được Kim Linh yêu ti? Bọ cạp xem xét hướng về hồng, ngữ khí có chút không hiểu. Không muốn về hồng thản nhiên cười, không có trả lời vấn đề này, mà là nhìn thẳng bọ cạp một ánh mắt, mỉm cười hỏi ngược lại, cái kia bọ cạp đạo hữu đến tột cùng có muốn hay không cái này thùng cơ duyên, có nguyện ý hay không liên thủ? Bọ cạp nhíu lại bay vào mi mắt, bất động thanh sắc đem ánh mắt liếc nhìn bên cạnh Phương Mặc. Đáp ứng hắn. Phương Mặc nhìn như đối với bọ cạp một ánh mắt không có chút phát hiện nào, thanh âm đạm mạc lại tại cái sau trong đầu băng lên. Có thể. Bọ cạp một lúc này hướng về phía về hồng gật gật đầu. Nghe vậy, về hồng nhếch miệng nở nụ cười, chậm rãi mở miệng, U Minh Tiên Tầm mặc dù cường đại, nhưng chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Có rất ít người biết, U Minh Tiên Tầm cách mỗi ngàn năm liền sẽ ngủ say một lần, chờ trăm năm sau, tỉnh lại lần nữa. Tộc ta tộc lão suy tính, 10 năm trước, U Minh Tiên Tầm cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Cho nên lần này tiến vào khóa yêu duyên, chúng ta cần làm vẹn vẹn ứng đối hắn sở tại chi địa U Minh chi khí, cùng với khắc có thể xuất hiện tranh đoạt giả. Thì ra là thế, bọ cạp vừa lộ ra vẻ chợt hiểu. Phương Mặc khỏe miệng cũng khó mà nhận ra câu lên một vòng đường cong. Xem ra chính mình phía trước không có đem bọ cạp một xem như huyết thực thôn vệ là chính xác. Bằng không thì loại cơ duyên này làm sao lại vô căn cứ nện vào trên đầu mình? U Minh Thiên Tầm, hắn thật đúng là muốn kiến thức một chút, cái này chỉ cùng tiểu huyết nổi danh cấm kỵ thú, có gì thần dị chỗ cường đại? Chương 773 Tam Vương Tề Tụ. Chương 773 Tam Vương Tề Tụ. Bầu trời đêm như mực, hạ nguyệt treo cao. Bịt mù dưới ánh trăng, vô số bốn lượn núi non chập trùng, giống như từng đầu dương nhanh múa vớt giữ tận cự thú, nằm ở bên trên đại địa. Phía trên không dãy núi, thỉnh thoảng có độn quang xẹt qua, tản ra khí tức cường đại, khiến cho phía dưới yêu thú run lẩy bẩy, câm như hến. Cùng lúc đó, sơn mạch chỗ sâu nhất, nguy nga ngọn núi bên trên, hai thân ảnh đứng chắc tay. Đêm qua bách hoa tiết kết thúc, Man Bá Thiên rời đi cả khuyết thành. Viên Kinh Phong thản nhiên nói, xem ra hắn cũng không biết U Minh Thiên Tầm ngủ say một chuyện. Huyền Thiếu Minh vuốt ve trong tay hắc xà, nhếch miệng lên một vòng âm nhu nụ cười. Biết lại như thế nào, bất quá là một đám đầu góc ngu si mãng phu thôi, không đủ gây sợ. Viên Kinh Phong ngữ khí lãnh đạm bên trong lộ ra một tia khinh miệt. Huyền Thiếu Minh im lặng nở nụ cười, cũng không phản bác. Ngược lại là ngươi, vậy mà để cho một cái không có danh tiếng gì Điều Thập Nhị trở thành cựu ca cư sĩ con rể, chuyện này với các ngươi cựu Dực Huyền Xà nhất tộc tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Nghe được Viên Kinh Phong bình tĩnh này lời nói, Huyền Thiếu Minh nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Viên Kinh Phong giống như chưa tỉnh, tiếp tục nói, theo ta được biết, Ngân Ngọc Nhi lần này thế nhưng là chuyên vì tòa yêu duyên mà đến. Nàng tới này tòa yêu duyên, là vì tìm kiếm đột phá cơ duyên, cùng chúng ta cũng không xung đột, hơn nữa, ta cũng vì nàng chuẩn bị một món lễ lớn, ha ha. Huyền Thiếu Minh trong miệng phát ra một tiếng xâm nhiên tiếng cười, ánh mắt âm u lạnh lẽo, giống như một đầu dấu ở trong bóng tối gián độc. Phải không, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị, bất quá, những thứ này không liên quan gì đến ta, ta bây giờ không muốn trêu chọc các nàng. Viên Kinh Phong thản nhiên nói. Ngươi sợ? Huyền Thiếu Minh thu hồi ngươi những cái kia tiểu tâm tư, ngươi vẫn là nghĩ thêm đến như thế nào chống lại sau này Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc a. Viên Kinh Phong hừ nhẹ một tiếng. Ha ha, Huyền Thiếu Minh cười cười, trong mắt lập lòe không hiểu tia sáng. Hai người trò chuyện lúc, thỉnh thoảng có tu sĩ từ chân trời chạy nhanh đến, hạ xuống những ngọn núi xung quanh phía trên. Chỉ cần không có khác vương tộc tham dự, lần này cơ duyên chính là ngươi ta vật trong bàn tay. Viên Kinh Phong như không có chuyện gì xảy ra liếc qua chung quanh tụ tập những tu sĩ kia, thản nhiên nói: "Yên tâm, U Minh Tiên tầm ngủ say một chuyện, cực ít có người biết, coi như đụng tới chút mắt không mở ra hỏa, giết chính là." Huyền Thiếu Minh vuốt ve một chút trong tay xà sủng, âm nhu trong giọng nói lộ ra làm người run sợ lạnh nhạt. "Đã như vậy, lần này thu hoạch cơ duyên, người ta chia đôi." Nói xong, Viên Kinh Phong quay đầu nhìn về phía Huyền Thiếu Minh. Nghe vậy, Huyền Thiếu Minh bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. "Ngươi cười cái gì?" Viên Kinh Phong nhíu mày. "Vương huynh, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi tối đa chỉ có thể cầm ba thành." Huyền Thiếu Minh chậm rãi duỗi ra ba cái tay chỉ. "Ngươi có ý tứ gì?" Viên Kinh Phong nhíu mắt, khí tức quanh người chợt trở nên lăng lệ. Cảm nhận được trên thân Viên Kinh Phong tán phát yêu lực ba động, Huyền Thiếu Minh vội vàng mở miệng, "Vương huynh không nên hiểu lầm, lần này đạt được cơ duyên, ta cũng chỉ có thể cầm ba thành." "Ân?" Viên Kinh Phong càng không hiểu. "Mặt khác bốn thành, nhưng là đại điện hạ." Huyền Thiếu Minh tận lực tại Viên Kinh Phong bên tai thấp giọng. Viên Kinh Phong con ngươi ngưng lại, nhìn chằm chằm trước mặt Huyền Thiếu Minh tức thời không lên tiếng nữa. "Ha ha, họ Viên, Kim Linh yêu ti loại cơ duyên này người vậy mà che giấu, quả nhiên lông dài tình tinh không có một cái đồ tốt." Một đạo lô mạng âm thanh đột nhiên ở trong trời đêm vang dội. Tùy theo mà đến, chính là một đạo hỏa hồng sắc lưu quang vạch phá đêm tối, giống như thiên thạch giống như rơi xuống ở cách Viên Kinh Phong hai người gần nhất ngọn núi bên trên. Ánh lửa tan đi, ba đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. "Man Bá Thiên." Huyền Thiếu Minh nhìn xem đối diện tên kia tráng hán đầu trọc, sầm mặt lại. "Ngươi không phải nói Man Bá Thiên đã trở về sao?" Hán Viên Kinh Phong cái kia trương trên mặt lạnh lùng thoáng qua một vòng ngạc nhiên. Rõ ràng đối với Man Bá Thiên xuất hiện, hắn cũng là bất ngờ. Một bên Huyền Thiếu Minh không để ý đến Viên Kinh Phong phản ứng, ánh mắt âm tình bất định. Vừa rồi Man Bá Thiên tiếng kia giống to, tương đương với đem Kim Linh yêu ti sự tình trực tiếp công bố cho mọi người, chung quanh những tu sĩ kia đã thấp giọng nghị luận lên. Cái này không thể nghi ngờ cho bọn hắn tăng lên rất nhiều phiền phức, bao quát Man Bá Thiên chính mình. Đây quả thực là ngu không ai bằng. Hại người không lợi mình. "Hắc hắc, các ngươi hai nhà muốn ăn một mình, cũng không sợ bể bụng đi." Man Bá Thiên sờ lên đỉnh đầu bóng loáng, hướng về phía Viên Kinh Phong hai người nết miệng nở nụ cười. "Hừ." Viên Kinh Phong lạnh rên một tiếng, không để ý đến. Huyền Thiếu Minh cũng khôi phục bình tĩnh, trên mặt lần nữa lộ ra âm nhu mỉm cười. Đúng lúc này, một đạo ngân hồng giống như giải lụa, từ đằng xa phiêu đãng mà đến, rực rỡ chói mắt. Ngân hồng phía trên, một đạo tuyệt thế dáng người đứng lơ lửng trên không, tóc bạc đồng bền, dung mạo khuynh thành. Tại hai bên, đứng một đen một trắng hai đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp, da thịt trắng nõn, dáng người thướt tha. Tam nữ đắm chìm trong nguyệt quang, giống như tiên tử dưới trăng giống như, không nhiễm trần thế. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tu sĩ đều lộ ra si mê ánh mắt, không thể tự thoát ra được. Ngân Mộc Nhi Huyền Thiếu Minh nhìn chừng chừng lấy đạo kia ngân sắc bóng hình xinh đẹp, ánh mắt bên trong tuân ra một chút xíu không che giấu mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Một lúc sau, ngân hồng liền rơi vào một ngọn núi phía trên. Đợi cho bóng người hiện ra, tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, tại tam nữ sau lưng, còn đứng đầu đầy tóc lục Điêu Thập Nhị cùng núi thịt một dạng Phong Man Man. Hai tên thị vệ bộ dáng kim giáp nam tử, mặt không thay đổi đứng ở sau lưng Phong Man Man, lù lù bất động. Nhìn thấy Phong Man Man thân ảnh, Huyền Thiếu Minh híp mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Ngân Mộc Nhi, Huyền Thiếu Minh cùng Viên Kinh Phong Man Bá Thiên Tam Vương, ẩn ẩn tạo thành thế đối chọi, tạo thế chân bạc. Huyền Thiếu Minh ánh mắt ngươi nhìn đâu vậy, Phong quận chủ bây giờ đã có vị hôn phu, ngươi cũng đừng lại vọng tưởng. Man Bá Thiên nhìn xem Huyền Thiếu Minh mắt hổ bên trong tràn đầy trêu tức. Thanh âm của hắn hùng hậu và to, tất cả mọi người trong nháy mắt đưa mắt về phía Huyền Thiếu Minh thần sắc khác nhau. "Rất, huynh, ngươi lại nói đùa." Huyền Thiếu Minh cắn chặt răng hàm, hướng về phía Man Bá Thiên ngạnh sinh sinh gạt ra một nụ cười. "Man Bá Thiên, ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành câm điếc." Một bên Viên Kinh Phong thì không chút kiêng kỵ nào, lạnh lùng nhìn về phía Man Bá Thiên. Man Bá Thiên cười hắc hắc, không hề hay biết. Xem ra Huyền Thiếu Minh thế tử như có chút không có cam lòng. Chắc chắn không cam tâm, thiên phú, thực lực, hình dạng, Huyền Thế tử phương diện kia không nghiền ép Điêu Thập Nhị. Nếu như ta là nữ nhân, ta liền nhất định sẽ tuyển Huyền Thiếu Minh thế tử, mà không phải dịu dàng Điêu Thập Nhị. "Đạo hữu, lời này của ngươi nói thì không đúng, cái gì gọi là miệng lưỡi chân tru, đó là lộ ra chân tình, biểu lộ cảm xúc." "Phi." Nghe chung quanh tu sĩ xì xào bàn tán, Huyền Thiếu Minh sắc mặt càng âm trầm. Lúc này, Điêu Thập Nhị tại sau lưng Ngân Mộng Nhi, giáp bên cạnh Phong Man Man đại thủ, lãnh nghiêm mặt tiến lên một bước, xa xa nhìn về phía Huyền Thiếu Minh. "Huyền Thế tử, bây giờ Man Man chính là nữ nhân của ta, ngươi nếu lại dám đối với nàng có chút lòng mơ ước, dù là ngươi là vương tộc thế tử, ta Điêu thập nhị cũng chắc chắn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Một phen, trung khí mười phần, chỉ địa hữu thanh. Tất cả mọi người nhìn xem đại khí lẫm nhiên Điêu thập nhị, sắc mặt cổ quái. Ngân Mi càng là cố gắng đình chỉ khoe miệng ý cười, kém chút cười ra tiếng. Mà Phong Man Man nghe Điêu thập nhị phen này khí khái đại nam tử lời nói, lại có chút thẹn thùng cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng. Hảo một cái Điêu thập nhị. Hảo, rất tốt. Bản thế tử hy vọng tiến vào tòa yêu duyên, ngươi còn có thể miệng lưỡi bén nhọn như vậy. Huyền Thiếu Minh giận quá mà cười, trong thanh âm lạnh như băng mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Huyền Thế Tử, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Điêu thập nhị lườm Huyền Thiếu Minh một mắt, sau đó ôn nhu vuốt ve Phong Man Man đại thủ, thâm tình nói, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng vĩnh viễn không chiếm được Man Man. Phong Man Man lớn chịu xúc động, cồng kềnh cơ thể hơi rung động, một tay lấy Điêu thập nhị bảo hộ ở sau lưng, một đôi nhỏ hẹp ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiếu Minh chân thành nói, Điêu thập nhị là phu quân của ta, ngươi không cần đối với ta có ý nghĩ xấu, nếu như ngươi dám đối với phu quân ta ra tay, đó chính là cùng ca khuyết thành là địch. Nghe nói như thế, Huyền Thiếu Minh khỏe mắt có rúm, giống như ăn phải con rồi giống như, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Quỷ mới biết hắn hôm qua là làm ra bao nhiêu lớn quyết tâm, chịu đựng lấy rất nhiều ánh mắt khác thường, mới không có ra khỏi tỷ thí. Nếu như không phải là vì gia tộc đại cục, hắn làm sao có thể như vậy hy sinh chính mình, theo đuổi cái như vậy. Người khổng lồ nữ. Hắn mặc dù phong lưu, yêu thích nữ sắc, nhưng cũng là có điểm mấu chốt, có thẩm mỹ, được không? Huyền Thiếu Minh hung tợn trừng mắt Điêu thập nhị, tiếp đó trực tiếp đem đầu ngả sang một bên, nhắm mắt làm ngơ. Đợi cho tiến vào tòa yêu duyên, nhất định phải đem hắn bảo chế sống không bằng chết.